Chương 278 Tư thái vô địch. Viên Hồng, ngươi ra tay đi. Tần Quân liếc nhìn một vòng cười nói, đã tứ thần tông muốn dâm hắn lập uy, vậy hắn nhất định phải đến đánh mặt. Bên trong ngũ bá có tồn tại siêu việt địa tiên cảnh, phái Lý Tồn Hiếu rõ ràng không ổn, mà Lôi Chấn Tử đã thành danh, rất dễ để cho người ta nhận ra, cho nên liền từ Viên Hồng xuất thủ, đây là an bài tốt nhất. Dù sao trừ hắn ra, không ai biết Viên Hồng. Tùy tiện hướng Lôi Chấn Tử cùng Lý Tồn Hiếu biểu hiện một chút thực lực của Viên Hồng, hai người chiến ý đối với Viên Hồng, hắn nhưng là nhìn ở trong mắt, nhất là Lý Tồn Hiếu. Đến làm cho Lý Tồn Hiếu hiểu được, Viên Hồng không phải là đối thủ hắn có thể khiêu chiến, bởi vì không cẩn thận sẽ đánh chết hắn. Không có vấn đề. Viên Hồng gật đầu nói, đang khi nói chuyện liền cầm ra tấn thiết côn của bản thân, khí chất trầm ổn để Tần Quân không khỏi cảm thán, đồng dạng là thần hậu, tính cách thật là khác biệt. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không kiêu ngạo thật là nguyên nhân khiến người ta thích hắn, không sợ trời không sợ đất. Ngay tại thời điểm Tần Quân còn đang suy nghĩ lung tung, Viên Hồng liền thả người nhảy lên, nhảy đến phía trước các tu sĩ Nam Minh Thành giáo, sau đó một tay khiêng tấn thiết côn hướng Hạ Lệ đi đến. Thân là tồn tại xếp hạng thứ 3 bên trong ngũ bá, Hạ Tư trên mặt vẻ kiêu ngạo có thể nói là hết sức rõ ràng, phảng phất như thiên lão nhị hắn lao đại. Tiểu hầu tử, dưới đao của Hạ gia gia ngươi không chạm vô danh chi sĩ. Hạ Tư khinh miệt cười nói, vết đao trên mặt vô cùng dữ tợn, khoảng cách của hai người cũng càng lúc càng gần. Mà ngũ bá Hạ Lệ thì nhíu mày, hắn chợt phát hiện mình nhìn không thấu tu vị của Viên Hồng. Viên Hồng biểu hiện được càng bình tĩnh, hắn liền càng bất an. Ta gọi là Viên Hồng. Viên Hồng nhẹ giọng nói, ngữ khí bình thản cùng Hạ Tư so sánh, để cho người ta không khỏi cao liếc hắn một cái. Chí ít đối mặt với ngũ bá danh khí, Viên Hồng không kinh hoàng. Gia hỏa này lại từ bên trong đâu khai ra cường giả. Du Phượng Hoàng nhíu mày nghĩ đến, nhìn thấy Viên Hồng từ lần đầu tiên gặp mặt, nàng liền hiếu kỳ, nhưng lại không có ý tứ đến hỏi bí mật của Tần Quân. Bây giờ thấy Tần Quân để Viên Hồng một mình đối mặt với tứ thần tông ngũ bá, nàng liền minh bạch, Viên Hồng tuyệt đối là cường giả không kém gì Lý Tôn Hiếu. Hạ Tư bị thái độ của Viên Hồng chọc giận, lúc này liền xách đao hướng Viên Hồng bổ tới. Địa tiên cảnh hắn độ sao mà nhanh, tại dưới tình huống tu sĩ vây xem con mắt còn không kịp bắt kịp liền áp sát trước mặt Viên Hồng, muốn nhất đao chạm hạ đầu của Viên Hồng. Phình một tiếng, hình ảnh phảng phất như dừng lại, chỉ gặp Viên Hồng nhất côn đánh nổ đầu lĩnh của Hạ Tư, máu tươi phiêu tán rơi rụng trên không đường phố. Hạ Tư thân thể đứng ở một mét trước mặt Viên Hồng, trường đao cách cổ Viên Hồng không đến nửa mét, mà Viên Hồng một tay nắm lấy tấn thiết côn, khuôn mặt lạnh lùng vô cùng. Tĩnh. Trang diện trong nháy mắt tiến lặng lại, tất cả mọi người sững sờ nhìn lấy một màn này, dù là Tần Quân cũng con mắt nhìn thẳng. Miêu sát, còn tàn bạo như thế. Tần Quân trong lòng bạo thô, âm thanh liên tiếp hít vào khí lạnh từ hai bên đường phố truyền đến, yên lặng 5 giây hậu nhai liền lập tức vỡ tổ. Ông trời ơi, ta hoa mắt sao? Đây chính là một trong ngũ ba a, lại bị đánh bể đầu. Miêu sát ta vị hầu vương này đến cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ lại là yêu tộc cự kình? Ti, quân Thanh công tử thủ hạ lại có tồn tại mạnh như thế, quá kinh khủng. Tất cả mọi người nhìn về phía Viên Hồng ánh mắt đều tràn đầy hoảng sợ, thậm chí còn không ngừng lui lại. Hạ Lệ bốn người càng là mắt trợn tròn, như bị sét đánh ngây người tại nguyên chỗ, rõ ràng tuyệt đối không ngờ rằng Hạ Tư sẽ bị miểu sát. Lôi Chấn Tử trừng to mắt, Lý Tồn Hiếu thì há to mồm, chớ nói chi là Du Phượng Hoàng bọn người gần như thạch hóa. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền kinh nhân. Làm sao không dám lên rồi? Tần Quân cố nén hưng phấn giả bộ phong khinh vân đạm hướng Hạ Lệ bốn người hô nói, đồng thời ở trong lòng hỏi, hệ thống, Viên Hồng giúp ta đem ngu bà giết, cái nhiệm vụ kia của ta làm sao bây giờ? Lúc này, hắn tự nhiên không thể để cho Viên Hồng chuyên môn lưu ngũ bá lại một hơi, để hắn tới giết. Liên quan tới hệ thống hắn cũng không muốn để lộ ra ngoài, cho dù là để lại dấu vết, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao lấy chủ ký sinh thực lực hiện tại căn bản không có khả năng chém giết ngũ bá. Hệ thống trả lời đã để Tần Quân buông lỏng, lại có chút buồn bực. Đây coi như là khinh bỉ ta sao? Kỳ thực hắn bản thân thực lực tại phía dưới bách tuế cũng coi như đỉnh tiêm, đáng tiếc tại trước mặt Viên Hồng những thần ma này lại lộ ra ảm đạm vô quang. Các ngươi rốt cuộc là ai? Hạ Lệ cắn răng hỏi. Tuy rằng Hạ Tư vừa rồi có thể có chút chủ quan, nhưng Viên Hồng có thể một gậy đập chết Hạ Tư, thậm chí để hắn nguyên thần cũng không kịp chạy ra, có thể thấy được Viên Hồng thực lực không tầm thường. Có một loại sức mạnh mà ngay cả nguyên thần đều có thể đánh sơ xác. Thông thí Viên Hồng, Cầm Nhật Nguyệt, Xúc Thiên Sơn, Biện Hưu Cứu, Càn Khôn Ma Lậu. Viên Hồng không để ý đến Hạ Lệ trả lời, mà là giơ cao tấn thiết côn hướng bọn hắn đi đến, như là ngũ bá lúc trước khi đang tràng dạo một loại bất độ, nhưng càng có cảm giác gáp bách vô thượng. Gặp này, Hạ Lệ liền cắn răng nói, cùng tiến lên, tuyệt đối không nên lưu thủ. Hạ Tư đã chết thảm, bọn hắn cũng không thể lại phớt lờ. Hạ Lệ mặc dù có chút sợ hãi, nhưng còn chưa tới cấp độ e ngại, bởi vì đạt tới thiên tiên cảnh nhị tầng hắn cũng có thể miểu sát Hạ Tư. Tam bá còn lại gật đầu, một nhóm bốn người cước bộ đạp một cái liền hướng Viên Hồng vào tới, bọn hắn khí thế chợt nổ tung, trực tiếp đem tu sĩ hai bên đường phố tính cả lâu các vén bay ra ngoài, tràng diện hùng vĩ, âm thanh không bạo giống như kinh lôi. Đối mặt với tứ bá cùng lên, Viên Hồng nhất côn quét ngang mà ra, tốc độ nhanh đến mức ngoại trừ Hạ Lệ kịp né tránh bên ngoài ra, thì ba bá khác trực tiếp bị quét bay ra ngoài, phòng ốc trước mặt Viên Hồng ngàn mét tức thì bị quét thành hai nửa, nửa bộ phận trên nhà lầu bay lên, một giây sau cuồng phong tứ ngược, đem các tu sĩ nhà lầu của gỗ, nham thạch lật tung ra ngoài, hình ảnh cực kỳ có lực rung động thị giác, thấy để Du Phượng Hoàng bọn người thẳng nuốt một ngụm nước miếng. Ầm ầm, toàn bộ thủ sát thành đều đang kịch liệt rung động, giống như đại địa chấn đột kích. Hạ Lệ ở trên không trung mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn về phía Viên Hồng, chỉ có thật sự đối mặt với Viên Hồng mới có thể cảm nhận được lực lượng của hắn khủng bố đến mức nào. Lúc này, Viên Hồng liền ngẩng đầu lên nhìn về phía Hạ Lệ, ánh mắt hung ác nhìn đến Hạ Lệ trong lòng giận mình, chỉ gặp Viên Hồng hóa thành một đạo bạch quang nhanh chóng đánh tới. Không tốt. Hạ Lệ cả kinh vội vàng xuất ra một thanh đoản đao màu lục. Đáng tiếc vừa định làm ra động tác phòng ngự liền bị Viên Hồng nhất côn đâm xuyên lồng ngực, máu tươi trên không trung nở rộ, tựa như từng đóa hoa hồng thêm mỹ, mà Hạ Lệ biểu lộ cũng lập tức ngưng động. Kim tiên cảnh cửu tầng cùng thiên tiên cảnh nhị tầng chênh lệch lớn bao nhiêu? như cùng người giết chết một con kiến nhỏ nhẹ nhõm như vậy. Ngươi quá yếu. Viên Hồng nhìn chằm chằm Hạ Lệ sau đó nói ra câu nói này, đây cũng là câu nói sau cùng Hạ Lệ nghe được, ngay sau đó Viên Hồng tay trái đột nhiên nhất chuyển, tấn thiết côn trực tiếp đem thân thể Hạ Lệ xoắn nát, chết không toàn thây. Ngũ bá đã có hai người chết thảm. Ta đang nằm mơ sao? Đan Minh Tử run giọng thì thào nói, về phần đám thuộc hạ của hắn đều đã mất đi năng lực nói chuyện, còn đắm chìm ở bên trong biểu hiện bá tuyệt của Viên Hồng. Gia hỏa này cũng là kim tiên cảnh cường giả. Lôi Chấn Tử thì thào nói, Lý Tồn Hiếu bên cạnh không có nghe được, hắn giờ phút này đang mục quang sáng rực nhìn qua Viên Hồng. Tên này không chỉ không có bị đả kích, mà ánh mắt còn càng thêm hỏa nhiệt. Có lẽ là bởi vì phương thức chiến đấu của Viên Hồng cùng hắn là một loại, cho nên hắn ở trong lòng liền đem Viên Hồng trở thành mục tiêu phân đấu. Chương 279 Uy Chấn Tứ Thần Tông. Viên Hồng, một cái cũng đừng buông tha. Tần Quân chỉ về nơi xa bên trong phế tích đang bỏ dậy tam bá khác của Tứ Thần Tông, Viên Hồng nghe xong lúc này liền hướng bọn hắn phóng đi. Viên Hồng người thế nhưng là tồn tại mang thất thập nhị biến đại thần thông, liền ngay cả thiên tiên cảnh nhị tầng Hạ Lệ đều không kịp phản ứng, huống chi là tam bá yếu hơn. Cho dù cách xa nhau hơn ngàn mét, Viên Hồng một cái độn thân liền xuất hiện tại phía trên không bọn hắn, giơ cao tấn thiết côn, thấy liền để Tần Quân không khỏi kích động lên. Một màn này để hắn trong đầu không khỏi nghĩ đến những hình ảnh của Tôn Ngộ Không trong phim truyền hình, điện ảnh trước kia, Tề Thiên Đại Thánh giơ cao kim cô đồng dáng người thế nhưng là khắc ở trong lòng mấy trăm triệu hoa hạ con cháu, khó mà ma diệt. Chết đi. Viên Hồng hét lên một tiếng giận dữ, lời còn chưa dứt, hắn thiết côn chính là rơi xuống, trong chốc lát cường quang tái hiện, phế tích dưới chân tam bá trực tiếp bị hoành hãm, đá vụn bay tứ tung, cùng phong hướng về bốn phương tám hướng phá đi, mái hiên chung quanh nhai khu tức thì bị sốc lên, tràn diện giống như mạt thế đột kích. Đinh. Hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, chém giết Tứ Thần Tông ngũ bá. Thu hoạch được 1 triệu điểm kinh nghiệm, một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh đột phá thuế phàm cảnh bát tầng. Cùng phong lay động bên thai Tần Quân, hắn còn chưa thấy rõ tình huống phía trước thì hệ thống nhắc nhở âm liền trong đầu hắn vang lên, đồng thời linh lực nguồn nhiệt quen thuộc tại trong thể nội bành trướng, để tâm tình của hắn càng thêm thoải mái. Thuế phàm cảnh bát tầng. Khoảng cách với hóa hư cảnh chỉ còn kém 2 bước. Hắn thể hắn không phải muốn ăn đắc kỷ cùng Tiểu Ly, mà chỉ là đơn thuần muốn mạnh lên mà thôi. Rất nhanh, Viên Hồng liền khiêng tấn thiết côn từ bên trong bụi đất quần quật đi ra, nhìn như đi rất chậm, thế nhưng một bước lại là vượt qua mấy chục mét, vô cùng thần kỳ. Ngũ bá toàn bộ đều chết. Mẹ của ta a, ta là đang nằm mơ sao? Ngũ bá không hề có lực hoàn thủ liền bị tàn sát. Thì, Quân Thanh công tử đến cùng là lai lịch ra sao? Chắc không được dám diệt trừ Hữu Hổ Đường, chiếm lấy Thủ Sát Thành, nguyên lai người ta thật có át chủ bài a. Chậc chậc, lần này Tứ Thần Tông xem như mất mặt lớn a, cũng không biết tông chủ bọn họ nghe được về sau sẽ nghĩ như thế nào. Không có bị tác động đến hoặc là chưa thụ thương các tu sĩ quan chiến liền nghị luận ầm ĩ, về phần những tu sĩ bị nộ thương kia, chỉ có thể đem ngụm miệng oán khí này nuốt vào trong bụng. Ngũ bá đều chết không toàn thây, bọn hắn làm sao dám giận dữ mắng mỏ Viên Hồng? Nhìn qua Viên Hồng hướng Tần Quân đi tới, trên mặt của mỗi một người đều là vẻ kính sợ. Vô chủ chi địa, không có quy tắc, cường giả vi tôn. Chủ công, đây là chữ vật giới của bọn hắn. Viên Hồng lật tay phải ra, lòng bàn tay liền có một đám chữ vật giới, cẩn thận khẽ đếm liền đầy đủ có 13 cái. Tần Quân tiếp nhận sau đó ném cho Lưu Ba Ôn, cười nói, ngươi giúp ta sửa sang một chút, ngày sau xung quốc khố. Thân là Tứ Thần Tông ngũ bá, bọn hắn trong nhận chứa đồ khẳng định có dấu hải lượng linh thạch, đan dược, pháp khí, pháp thuật các loại, đây cũng giống như là giết quái làm rơi đồ. Lưu Ba Ôn là người, không nghĩ tới Tần Quân tín nhiệm hắn như thế, nhưng hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp đem 13 mai chữ vật giới cất kỹ, trong lòng cảm động tự biết là đủ. Tốt, có thể hồi phục rồi. Tần Quân đối với Du Phượng Hoàng bọn người cười nói, nói xong liền quay người đi vào trong đại môn, Viên Hồng, Lôi Chấn Tử, Lý Tồn Hiếu cùng Lưu Bá Ôn theo sát phía sau, thẳng đến bóng lưng của bọn hắn tan biến tại ngoài tầm mắt chúng nhân về sau, chúng nhân mới giật mình tỉnh lại. Đan Minh Tử cười khổ nói, Phượng Hoàng, ngươi nhãn quang thật là độc ác, ôm lấy một đầu đuổi đủ thô. Du Phượng Hoàng đi theo cười khổ, nào phải là nàng nhãn quang độc ác, kỳ thực nàng còn đánh giá thấp Tần Quân, lúc trước nhận biết Tần Quân nhưng không nghĩ tới tiểu tử này vừa gặp Phong Vũ liền hóa long, nhất phi trùng thiên, cản đều ngăn không được. Nhìn qua nhai khu xung quanh phủ đệ đã hóa thành phế tích, Du Phượng Hoàng liền có chút đau đầu. Vừa tiếp nhận Thủ Sát Thành liền lọt vào phá hư, tuy rằng Tần Quân thủ hạ đánh chết ngũ bá, có thể chấn nhiếp Tứ Thần Tông nhất định, cho dù Tứ Thần Tông lại hận Tần Quân, cũng phải trước điều tra xong nội tình của Tần Quân mới lại nói. Tứ Thần Tông chỉ là bá chủ vô chủ chi địa mà thôi, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Nam vực cũng chỉ có thể miễn cưỡng coi là thế lực nhị lưu. Tu sĩ vây xem rất nhanh liền tán đi, bọn hắn đều rất kích động, mắt thấy một trận đại chiến kịch tính như vậy, có bọn họ tại, chuyến hôm nay thế tất sẽ chấn động vô chủ chi địa, Viên Hồng đại danh chắc chắn uy chấn bát phương. Trên mái hiên Tang Lương lão hòa thượng sở cảm có chút suy nghĩ nói, đầu yêu hầu này mạnh ngoại hạng a. Ngay cả ta đều nhìn không thấu lai lịch của hắn, lại thêm Lôi Chấn Tử, chậc chậc, Tần Đế đây là tư thế muốn cải biến bố cục Nam vực. Chẳng lẽ lại nói thế lực sau lưng Tần Đế đến từ những vực còn lại? Quân Thanh công tử thủ hạ một tên yêu hầu tự xưng là Viên Hồng đem Tứ Thần Tông ngũ bá đánh chết tươi. Tin tức này như là ôn dịch từ Thủ Sát Thành hướng mỗi cái thành trì tán đi, vô số người xôn xao, vị Quân Thanh công tử này đến cùng là người phương nào? Tứ Thần Tông ngũ bá thế nhưng là cường giả hoành hành nhất phương, Viên Hồng trong nháy mắt đưa thân vào hàng ngũ cường giả đỉnh cấp vô chủ chi địa. Thế lực khắp nơi đều rất ngạc nhiên Tứ Thần Tông sẽ có phản ứng gì, đáng tiếc Tứ Thần Tông giống như coi không có phát sinh việc gì, không bày tỏ bất kỳ thái độ gì, thậm chí không tiếp tục phái người tiến về Thủ Sát Thành, phản phất như chết không phải là ngũ bá, mà là năm đầu heo. Thời gian lại qua 3 ngày. Một ngày này, Ma Cốt Kiếp rốt cục thu được phi trùng hồi tín từ Thâm Viên Môn. Cái đồ chơi này thật có thể truyền lại tin tức. Tần Quân nhìn qua tiểu phi trùng tựa như con ruồi trong lòng bàn tay Viên Hồng, Lôi Chấn Tử một thanh đẩy Ma Cốt Kiếp đến bên người Viên Hồng, trầm giọng nói, nhanh nói cho chủ công, nó mang đến tin tức gì? Ma Cốt Kiếp run run rẩy rẩy đưa tay đem tiểu phi trùng tiếp nhận, sau đó bỏ vào trong miệng nuốt xuống, thấy vậy để Tần Quân một trận ác hàn. Thâm Viên Môn thật biến thái. Ngay sau đó, Ma Cốt Kiếp hai mắt nhắm lại, qua 2-3 giây mới mở miệng nói, Thâm Viên Môn bí mật phân đạt tại bên trong Tử Vong Cốc. Tử Vong Cốc? Tần Quân nhíu mày, Lưu Bá Ôn thì mở miệng nói, ta có nghe nói qua Tử Vong Cốc, khoảng cách với Thủ Sắt Thành mấy trăm dặm, nghe nói có rất nhiều tu sĩ tiến về Tử Vong Cốc lịch luyện, mặc dù đại bộ phận thân tử, nhưng những tu sĩ còn sống đi ra thu hoạch đều không ít. Nha, nhìn tới vẫn là danh thắng cổ tích. Thần Quân ha ha cười nói, sau đó sờ lên cằm bắt đầu suy tư. Hắn ngược lại không phải là sợ tại Tử Vong Cốc gặp nguy hiểm, mà chỉ là suy nghĩ Thủ Sắt Thành nên làm cái gì. Vừa nghĩ, hắn liền một bên nhìn về phía Lưu Bá Ôn, Lưu Bá Ôn nhìn thẳng hắn một chút liền đoán được ý nghĩ của hắn, thế là cười nói, ta nguyện ý một mực đi theo bệ hạ, có lẽ ta không thích hợp chiến đấu, nhưng có lúc không nhất định phải dựa vào chiến đấu đến giải quyết. Thủ Sắt Thành tuy rằng lợi ích rất lớn, nhưng hắn thật đúng là không muốn lưu lại. Hắn muốn cùng Tần Quân, một là vì Tần Quân bày mưu tính kế, thứ hai thì là muốn mở mang tầm mắt. Chỉ có đứng ở thiên không cao hơn, tư duy của hắn mới có thể càng khoáng đạt. Vậy được rồi, ngươi đi cùng bọn hắn nói một tiếng, chúng ta ngày mai liền xuất phát, Thủ Sắt Thành liền giao cho bọn hắn đến quản lý. Tần Quân gật đầu nói, hắn đã chậm trễ gần nửa tháng, chờ đợi thêm nữa, hắn lo lắng Tiểu Trúc Long sẽ gặp bất trắc. Tuy rằng Ma Cốt Kiếp từng nói qua Tiểu Trúc Long chính là thần của Thâm Viên Môn, Thâm Viên Môn sẽ không tổn thương thần của bọn hắn, nhưng Tần Quân quên không được con mắt tinh hồng của Tiểu Trúc Long khi bị bắt đi. Chương 280 cấm chế thần bí. Hôm sau trời vừa sáng, Tần Quân bọn người liền khởi hành, Thủ Sắt Thành liền giao cho Du Phượng Hoàng cùng các tu sĩ Nam Minh Thánh Giáo đến quản lý, nếu là gặp phải phiền phức, bọn hắn tự nhiên sẽ mời cường giả bên trong Nam Minh Thánh Giáo xuất thủ, Tần Quân cũng không sợ bọn hắn sau khi rời đi, Thủ Sắt Thành sẽ bị Nam Minh Thánh Giáo cướp đoạt, cùng lắm thì lại cướp trở về. Dù sao bọn hắn cũng không có hoa quá nhiều tâm lực, về sau theo tháng thu linh thạch liền tốt. Ngồi tại bên trên mây mù của Lôi Chấn Tử, Tần Quân nuốt một cái bình nhỏ bạch ngọc, bên trong chứa 3 viên đại diễn đan, mỗi viên có thể giúp hắn tăng trưởng 300 năm tu vị. Hắn trước kia liền muốn sử dụng, nhưng một mực nhẫn nhịn, 300 năm tu vị có thể làm cho hắn đẩy lên đến hóa hư cảnh đỉnh phong, nhưng không có thể đột phá, về phần tại sao không thể, dựa theo hệ thống nói tới là do bản thân thiên phú của hắn. Xác thực như thế, tiền thân nhưng là có tiếng phế vật, đương nhiên cùng bình thường bất học vô thuật có quan hệ rất lớn, nhưng thiên phú xương dễ bày ở nơi đó, hắn là ngũ hành linh căn, là cái loại bình thường nhất kia. Ai, thật hâm mộ tiểu tử Yến Tam kia, thiên phú đơn linh căn, hơn nữa còn là thuộc tính hy hữu phong linh căn, tu luyện đơn giản tiến triển cực nhanh. Thần Quân cảm thán nói, Yến Tam bây giờ bái tại Quan Vũ làm môn hạ, Tần Quân vốn muốn đem hắn đưa vào Tam Đại Tông môn trong Đại Tần Vương quốc, nhưng Quan Vũ không muốn, nói Tam Đại Tông môn còn không bằng hắn. Về phần nhóm thần ma thủ hạ của Tần Quân, bọn hắn nhưng không có hứng thú thu đồ đệ, cho dù là thiên tài phong linh căn. Bởi vì cùng Tần Quân so ra, cái gì thiên tài đơn linh căn đều là phù vân. Bệ hạ có cái gì tốt hâm mộ? Tuy rằng bệ hạ là ngũ hành linh căn, nhưng thiên phú lại là tồn tại ngàn năm khó gặp. Lưu Ba Ôn cười nói, đối với cái này, Tần Quân chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười. Người trong nhà biết nhà mình khổ, hắn không phải là thiên phú mạnh, mà hắn là người ăn gian bất hắc. Được rồi, vẫn là giữ lại đi. Vừa vặn vì lần sau tu luyện bất diệt thánh thể làm chuẩn bị. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, sau đó đem bình ngọc thu nhập vào bên trong thần thoại không gian. Bất diệt thánh thể tu luyện tới đệ tam tầng, đã không còn cần hấp thu thiên địa linh khí đến tối thể, mà là cần năng lượng đặc thù còn lại, tỉ như thiên lôi, địa hỏa các loại, chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đúng rồi, hệ thống, ta không phải có một lần ngẫu nhiên rút thưởng hay sao? Suýt nữa thì quên mất, hiện tại bắt đầu rút đi. Tần Quân nhìn qua phía trước ở trong lòng nói, đối với ngẫu nhiên rút thưởng, hắn cũng không có quan tâm, bây giờ hắn không thiếu tư nguyên, chỉ thiếu thời gian, tay chân cũng là một đám. Nếu không có vừa rồi xuất ra đại diễn đan, hắn đều kém chút quên rút thưởng. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên rút thưởng, chỉ cần không phải gân gà liền tốt. Tần Quân nghĩ đến như vậy, suy nghĩ thì tung bay đến trong Tử Vong Cốc. Tử Vong Cốc khoảng cách cùng với Thủ Sắt Thành gần 300 dặm trái phải. 300 dặm khoảng cách đối với Lôi Chấn Tử sử dụng giá vụ đằng vân chi thuật tới mà nói thời gian không đến một nén nhang, không được bao lâu bọn hắn liền sẽ đuổi đến Tử Vong Cốc. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh rút đến một khỏa chú nhan đan. Chú nhan đan. Tần Quân trực tiếp để hệ thống lấy ra, chú nhan đan hắn từng nghe nói qua, tên như ý nghĩa, đan dược để thanh xuân vĩnh chú. Đối với nữ tu sĩ có thể nói là dụ hoặc không thể ngăn cản. Dù sao cũng chỉ có một khỏa. Tần Quân nhìn lấy đan hoàn màu đen trong lòng bàn tay nghĩ đến, sau đó liền trực tiếp ném vào bên trong miệng. Chậc chậc, ta cũng muốn thử một chút cảm giác bất lao à, cái trương xoáy mặt này cũng không thể ném. Tần Quân đắc ý nghĩ đến, đắc kỷ cùng tiểu ly căn bản không cần chú nhan đan, Trúc Nghiên Khanh cùng Du Phượng Hoàng dù sao đều người là có tiền có thế, để cho các nàng tự mình mua đi. Điện hạ, ngươi vừa rồi ăn chính là đan dược gì? Lý Tồn Hiếu hiếu kỳ mà hỏi. Chú nhan đan. Tần Quân nhún vai nói ra, nghe được mọi người đều là khẽ miệng co giật một cái. Nam nhân ăn chú nhan đan làm gì? Mà lại nói Tần Quân rất trẻ a. Một đường không có gặp được phiền phức, rất nhanh bọn hắn liền thấy được hình dáng của Tử Vong Cốc. Từ trên cao nhìn xuống, tất cả đều là dãy núi trùi lùi, phối hợp với qua bích lộ ra rất là hoang vu. Tử Vong Cốc chính là khe hở giữa quần sơn, giao thoa túng hành, trong cốc trải rộng các loại cây cối, tựa như rừng mưa. Nếu là nhìn kỹ, có thể nhìn thấy thân ảnh tu sĩ. Uy, tiếp xuống ngươi lại làm sao cùng Thâm Viên Môn phân đà liên hệ? Tần Quân quay đầu hướng Ma Cốt Kiếp hỏi. Ma Cốt Kiếp ngơ ngơ ngác ngác nghe xong, liền giật mình một cái, sau đó run giọng nói, ta cũng không biết nói. Kháo. Người dám đùa ta? Tần Quân sắc mặt lập tức bất thiện, nhưng nhìn thấy Ma Cốt Kiếp bộ dáng sợ hãi đến run rẩy, hắn cũng không có hứng thú nổi giận, thế là quay đầu hướng Viên Hồng, Lôi Chấn Tử cùng Lý Tồn Hiếu hỏi, các ngươi có thể dùng thần thức tra xét đến vị trí của Thâm Viên Môn phân đà không? Tốt xấu gì Lôi Chấn Tử cùng Viên Hồng đều là kim tiên cảnh cường giả, Á Viên Hồng nhíu mày nói, ta vừa rồi đã thử qua, kết quả không được, cái Tử Vong Cốc này có chút không đúng. Không sai, giống như có tồn tại cấm chế gì đó. Lôi Chấn Tử gật đầu nói, Cái gọi là cấm chế nhưng thật ra là một loại tồn tại cùng loại với pháp trận phòng ngự, nhưng so với pháp trận càng cao cấp hơn, pháp trận cần môi giới, mà cấm chế thì chỉ cần dùng linh lực, pháp lực thi triển đi ra, tu sĩ có thể thi triển cấm chế rất mạnh, chí ít Tần Quân còn không cách nào thi triển được cấm chế, bởi vì hắn căn bản không có nghiên cứu qua. Trước hạ xuống đất đi. Tần Quân trầm ngâm nói, cùng lắm thì đến một trận thám thức. Không bao lâu, một đoàn người liền rơi vào một hạp khẩu trước tử vong cốc, bãi cỏ dưới chân chất lấp, rõ ràng là ban ngày, nhưng bởi vì cây cối cùng hoa cỏ trên sườn núi chung quanh đem ánh nắng che đậy, cho nên chỉ có một ít chùm sáng là có thể từ bên trong khe hở bắn vào, rơi xuống mặt đất hình thành từng mảnh vầng sáng, khiến cho hạp đạo có chút tối tăm. Tần Quân xuất ra chiêu hồn linh, để lôi chấn tử bọn người lần nữa đồng tử co rụt lại, lại là một kiện quỷ đạo chi vật. Lánh lánh lánh, Tần Quân nhẹ nhàng lay động chiêu hồn linh, tiếng chung để Lưu Bá Ôn thần sắc trở nên có chút hoảng hốt, lôi chấn tử bọn người tu vị cao thâm thì không bị ảnh hưởng gì nhiều. Rất nhanh, Hắc Bạch Vô Thường liền từ sau lưng Tần Quân chậm rãi nổi lên, thấy để lôi chấn tử bọn người không khỏi cảnh giác, Ma Cốt Kiếp càng là nhìn mắt trợn tròn. Tần Quân đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài không có hiện lộ ra? Ma Cốt Kiếp hoảng sợ nghĩ đến, nếu là có thể làm lại, hắn tuyệt đối sẽ không đón lấy nhiệm vụ tiêu diệt Càn Nguyệt Vương quốc. Hắc Bạch Vô Thường, giúp ta tìm một đám người, khí tức của bọn hắn cùng gia hỏa này tương tự, đều là ma tu. Tần Quân hướng Hắc Bạch Vô Thường phân phó nói, hắn cũng không có ý tứ đem Hắc Bạch Vô Thường giới thiệu cho Lưu Bá Ôn đám người, đế hoàng nào cần phải cân nhắc đến quan hệ phe phái giữa các phương thủ hạ, đừng nhìn những thần ma này đều chung với hắn, trung thành nhưng không có nghĩa là thần ma nhóm đều có thể đem đối phương xem như người một nhà, nói không chừng ngày sau sẽ bạo phát tranh đấu. Hắc Bạch Vô Thường nhìn về phía Ma Cốt Kiếp, đánh giá một lát liền gật đầu tiêu thất tại nguyên chỗ. Toàn bộ quá trình, Hắc Bạch Vô Thường đều không có mở miệng, để cho Lưu Bá Ôn đám người ấn tượng chính là thần bí. Chúng ta trước tại chỗ này chờ đợi một đoạn thời gian đi. Thần Quân cười nói. Lúc này, Viên Hồng đống nhiên nhíu mày nói, có người đến. Tần Quân nghe xong, vô ý thức quay đầu nhìn lại, còn chưa thấy thân ảnh của đối phương, hắn liền nghe được một đạo âm thanh có chút quen thuộc, Thiên đạo tốt luân hồi, Phật tổ pháp vô biên. Theo đạo âm thanh này nhìn lại, chỉ gặp Tang Lương lão hòa thượng đang thuận theo vách núi trượt xuống, một đường đâm đến lá cây bay múa tứ tung. Tần Quân khỏe miệng co giật một cái, mẹ nó, tại sao lại là lao già này? Đêm khuya thả bom, nổ chết tu tiên đảng. Chương 281 Như Lai Phật tổ. Lão lựa trọng, ngươi mẹ nó có phải hay không đang theo dõi ta? Tần Quân trên trán buốc lên một sợi gân xanh, ngựa khí bất thiện hỏi nói, hắn đối với Tang Lương nhưng không có chút hảo cảm nào. Tang Lương rơi trên đồng cỏ về sau, đứng dậy vô vô cái mông cười nói, làm sao có thể, thủ hạ của ngươi mạnh như vậy, ta muốn theo dõi các ngươi, bọn hắn đã sớm phát hiện rồi. Tần Quân nhếch miệng, trong lòng tính toán có nên hay không diệt ra hỏa này, hắn luôn cảm thấy Tang Lương không có hảo ý hòa thượng tại vô chủ chi địa thế nhưng đều không phải là đồ tốt, hòa thượng từ bi chân chính làm sao có thể tới nơi này. Thử vong cốc có một cái truyền thuyết, Quân Thanh công tử muốn biết không? Tang Lương đi tới cười nói, đang khi nói chuyện liền nhìn về phía Viên Hồng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, yêu tộc tu luyện tới cảnh giới này cũng không nhiều, mà lại đều là hạng người tầm cao khí ngạo, không nghĩ tới ngươi sẽ bái một cái nhân tộc tiểu tử so ngươi còn nhỏ yếu hơn. Viên Hồng tuy rằng hiện lên hình người, nhưng ở mu bàn tay, cổ cùng trên mặt đều là bạch mao, mặc cho ai xem xét liền biết là một đầu bạch hầu tu luyện thành tinh. Đối mặt với Tang Lương châm ngòi, Viên Hồng chỉ khịt mũi xem thường, Tần Quân thì hơi không kiên nhẫn nói, muốn nói liền nói, đừng quanh co lòng vòng. Tử vong cốc có cấm chế, hơn nữa còn là cấm chế lôi chấn tử cùng Viên Hồng đều không thể dùng thần thức xuyên đấu, khẳng định lai lịch không đơn giản. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân Thâm Viên môn ở đây thành lập phân đà. Nghe nói trước đây rất lâu, có một cái ma đầu tại Nam vực hành hành bá đạo, vô pháp vô thiên, thậm chí ngay cả tu sĩ ma đạo đều nhìn không được, chính ma lưỡng đạo liền liên thủ đem hắn chấn áp ở nơi này, Tử vong cốc cũng chính là địa phương phong ấn tôn ma đầu này. Tăng Lương cười nói, ngữ khí của hắn cũng rất khó để cho người ta tin tưởng hắn. Ngươi liền biên a. Nếu như truyền thuyết là có thật, Thâm Viên môn ở chỗ này thành lập phân đà là muốn chết sao? Tần Quân cười lạnh không thôi, nhưng bỗng nhiên có một cái ý niệm ở trong đầu hắn hiện lên, chẳng lẽ lại nói Thâm Viên môn mục tiêu chính là ma đầu truyền thuyết trong Tử vong cốc? Đương nhiên hắn không có mơ tưởng tới, Thâm Viên môn phân đà đã có thể hồi âm cho Ma Cốt Kiếp, nói rõ bọn hắn cũng không có bị ma đầu giết chết, cũng hoặc là căn bản không có cái gì gọi là ma đầu trong truyền thuyết. Ngươi tới nơi này làm gì? Tần Quân trầm giọng hỏi, hắn cũng không muốn để Tang Lương nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường tồn tại. Âm phủ trong lòng đại bộ phận tu sĩ tới mà nói tuyệt đối là truyền thuyết. Phật viết, không thể nói. Tang Lương cười hắc hắc nói ra. Tần Quân mắt trợn trừng nói, là Phật nào nói, ta làm sao không biết? Đương nhiên là Như Lai Phật Tổ. Tang Lương mặt mũi tràn đầy sùng kính nói, lời vừa nói ra, Tần Quân sắc mặt liền kỳ biến. Như Lai Phật Tổ. Đây không phải là Phật môn lão đại bên trong Tây Du ký trấn áp Tề Thiên Đại Thánh sao? Tần Quân vừa muốn mở miệng hỏi thăm, Tang Lương lại là quay người hướng bên trong Tử Vong Cốc đi đến, vừa đi còn một bên niệm lấy kinh thi Phật không Phật, nói không nói. Hệ thống, Như Lai Phật Tổ sẽ không phải là một trong năm vị thần ma sớm giáng lâm thế giới này a? Tần Quân vội vàng ở trong lòng hỏi. Dựa theo hệ thống từng nói, cỗ thân thể này từ lúc sinh ra đời Tần Quân liền đã xuyên qua tới, tương đương với gần 17 năm, trong đó Pháp Hải cùng Tiểu Ly chính là hai vị trong đó. Như Ma Vương cũng có khả năng là một cái trong số đó, hắn từng hỏi qua Hồng Hải Nhi, nhưng Hồng Hải Nhi luôn luôn lập lờ nước đôi. Hiện tại lại thêm ra một cái Như Lai Phật Tổ, Tần Quân liền nhức đầu. Không có cách, Như Lai Phật Tổ lực uy hiếp thật sự quá mạnh. Vạn sự đều có khả năng. Hệ thống trả lời như vậy nói, thần ma sớm giáng lâm, nếu như chủ ký sinh không có triệu hoán ra bọn hắn, thì chủ ký sinh liền quản không được bọn hắn, thậm chí có thể sẽ biến thành thù địch. Vừa nghĩ tới cùng Như Lai Phật Tổ là địch, Tần Quân liền nhức đầu không thôi. Xem ra sau này không thể đụng chạm đến Phật môn. Tần Quân chỉ có thể có dạng dự định này, lôi chấn tử cùng Viên Hồng tại trước mặt Như Lai Phật Tổ căn bản không đáng chú ý. Lưu Bá Ôn nhìn ra Tần Quân tựa hồ có tâm sự, không khỏi hỏi, vị Như Lai Phật Tổ kia, bệ hạ biết sao? Tăng Lương vừa nói ra Như Lai Phật Tổ, Tần Quân sắc mặt liền sinh ra biến hóa, đây là Lưu Bá Ôn lần thứ nhất nhìn thấy, cho dù là đối mặt với Thâm Viên Môn, Tần Quân đều không có thất thố, có thể thấy được Như Lai Phật Tổ tại trong lòng Tần Quân so với Thâm Viên Môn địa vị cao hơn.
Không có gì.
Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, hắn coi như đem Như Lai Phật Tổ thổi đến lợi hại hơn nữa, Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử đoán chừng cũng sẽ không phục, ngược lại sẽ sinh ra ý nghĩ hướng Như Lai Phật Tổ khiêu chiến. Nói đùa, ngay cả Tôn Ngộ Không đại náo thiên đình đều bị Như Lai Phật Tổ đè xuống đất, Tần Quân thủ hạ hiện nay căn bản không đáng để người ta nhét cái răng. Đương nhiên hậu thế cũng có người nói Tôn Ngộ Không đại náo thiên đình là một trận âm mưu, thiên đình là đang diễn trò, nhưng người nào sẽ làm hí đến để cho mình mất mặt. Ngọc Đế khả năng ẩn giấu đi chiến lược chân thực, Thái Thượng lão quân mấy người đại năng những hệ phái khác cũng không có xuất thủ, nhưng Tôn Ngộ Không thực lực tuyệt đối là thật, dứt bỏ đại năng không nói, thiên đình thật không có người có thể làm gì được Tôn Ngộ Không sao? Ngay tại thời điểm Tần Quân còn đang bị Như Lai nhiễu loạn tâm trí, thì Hắc Bạch Vô Thường liền trở về. Lưu Ba Ôn mấy người người đưa mắt nhìn nhau, hai vị quỷ vương này rời đi mới một hồi a, chẳng lẽ đã tìm được vị trí của Thâm Viên Môn phân đà? Vậy hạ, cùng chúng ta tới đi. Hắc Vô Thường thâm trầm cười nói, đang khi nói chuyện còn dùng đầu lưỡi dài của mình liếm mặt, thấy để Lưu Bá Ôn bọn người vô ý thức nhíu mày. Tần Quân gật đầu, đối với năng lực của Hắc Bạch Vô Thường, hắn vẫn là rất tín nhiệm. Âm Dương Độn Pháp để Hắc Bạch Vô Thường tự do xuyên toa âm dương lượng giới, lại thêm bọn hắn câu hồn bắt quỷ lâu dài, cho nên năng lực điều tra truy tung tuyệt đối là đỉnh tiêm. Một đoàn người liền đi vào bên trong Tử Vong Cốc. Dọc theo hạp đạo đi vào, Tần Quân chú ý tới thực vật bên trong tuy nhiều, nhưng không nhìn thấy một con yêu thú nào, thậm chí ngay cả chủng loại đều rất hiếm thấy. Trong không khí tràn ngập một cỗ ẩm ướt, mới đi vài trăm mét, Tần Quân đầu lĩnh liền dính đầy bạch thủy châu. Hắn bỗng nhiên liếc về một cây mạn đầu tốt trong bụi cỏ ven đường giống như là rắn co lại. Xem ra Tử Vong Cốc thật không đơn giản. Oanh, lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng oanh minh, mơ hồ còn có tiếng người đang giận mắng, xem ra phía trước có người đang chiến đấu. Bất quá Tần Quân mấy người lại không thèm để ý, Viên Hồng Khiên Tấn Thiết Côn cười nói, một tên tiểu gia hỏa hóa hư cảnh đang đánh nhau với một đám tu sĩ thuế phàm cảnh. Hóa hư cảnh? Tần Quân lập tức mất đi hứng thú, tuy rằng hắn chỉ có tu vị thuế phàm cảnh bát tầng, nhưng hóa hư cảnh thật không có tư cách lọt vào trong mắt hắn. Dưới tay hắn có địa tiên cảnh, thiên tiên cảnh, chân tiên cảnh thậm chí là kim tiên cảnh đều có, hắn làm sao có thể để ý một tên tu sĩ hóa hư cảnh. Rất nhanh, bọn hắn vượt qua hạp đạo chỗ rẽ liền nhìn thấy phía trước ước chừng 300 mét có một đám người đang hỗn chiến, chuẩn xác mà nói là mười mấy tên tu sĩ vây công một tên thanh niên mặc áo đen, mặt đất còn nằm không ít thi thể. Thanh niên mặc áo đen khuôn mặt lạnh lùng, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm rộng hai ngón tay, trên không trung càng không ngừng xê dịch, nhanh đến mức gần như phát ra tàn ảnh, tránh thoát pháp thuật của đám tu sĩ còn lại, đồng thời tay phải hắn huy động trường kiếm, ngàn vạn kiếm ảnh chiếm cứ tại quần thân, lại đâm một cái, kiếm ảnh như là mưa to rơi xuống, rơi trên mặt đất sinh ra nổ tung, tung bay địch nhân, chấn động mặt đất. Tần Quân không khỏi khiêu mi, tên thanh niên mặc áo đen này rất mạnh, cho dù là hắn, cũng không thấy rõ thân pháp của thanh niên mặc áo đen. Nếu như chỉ là tu vị còn dễ nói, nhưng hắn có thể nhìn ra tên thanh niên này rất trẻ trung, chẳng lẽ lại là nhân bảng thiên tài? Người trong bảng đạt tới hóa hư cảnh cũng không nhiều a. Canh thứ hai, hôm nay canh năm, rời giường đã chậm thật có lỗi a. Chương 282 tuyệt vô hối. Đáng giận, gia hỏa này quá lợi hại, chúng ta căn bản không làm gì được hắn. Kiên trì, chúng ta nhất định phải giết hắn, nếu không hậu hoạn vô cùng. Tuyệt vô hối sau lưng thế nhưng là thánh triều, chúng ta đã đắc tội hắn, không thể để cho hắn đào tẩu. Ngươi nói thật nhẹ nhàng, chúng ta đánh không lại hắn a. Tu sĩ vây công lấy thanh niên mặc áo đen một bên thi triển pháp thuật một bên lẫn nhau mắng chửi, đều là có vẻ hơi thất kinh. Trái lại thanh niên mặc áo đen bị vây công, nét mặt của hắn một mực rất đạm mạc, phảng phất như không phải đang chiến đấu, mà là đứng ngoài quan sát. Tuyệt vô hối. Chính hướng bọn hắn đi đến Tần Quân không khỏi khiêu mi, đối với Tuyệt vô hối, hắn nhưng là nghe nói đã lâu. Nhân bảng đệ nhất thiên tài, mục tiêu của toàn bộ thế hệ trẻ tuổi nam vực chính đạo truy đuổi. Vừa nghĩ, Tần Quân bước chân nhưng không có thả chậm, nhân bảng đệ nhất lại như thế nào, cuối cùng chỉ là đại biểu tiềm lực cao mà thôi, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ nam vực tính không được là cường giả chân chính. Tuyệt vô hối phía sau có lẽ có thế lực chống đỡ, nhưng bản thân hắn lại có thói quen độc lai độc vãng, dạng thiên tài này hắn thấy bất cấu thành uy hiếp, mà lại nói giữa hai người cũng không có gốc mắc, chỉ là người xa lạ. Đại lộ triều thiên, đường ai nấy đi. Hừ, một đám gia hỏa không biết trời cao đất rộng. Tuyệt vô hối lạnh lùng hừ một tiếng, đang khi nói chuyện liền cầm kiếm hướng phía dưới chém xuống, một đạo kiếm mang tựa như nguyệt nha trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, tốc độ cực nhanh, trực tiếp tập hướng các tu sĩ phía dưới, mấy tên tu sĩ tại chỗ bị chặn ngang chặt đứt, vang một tiếng, kiếm mang rơi lên trên vách đá, khiến cho đá vụn bay tứ tung, dẫn đến cả tòa núi đều rung động. Bùi đất tán đi về sau, chỉ gặp trên vách núi lưu lại một đầu khe rãnh dài đến 50 mét, rộng 2 mét, một kiếm chi uy khủng bố như vậy. Giờ phút này Tuyệt vô hối địch nhân chỉ còn lại có hơn 20 người, đoán chừng không qua bao lâu, tất cả đều phải chết tại dưới kiếm của hắn, thuế phàm cảnh cùng hóa hư cảnh chênh lệch giống như ranh trời, rất khó vượt qua. Một kiếm về sau, các tu sĩ còn lại đều bị dọa đến không còn dám tới gần Tuyệt vô hối, đều là cắn răng nhìn qua hắn. Rất nhanh liền có người chú ý tới Tần Quân bọn người đi tới, Tuyệt vô hối cũng là như thế. Không có cách, Tần Quân người đi đường này quá mức cổ quái, Lưu Bá Ôn nhìn giống một tên trung niên nhân hòa ái, Lôi Chấn Tử xấu xí như ngạ quỷ, Viên Hồng rõ ràng là một đầu bạch viên biến thành, Ma Cốt Kiếp bộ dáng như là khô lâu, Tần Quân tuấn tú lịch sự, tựa như thiếu niên nhanh nhẹn, Hắc Bạch Vô Thường bề ngoài tinh dị, nhất là đầu lưỡi dài của bọn hắn làm cho lòng người rét lạnh. Tổ hợp quá mức cổ quái, thấy thế nào cũng đều cảm thấy dở dở ương ương. Tuyệt vô hối nhíu chặt mày kiếm, bởi vì hắn rõ ràng ngoại trừ Tần Quân cùng Lưu Bá Ôn bên ngoài ra, thì tu vị của những người còn lại hắn đều nhìn không thấu. Mấu chốt nhất chính là đoàn người này rõ ràng tứ vô kỵ đạn, dạ bước mà đến, không biết có mục đích gì. Tần Quân đương nhiên không muốn xen vào chuyện bao đồng, chỉ là theo chân Hắc Bạch Vô Thường đi mà thôi. Mà Hắc Bạch Vô Thường căn bản không đem những người này để ở trong mắt, cho nên tự mình dẫn đường, thậm chí lười nhác giải thích. Nhìn lấy bọn hắn càng ngày càng gần, các tu sĩ cùng Tuyệt Vô Hối đối địch thì kiềm chế không được, trong đó một tên tu sĩ độc nhãn gầm thét nói, Hắc Nhiên thần giáo làm việc, người không phận sự đừng tới gần. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Lý Tồn Hiếu không nhịn được quát mắng, thanh âm của hắn nhưng so sánh với độc nhãn tu sĩ bá khí hơn rất nhiều, trong nháy mắt để Hạp Đạo Sơn cốc yên lặng lại. Chúng ta chỉ là đi ngang qua, các ngươi cứ tiếp tục. Tần Quân cười nói, đang khi nói chuyện bọn hắn đã đi tới phía dưới các tu sĩ Hắc Nhiên thần giáo cùng Tuyệt Vô Hối đều lơ lửng ở giữa không trung, cho nên không có người nào đi ra ngăn cản. Đi ngang qua. Hắc Nhiên thần giáo các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, nhưng bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, một đội ngũ có gan làm loạn như thế khẳng định không đơn giản. Vô chủ chi địa nhưng không có kẻ ngu ngốc, người dám cản rỡ hoặc là bản lĩnh cao cường, hoặc là có bối cảnh. Tuyệt Vô Hối cũng là cao mày nhìn chằm chằm Tần Quân, hắn một chút liền nhìn ra đoàn người này lấy Tần Quân làm trung tâm, làm cho hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là Tần Quân còn rất trẻ, tựa như 16, 17 tuổi, nhưng lại có tu vị thuế phàm cảnh bắt tầng, hoặc có thể Tần Quân bản thân tuổi tác đã cao, chỉ là tinh thông chú nhan chi thuật. Cứ như vậy, Tần Quân bọn người không trở ngại chút nào đi ngang qua, nhìn lấy bóng lưng bọn hắn rời đi, Hắc Nhiên thần giáo các tu sĩ liền hai mặt nhìn nhau. Thật đúng là đi ngang qua. Hừ. Tuyệt Vô Hối hừ lạnh một tiếng đem các tu sĩ Hắc Nhiên thần giáo suy nghĩ kéo lại hiện thực, chiến đấu lần nữa bạo. Ầm ầm, nghe tiếng nổ mạnh sau lưng, Tần Quân không có quay đầu lại, mà là cảm thán nói, giang hồ thật loạn. Giang hồ? Lý Tồn Hiếu nghi ngờ hỏi nói, ở đâu có người ở đó có giang hồ? Tần Quân giả bộ như cao thâm mặt chắc nói ra, nghe được Lưu Bá Ôn bọn người không khỏi suy nghĩ sâu xa, câu nói này nghe rất có chiều sâu a đối với Tuyệt Vô Hối cùng Hắc Nhiên thần giáo tại sao lại đánh nhau, Tần Quân cũng không thèm để ý đơn giản là vì một chữ lợi, Tử Vong Cốc sở dĩ có khả năng hấp dẫn tu sĩ, là bởi vì trong cốc cất giấu rất nhiều thiên tài địa bảo. Ước chừng qua một nén nhang, bọn hắn liền đi đến trước một hang núi, chung quanh rừng cây rậm rạp, động khẩu tức thì bị bụi cỏ che khuất, nếu là không đến gần, căn bản không nhìn thấy nơi này cất giấu một cái sơn động. Ngươi xác định là ở trong này? Tần Quân lên tiếng hỏi, biểu lộ tựa hồ có chút nhức cả trứng, Thâm Viên Môn sẽ đem phân đà thành lập ở trong này. Hắn nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút không có khả năng. Cái động khẩu này chỉ có thể chứa được một người ra vào, nếu là gặp được nguy hiểm, các tu sĩ Thâm Viên Môn phân đà chẳng phải là muốn xong đời. Không sai, bên trong có vài chục tên ma đồ. Bạch Vô Thường gật đầu nói, hắn ngự khí dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói ra, mà lại nói chúng ta lúc trước nhìn đến phía dưới có một cái hồ dung nham, bên trong linh khí cực kỳ nồng đậm, tựa hồ đang dựng dục cái gì đó. Hồ dung nham? Tần Quân không khỏi nhíu mày, lập tức nói thẳng, ai đem ngọn núi này đánh bạo cho ta? Hắn cũng không muốn chui đầu vào tiểu sơn động chật hẹp kia, mà lại nói mục tiêu của bọn hắn là truyền tống môn thông hướng Thâm Viên Môn, cho nên sẽ không để ý những vật khác. Để ta tới đi, các ngươi lui ra phía sau. Viên Hồng Khiêng Tấn Thiết Côn cười nói, Hắc Bạch Vô Thường không khỏi kinh ngạc nhìn về phía hắn, ngọn núi này cao tới gần 500 mét, mấu chốt nhất chính là sơn thể liên miên ngàn mét, thật có thể bị ngươi đánh nổ. Tần Quân khẽ gật đầu, sau đó xoay người thối lui, Lưu Bá Ôn, Lôi Chấn Tử, Lý Tôn Hiếu, Ma Cốt Kiếp là theo sát phía sau, Hắc Bạch Vô Thường đành phải kềm chế nghi hoặc đi theo thối lui. Cùng lúc đó, Tang Lương lão già này vậy mà lại xuất hiện tại Hạp Đạo chỗ rẽ cách đó không xa, trong miệng hắn còn ngậm một quả cỏ, lại thêm hắn mặc trên người cà sa cũ nát, khiến cho hắn nhìn có chút rợn rợn ương. Phật Tổ nhìn thấy hắn bộ dáng cà lơ phất phơ này, đoán chừng đều phải tức chết. Nha, Quân Thanh công tử, thật là khéo a, chúng ta lại gặp mặt. Tang Lương tựa hồ nhìn thấy Tần Quân thật cao hứng, thế là bước nhanh đi tới. Tần Quân khẽ miệng co giật một cái, lão hòa thượng này tuyệt đối là một mực đi theo hắn. Cút sang một bên. Tần Quân không nhịn được ông nói, nếu không có cân nhắc đến Tang Lương phía sau nhưng có thể đứng như Lai Phật Tổ, hắn thật nghĩ để Lôi Chấn Tử đánh chết Tang Lương. Cùng lúc đó, Viên Hồng một tay nghiêng nâng Tấn Thiết Côn, chuẩn bị đem mặt núi trước mặt đánh nổ. Quân Thanh công tử, ta nhưng không có theo dõi các ngươi. Tang Lương cười đùa tí từng giải thích nói, ta là tới điều tra tung tích ma đầu trong truyền thuyết Tử Vong Cốc, giống như ngay ở chỗ này. Hắn còn chưa có nói xong, Tấn Thiết Côn của Viên Hồng liền vung ra. Nhất côn vung ra, phong vân biến sắc. Canh ba. Ban đêm còn có hai canh bạo là đến tồn cảo, nếu như mọi người không phải lần đầu tiên đọc sách cũng sẽ hiểu, viết sách cần phải có thời gian, cho nên cần phải thông cảm cho nhau nào nói ta canh một ha. Ta đùa giỡn các ngươi. Là ta nghĩ quá nhiều ngươi tổng nói như vậy nhưng ngươi lại không có thật đau lòng ta chương 283 cực viêm vũ thủy. Vang một tiếng nổ vang lên, khiến cho toàn bộ Tử Vong Cốc tất cả mọi người đều giật mình quay lại. Liền ngay cả Tuyệt Vô Hối đang cùng tu sĩ Hắc Nhiên thần giáo đại chiến cũng là hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Viên Hồng nhất côn man lực, trực tiếp đem đại sơn trước mặt nện bạo, đến không hết đá vụn hướng về mỗi cái phương hướng rơi xuống, như là sao băng. Toàn bộ Tử Vong Cốc cũng vì đó mà rung động, hình ảnh rung động nhân tâm, phản phất như thiên địa trực tiếp bị vỡ nát, bụi đất bốc lên mấy trăm trượng, cuồng phong thổi qua khiến cho Tần Quân không khỏi dùng ống tay áo che chắn khuôn mặt. Phật Tổ của ta. Tăng Lương há to mồm nhìn qua một màn này, cả người phản phất như mất hồn, miệng nửa ngày không thể ngậm lại, trong ánh mắt đều là rung động cùng vẻ không thể nào tin được. Hắc Bạch Vô Thường cũng cứ thế tại nguyên chỗ, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Viên Hồng lực lượng khủng bố như thế. Chỉ sợ cũng ngay cả Tần Quân thủ hạ Lý Nguyên Bá, Lôi Chấn Tử cũng không bằng hắn đi. Cuồng phong tứ ngược trọn vẹn nửa phút mới dừng lại, Hạp Đạo nguyên bản có chút chật hẹp trong nháy mắt liền trống trải. Một tòa đại sơn liên miên ngàn mét cứ như vậy bị đánh bạo, Viên Hồng một tay giơ cao Tấn Thiết Côn, bóng lưng vĩ nạn như là Thái Sơn, thấy để Tần Quân tâm trí hướng về. Lúc nào hắn mới có thể có lực lượng như thế? Lý Tồn Hiếu bọn người cũng là ý nghĩ như thế, duy chỉ có Lôi Chấn Tử là còn tốt một điểm, dù sao hắn cũng là thể tu, mà lại nói hắn cùng Viên Hồng cùng một đại cảnh giới, chỉ bất quá kém năm cái tiểu cảnh giới mà thôi. Đương nhiên kim tiên cảnh mỗi một cái tiểu cảnh giới đều như là danh trời, năm cái tiểu cảnh giới. Đem bụi đất thổi tan về sau, trước mặt Viên Hồng liền lộ ra một cái cự khanh, bên trong nằm mười mấy tên ma đồ Thâm Viên môn người mặc hồng hà hắc bào. Phần lớn người đều đã chết bất đắc kỳ tử, chỉ còn có mấy tên ma đồ nằm trên mặt đất run rẩy, rõ ràng nhất côn vừa rồi của Viên Hồng tới quá đột ngột, người chết cũng không biết chết như thế nào, không chết thì vô cùng thống khổ, hận không thể để mình cũng chết bất đắc kỳ tử. Tần Quân cất bước đi vào biên giới cự khanh, nhìn xuống một chút liền nhìn thấy Hồ Dung Nham nằm tại đáy hố, thả mắt nhìn đi, có thể nhìn thấy được không ít bạch cốt, ngoại trừ thi cốt yêu thú bên ngoài ra, thậm chí còn có xương người, để cho người ta không khỏi dùng mình. Mẹ nó, nơi nào có cái truyền tống môn gì? Tần Quân liếc nhìn một vòng, sau đó nhịn không được bạo thô một câu, Lôi Chấn Tử một tay mang theo ma cốt kiếp đi đến trước mặt Tần Quân. Lúc này, Tang Lương cũng lấy lại tinh thần đi đến, tiếng hắn như là rết heo kinh hô lên, các ngươi đang làm cái gì, vạn nhất kinh động vị ma đầu kia, chúng ta đều phải chết a. Tần Quân không nhìn thẳng hắn, sau đó hướng ma cốt kiếp chất vấn, ngươi là đang gạt ta sao? Nơi này là phân đà trong miệng ngươi sao? Ngoại trừ mười mấy tên ma đồ bên ngoài ra, nơi này thấy thế nào cũng đều không giống như phân đà, ngược lại thật giống như nhà tù địa hạ. Ma cốt kiếp cũng trợn tròn mắt, hắn run giọng nói, ta cũng không rõ ràng, ta chỉ là nghe nói tại vô chủ chi địa có phân đà. Xoa, nguyên lai tiểu tử ngươi cũng không biết. Tần Quân lập tức nổi giận, lúc này liền nhất cước đem ma cốt kiếp đạp té xuống đất. Chủ công, chúng ta xuống đi hỏi một chút đi, phía dưới còn có người sống. Lưu Ba Ôn đề nghị nói. Tần Quân nghe xong, cũng chỉ đành kềm chế phẫn nộ, hắn cũng không muốn đi một chuyến uổng công. Một đoàn người nhảy vào trong cự khang, Tang Lương toàn thân run rẩy nhìn qua xung quanh, trong miệng không biết đọc lấy cái gì, lại nhải. Hiu, hiu, hiu. Bốn phương tám hướng bỗng nhiên bay tới mấy đạo thân ảnh tu sĩ, không cần nghĩ cũng biết bọn họ đều là bị Viên Hồng lúc trước đánh nổ sơn thể tiếng nổ lớn hấp dẫn đến. Tần Quân đám người đi tới trước mặt một tên ma đồ còn sống, tên ma đồ này máu me khắp người, tứ chi run rẩy, như là loại bò sắt nằm trên mặt đất, từ trên gương mặt dữ tợn của hắn có thể nhìn thấy được nỗi thống khổ của hắn, sống không bằng chết. Nơi này có phải là phân đà của Thâm Viên môn các ngươi hay không? Lưu Bá Ôn ngồi xổm người xuống trầm giọng hỏi. Ma đồ cái cổ đã bị chặt đứt, chỉ có thể di động nhãn châu kia máu vằn vện nhìn về phía Lưu Bá Ôn, hắn gian nan nói, mau giết ta. Lưu Bá Ôn bất vi sở động, ngươi nếu là nói cho ta biết, ta có thể cứu ngươi, để ngươi không thống khổ chút nào còn sống. Trước kia phải, bây giờ không phải. Phân đà đã di chuyển đến. Ma đồ âm thanh đức có nói, nghe được để Tần Quân một trận sốt ruột, cũng đừng lời còn chưa nói hết liền tắt thở a. Lúc này Tang Lương đứng tại trên vách đá đối với bọn hắn hô nói, mau lên đây, cẩn thận bị ma đầu nguyền rủa. Tần Quân tức giận đến xoay người nhặt lên một khối đá liền ném tới, lực lượng của hắn vô cùng to lớn, toàn lực ném ra ngoài, tảng đá kia liền biến thành đạn pháo xé rách không khí, đáng tiếc Tang Lương vẫn là nhẹ nhõm tránh thoát. Tôn Hiếu, đi giúp hắn im miệng cho ta. Tần Quân đành phải phân phó Lý Tôn Hiếu đi ra, dưới thời khắc mấu chốt, Tang Lương ở phía trên mù gọi, quá để cho người phiền lòng. Phân đà, tại, hắn nhiên, thần. Ma đồ nói đến chỗ này, cái cổ nghiêng một cái, liền để sinh cơ hoàn toàn biến mất. Hắc nhiên thần giáo. Tần Quân thở dài một hơi, cũng may tiểu tử này đem địa điểm nói ra, nếu không liền cầu huyết. Bệ hạ, ngươi không phải là luyện thể sao? Cái hồ dung nham nóng bỏng tiết nhưng không thể bỏ qua. Hắc vô thường chỉ hồ dung nham cách đó không xa cười nói, bên trong hồ dung nham bay ra một nửa, đều có thể nhìn thấy đấy, nhưng vẫn có đường kính 10 mét. Tần Quân nghe xong, liền vội vàng đi đến bên hồ dung nham. Hắn bất diệt thánh thể đã đạt tới đệ tam tầng, muốn đột phá đệ tứ tầng lực bạt sơn hề vẫn là rất xa xôi. Ba tầng trước chính là gia tăng lực lượng phòng ngự của nhục thân, đệ tứ tầng mới có thể để cho lực lượng chân chính thay biến. Về phần đệ ngũ tầng pháp thiên tượng địa, đây chính là đại thần thông thông thiên triệt địa, a bên trong có thể có nguy hiểm hay không? Tần Quân quay đầu hướng Viên Hồng bọn người hỏi, hắn cũng có thể cảm nhận được bên trong hồ dung nham tỏa ra linh khí nồng đậm đến cực hạn, cho dù còn chưa bước vào, cái cỗ nhiệt khí kia liền để cho bộ mặt của hắn nóng hổi, đoán chừng thường nhân nếu là nhảy đi xuống, trong nháy mắt chỉ còn lại bạch cốt. Viên Hồng lắc đầu nói, ta dùng thần thức xem xét, không có phát hiện nguy hiểm, tuy nhiên năng lượng bên trong rất cuồng bạo, nhưng lấy cường độ thân thể của bệ hạ tới mà nói, không thành vấn đề. Nghe được kim tiên cảnh cửu tầng Viên Hồng đều nói như thế, Tần Quân liền lập tức yên tâm, sau đó hướng hồ dung nham đi đến, vừa đi vừa thoát ý thì không thể a. Bên trong tiểu tâm có ma đầu nguyền rủa. Tang Lương âm thanh lần nữa truyền đến, nghe được để Tần Quân khỏe miệng co giật, nhìn lại, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ gặp Lý Tồn Hiếu đuổi theo Tang Lương, thân hình của hai người trên không trung không ngừng xê dịch, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai lão hòa thượng này thật rất mạnh, thậm chí ngay cả Lý Tồn Hiếu đều bắt không được hắn. Tuy nhiên lại cường có thể so với Viên Hồng mạnh hơn sao? Nghĩ xong, Tần Quân liền nhảy vào trong hồ, trong chốc lát một cô nóng rực khó có thể tưởng tượng được truyền khắp toàn thân, để hắn nhịn không được ngửa đầu té dài, trên mặt gân xanh nổi lên, vô cùng thống khổ. Hắn chỉ cảm thấy da thịt toàn thân phảng phất như muốn nổ tung, thân thể đã không còn thuộc về hắn nữa, hắn vội vàng vận chuyển tâm pháp của bất diệt thánh thể, thống khổ mới chậm lại hơn một chút. Ti, đó là cực viêm vũ thủy, luyện thể thánh bảo. Xa xa một tên tu sĩ chỉ phương hướng Tần Quân sợ hãi kêu lên, lập tức gây nên những tu sĩ còn lại xôn xao. Tất cả mọi người đều đỏ ngầu cả mắt, Tử Vong Cốc có thiên tài địa bảo đến không hết, trong đó cực viêm vũ thủy thuộc về cực phẩm, cho dù không phải là luyện thể tu sĩ cũng sẽ tâm động, bởi vì nó giá trị liên thành. Chương 284 lực lượng thần bí. Cực viêm vũ thủy. Ông trời của ta, đây không phải là thánh vật 500 năm ngưng tụ một lần sao? Nghe nói cực viêm vũ thủy có thể làm cho luyện thể tu sĩ thủy biến, tẩy cân phạt thủy, phế vật cũng sẽ biến thành thiên tài. Lại có một mảnh lớn như vậy. Những thi thể này không phải là người Thâm Viên môn sao? Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là vì cái đầm cực viêm vũ thủy này sao? Tu sĩ lơ lửng trên không cự khanh nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía cực viêm vũ thủy đều tràn đầy tham lam chi sắc. Nhưng nghĩ đến cái âm thanh khủng bố vang lên lúc trước, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhất là Tang Lương cùng Lý Tồn Hiếu bày ra cực hạn độ, để bọn hắn lại không dám động đậy. Ma đầu muốn giáng lâm. Xong. Tang Lương một bên né tránh Lý Tồn Hiếu công kích, một bên mặt xám như cho thì thào nói, để Lý Tồn Hiếu càng cảm thấy buồn bực, phảng phất như mình đem hết toàn lực ra, đối phương vẫn như cũ không có quan tâm, cái loại cảm giác bị thất bại này vô cùng buồn bực a. Lý Tồn Hiếu ngửa đầu hét giận dữ, ngay sau đó da của hắn liền lấy mắt trần cũng có thể thấy được biến thành thiết sắc, thân hình càng là khôi ngô mấy phần, thiết thạch tinh bản thể hiện lộ ra. Hắn đột nhiên tăng tốc, đáng tiếc vẫn như cũ bắt không được Tăng Lương. Tăng Lương một bên tránh né một bên ngạc nhiên nói, "À, ngươi lại là yêu tộc, tuy nhiên khí tức tại sao lại có chút không đúng?" Lý Tồn Hiếu làm sao trả lời hắn, điên cuồng vung vậy vũ vương sóc, nếu là đập trúng Tăng Lương, lao giả này tuyệt đối sẽ thành thịt nát. Cùng lúc đó, Tần Quân chính là chuyên tâm tại bên trong hồ luyện công, có Viên Hồng bọn người hộ giá, hắn căn bản không cần lo lắng. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình đang lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi thay biến, bên trong là tỳ phổi gân cốt, bên ngoài là da thịt, quá trình thống khổ, nhưng còn thuộc về phạm chủ có thể ẩn nhẫn, dù sao hắn cũng không phải là lần đầu tiên luyện thể, năng lực nhịn đau đã xa không phải tu sĩ tầm thường có thể chịu được. Dứt khoát chơi lớn một lần đi. Tần Quân cắn răng nghĩ đến, đang khi nói chuyện liền đem hai tay từ bên trong cực viêm vũ thủy nâng lên, lật tay chính là tiểu bạch bình chứa đại diễn đan. Hắn nhanh chóng đem ba mai đại diễn đan xuất ra, đại diễn đan vừa vào miệng, trong nháy mắt liền tăng ra, sau đó tràn vào trong cơ thể hắn, để hắn cảm giác thể nội sắp vỡ. Thoải mái. Làm quen với thống khổ về sau, ngược lại sẽ đem thống khổ xem như một loại cảm giác thoải mái. Pháp quyết bất diệt thánh thể vận chuyển đến càng lúc càng nhanh, khiến cho cực viêm vũ thủy bắt đầu hình thành vòng xoáy, mà Tần Quân chính là trung tâm của vòng xoáy. Những tu sĩ kia nhìn thấy dị tượng này, con mắt đều đỏ đến sắp tích huyết, đây chính là thánh bảo a. Trong đó Tuyệt Vô Hối cũng chăm chú nhìn một màn này, tay phải nắm lấy trường kiếm, phản phất như lúc nào cũng có thể xuất thủ. Tại trước mặt thiên tài địa bảo, tu sĩ cũng sẽ không coi trọng đạo nghĩa, huống chi nơi này vẫn là vô chủ chi địa. Xem ra những người này chẳng mấy chốc sẽ xuất thủ. Lưu Ba Ôn cười khẽ nói, có Viên Hồng, Lôi Chấn Tử tại, hắn làm sao có thể lo lắng. Hắc Bạch Vô Thường cũng liếm lắc mặt, trên mặt vẻ trêu tức phảng phất như không kịp chờ đợi nhìn thấy đám tu sĩ muốn chết này xuất thủ. Giữa thiên địa liền bắt đầu tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. Oanh! Bên trong cực viêm u thủy bỗng nhiên truyền đến một tiếng oanh minh, chỉ gặp Tần Quân Long khí vậy mà không bị khống chế toát ra bên ngoài, ngưng tụ thành tứ trảo kim long chiếm cứ tại quanh người hắn. Cùng lúc đó, Tần Quân cũng đột phá, thuế phàm cảnh cửu tầng. Nhưng khí thế của hắn cũng không có dừng lại, như trước đang tăng vọt, hướng về hóa hư cảnh trùng kích. Cùng tiến lên. Mỗi người phân một chén canh cũng đáng giá a. 500 năm khó gặp a. Một người tu sĩ cao giọng hô nói, rõ ràng là đầu lĩnh nhân Hắc Nhiên Thần Giáo lúc trước vây công Tuyệt Vô Hối, độc nhãn tu sĩ. Hắn trong nháy mắt nhóm lửa tham lam của các tu sĩ sớm đã sắp nổ tung, cơ hồ là đồng thời, tất cả tu sĩ đều hướng Tần Quân bạo trùng mà đến, mấy trăm tên tu sĩ, kém cỏi nhất cũng là thuế phàm cảnh, toàn bộ nổ tung khí thế là kinh khủng cỡ nào, cả Bạch Vân bên trên thiên không cũng bị tách ra. Không biết tự lượng sức mình. Viên Hồng hừ lạnh một tiếng, đang khi nói chuyện liền đem tấn thiết côn trên vai hướng về phía trước quét qua, một cỗ lực lượng vô hình nhấc lên cuồng phong trực tiếp đem hơn 100 tên tu sĩ phía trước hắn đánh cho thổ huyết bay ngược. Lôi Chấn Tử cũng bắt đầu xuất thủ, hắn hai tay vung lên, một đạo huyền lôi phủ giêu mà xuống, bổ chúng từng tên tu sĩ, phàm là tu sĩ bị đánh trúng liền tại chỗ hóa thành cho bụi, cả kinh nhóm tu sĩ còn lại vội vàng lui nhanh, trong đó bao quát cả Tuyệt Vô Hối ở bên trong. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Tuyệt Vô Hối cắn răng nghĩ đến, Lôi Chấn Tử tràn ra tới uy thế vậy mà không kém gì sư tôn của hắn, cái này khiến cho trái tim của hắn rơi vào đáy cốc. Một bên khác, tại dưới đại diễn đan cùng cực viêm u thủy song trọng trợ lực, Tần Quân liền bắt đầu hướng cửa khẩu hóa hư cảnh trùng kích. Hóa hư cảnh. Nếu như nói thuế phàm cảnh là thoát ly phàm nhân chi cảnh, thì hóa hư cảnh chính là đạo khảm bước vào tiên nhân chi môn. Đạt tới hóa hư cảnh về sau, tu sĩ thọ mệnh liền kéo dài gấp bội, dưới tình huống bình thường, đều có thể sống đến 500 tuổi trở lên, thậm chí còn có lao yêu quái sống ngàn năm. Đúng lúc này, Tần Quân bỗng nhiên mở to mắt, ánh mắt của hắn trở nên đỏ như máu, không còn trong trắng, cũng không có đồng tử, vô cùng bức người. Lưu Ba Ôn đám người đang chống cự lại đám tu sĩ cũng không có chú ý tới, mà Tần Quân cảm giác được một cỗ lực lượng quỷ dị chui vào trong cơ thể mình, mặc dù không có sinh ra khó chịu, nhưng hắn xác thực đã nhận ra một cái lực lượng thần bí khác loại. Còn không kịp nghi hoặc, thì trong lòng của hắn cảm xúc tiêu cực lại là bạo tẩu. Sát ý, phẫn nộ, cừu hận các loại tâm tình không bị khống chế sinh sôi, để hắn không khỏi hoảng loạn lên. Đinh, có lực lượng thần bí đang xuyên tạc thân thể chủ ký sinh. Đinh, cảnh cáo, có lực lượng thần bí ý đồ cải biến huyết mạch của chủ ký sinh. Hệ thống nhắc nhở âm liên tiếp vang lên, để Tần Quân càng thêm bối rối. Hắn vô ý thức muốn mở miệng cầu cứu, nhưng phát hiện mình vậy mà không cách nào lên tiếng, thậm chí ngay cả truyền âm chi thuật đều không làm được, phản phất như thân thể không còn là của hắn, ngay cả linh lực đều không thể thụ hắn điều khiển. Chuyện gì xảy ra? Tần Quân tâm loạn như ma, mấu chốt nhất chính là hắn lại có một loại sạch xúc động muốn đem tất cả mọi người trước mắt giết chết. Hắn chợt nhớ tới lời nói của Tang Lương lúc trước, chẳng lẽ trong hồ lại thật cất giấu ma đầu trong truyền thuyết? Đang cùng Lý Tồn Hiếu dây dưa, Tang Lương vừa nhìn thấy con mắt đỏ ngầu của hắn, lúc này liền gọi nói, không tốt. Nhưng Lý Tồn Hiếu cũng không buông tha, giơ cao vũ vương sóc đập tới, tức giận đến hắn đột nhiên vung ra nhất trưởng. Kim quang chợt hiện, đâm vào Lý Tồn Hiếu mắt mở không ra, một bàn tay lớn màu vàng nóng tựa như ngọn núi đối diện đụng vào Lý Tồn Hiếu, đâm đến hắn thổ huyết bay rất ra ngoài, như là diều đứt dây, rất nhanh liền phi ra ngoài ngàn mét, rơi vào trong rừng cây. Một màn này để Lôi Chấn Tử, Viên Hồng không khỏi nhíu mày. Bọn hắn vẫn không có quay đầu lại, còn không biết dị dạng của Tần Quân. Tăng Lương tuôn ra một cỗ khí thế kinh khủng, để nhóm tu sĩ còn lại muốn cướp đoạt cực viêm vũ thủy cảm giác bị vạn cân vật nặng nện ở trên vai, đều là rơi xuống mặt đất, không thể động đậy. Các ngươi mau tránh ra. Tăng Lương chân phải giẫm một cái, lao nhanh hướng Tần Quân. Giờ khắc này trên mặt của hắn lại không còn vẻ ngạ ngớn cả lơ phất phơ nữa, hắn lo lắng rất có uy nghiêm của Phật môn Kim Cương. Viên Hồng vừa định đối với Tang Lương phát động công kích, thì sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, phản phất như giật điện quay đầu nhìn lại, Lôi Chấn Tử, Hắc Bạch Vô Thường cùng Lưu Bá Ôn cũng là như thế. Chỉ gặp Tần Quân thời khắc này da thịt trở nên đỏ tím, khuôn mặt dữ tợn, hai mắt tinh hồng như huyết châu vậy mà tràn ra sát ý khiến người ta run sợ. Canh năm, còn kém vài phút là qua ngày mới, lao tài xế ổn. Chương 285 đột phá hóa hư cảnh. Đây là chuyện gì? Lưu Bá Ôn sợ hãi hỏi, Hắc Bạch Vô Thường muốn lên đem Tần Quân từ bên trong cực viêm vũ thủy lôi ra, nhưng lại bị Lôi Chấn Tử ngăn lại. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ nguy hại đến bệ hạ. Lôi Chấn Tử trầm giọng nói. Lúc này, Tang Lương liền đi đến bên cạnh bọn họ, chỉ nghe hắn trừng to mắt run giọng nói, xong, xong. Truyền thuyết là có thật, Tử Vong Cốc thật là địa phương cầm tù ma đầu. Hừ, ít hồ ngôn loạn ngữ, ngươi biết làm như thế nào cứu bệ hạ của chúng ta sao? Viên Hồng nắm tấn thiết côn bức uống nói, dù là kim tiên cảnh cựu tầng hắn cũng không hiểu rõ Tần Quân tình huống thời khắc này, nhưng bọn hắn đều có thể cảm nhận được Tần Quân ma khí kinh người. Dù là ma cốt kiếp cũng không nhịn được trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn chằm chằm Tần Quân, trong miệng thì thào nói, cô ma khí này, làm sao so với môn chủ còn muốn tà ác? Tăng Lương không để ý đến vẻ mặt của mọi người, mà là cười khổ nói, toàn bộ vô chủ chi địa, hòa thượng thuộc về Tây vực Phật môn chỉ có một mình ta. Ta cũng là gần nhất mới nghe được tin tức, Thâm Nguyên môn chiếm lĩnh Tử Vong Cốc vì chính là ma đầu trong truyền thuyết, nhưng trước đó không lâu lại là rút lui, chỉ để lại thành viên hạ tầng trông coi, căn cứ vào tin tức đáng tin cậy, là bởi vì Thâm Nguyên môn trấn áp không được ma đầu nơi này. Lời vừa nói ra, Lưu Bá Ôn đám người liền nhất thời sắc mặt kỳ biến. Nghi hoặc trong nháy mắt giải quyết dễ dàng, nguyên lai Thâm Nguyên môn phân đà đúng là ở nơi này, sở dĩ rời đi nguyên lai là nơi này xảy ra vấn đề. Ngay cả Thâm Nguyên môn đều trấn không được ma đầu. Chúng nhân không khỏi dùng mình một cái, vô ý thức nhìn về phía Tần Quân, thời khắc này Tần Quân mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên mặt gân xanh và mẹo, phối hợp với hắn da thịt tử hồng quỷ dị, vô cùng kinh dị, nhất hai mắt đỏ bừng kia, cả người nhìn rất giống ma đầu. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Cũng không thể cứ như vậy đứng nhìn a. Viên Hồng cắn răng hỏi, trong lòng đều là ảo não, nếu không có bọn hắn lúc trước đồng ý để Tần Quân tiến vào cực viêm vũ thủy, thì Tần Quân làm sao có thể rơi vào kết cục như vậy? Không có biện pháp. Lão nạp mặc kệ. Tang Lương cười khổ nói, hắn rõ ràng Tần Quân đã bị ma khí công tâm, cứu không được, ma khí chi tà ngay cả hắn đều hoảng sợ. Không trốn nữa liền không còn kịp rồi. Nghĩ xong, hắn liền quay người hóa thành một đạo độn quang rời đi, Viên Hồng bọn người cũng không kịp ngăn cản. Tang Lương vừa đi, đám tu sĩ còn lại cũng là hai mặt nhìn nhau, dù sao bọn hắn nói chuyện không có hạ giọng, vô luận là Thâm Viên môn hay vẫn là ma đầu, đều để bọn hắn sợ hãi vô cùng. Trốn đi. Thánh bảo tuy tốt, nhưng mệnh vẫn là trọng yếu hơn. Tên hòa thượng ban nãy thế nhưng là Tang Lương nha, là một cái gia hỏa hám lợi, hắn đều đã chạy trốn, chúng ta còn ở lại để tìm cái chết sao? Hắc Nhiên thần giáo độc nhãn tu sĩ lần nữa gọi nói, tên này luôn luôn có thể châm ngòi thổi gió, lần này cũng không phải là hắn thiện lương. Mà là hắn sợ hai muốn chạy trốn, cũng không muốn có người chiếm tiện nghi. Tuy rằng cục diện như vậy cơ hồ đã là tử cảnh, nhưng vạn nhất ta. Vạn nhất có người chiếm tiện nghi, hắn không phải tức chết là không thể. Rất nhanh, các tu sĩ đều đào tẩu, liền ngay cả Tuyệt Vô Hối cũng không có tự phụ lưu lại, thiên địa trong nháy mắt yên tĩnh đi rất nhiều. Giờ phút này Tần Quân cũng không có cảm giác bết bát như vậy, tuy rằng trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng sát dục, nhưng nỗi thống khổ của hắn lại không còn sót lại chút nào, thậm chí bắt đầu hưởng thụ lực lượng tăng vọt. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta chẳng mấy chốc sẽ đột phá hóa hư cảnh a. Tần Quân hoảng sợ nghĩ đến, hắn không biết mình bề ngoài đã kinh biến đến mức vô cùng dọa người, thậm chí nhìn về phía Viên Hồng bọn người, hắn cũng có một loại xúc động đem đối phương giết chết, cũng may thân thể của hắn hiện tại động đậy không được, bằng không hắn sẽ bị phản sát. Hệ thống, không có cách nào khác sao? Ta nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ như thế nào? Tần Quân trong lòng hướng hệ thống hỏi, vừa nghĩ tới cố lực lượng thần bí đang xuyên tạc huyết mạch của hắn kia, hắn liền không khỏi hoảng hốt. Tang Lương nói cái truyền thuyết kia không khỏi hiện lên ở trong đầu hắn, chẳng lẽ cố lực lượng thần bí này đúng là cái ma đầu kia? Hắn giờ phút này ngoại trừ tầm mắt không có bị hạn chế ra, giác quan còn lại đều không nhận hắn khống chế. Hắn thậm chí nghe không được thanh âm của Lưu Bá Ôn mấy người, chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn chính là lo lắng nhìn lấy chính mình. Cố lực lượng này quá mức cường đại, nếu là cưỡng ép xua tan, sẽ để cho chủ ký sinh bạo thể mà chết, chỉ có thể chờ đợi xuống dưới, là phúc là họa tạm thời không cách nào xác định được. Hệ thống trần trờ nói ra, để Tần Quân tâm chìm vào đáy cốc. Thật chẳng lẽ muốn dừng bước tại nơi này? Tần Quân trong lòng oán giận tại dưới cố lực lượng thần bí kích thích kia, gần như bạo dạn. Nếu như hắn là bị kẻ địch mạnh mẽ hơn giết chết còn tốt, hết lần này tới lần khác lại là không hiểu thấu chết đi, hắn thật không cam lòng a. Chúng ta làm sao bây giờ? Lôi Chấn Tử sắc mặt âm trầm hướng Lưu Bá Ôn hỏi, Tần Quân tràn ra khí thế để hắn hãi hùng kết vía, thậm chí ra đầu tê dại. Đợi chút nữa đi thôi, đợi đến cuối cùng. Viên Hồng hít sâu một hơi nói ra, những người còn lại đều là bắt đầu trầm mặc. Dù sao bọn hắn đều còn không có đạt tới cấp độ tử trung, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút bàng hoàng, tuy nhiên vừa nghĩ tới Tần Quân ngày thường đối với bọn hắn không tệ, nếu là cứ như vậy đào tẩu, bọn hắn thật sẽ áy náy cả một đời. Cho dù Tần Quân sau cùng bị ma đầu chiếm cứ thân thể, bọn hắn cũng có thể trốn chạy. Lưu Bá Ôn yếu nhất thì không có nghĩ nhiều như vậy, hắn tin tưởng Tần Quân có thể biến nguy thành an. Bởi vì hắn từng tính qua vận mệnh của Tần Quân, mặc dù không có tính toán ra rõ ràng, nhưng hắn biết Tần Quân tuyệt sẽ không chết yểu ở đây. Lý Tồn Hiếu cũng từ đằng xa bay trở về, hắn đã rời khỏi trạng thái thiết thạch tinh, sắc mặt có chút trắng bệnh, khóe miệng còn mang theo vết máu, rõ ràng Tang Lương một trưởng kia để hắn rất khó chịu. Chuyện gì xảy ra? Lý Tồn Hiếu nhìn thấy trạng thái của Tần Quân cũng không nhịn không được nheo mắt lại. Lưu Ba Ôn giới thiệu sơ lược một chút tình huống về sau, Lý Tồn Hiếu cũng đi theo trầm mặt xuống. Một nhóm bảy người, bao quát ma cốt kiếp ở bên trong, đều là không một lời đứng tại trước cực viêm vũ thủy, mà ma cốt kiếp tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì. Khắp khuôn mặt đều là vẻ tuyệt vọng. Và anh, không bao lâu, Tần Quân khí thế đột nhiên biến đổi, hắn lần nữa đột phá. Thuế phàm cảnh cựu tầng đột phá đến hóa hư cảnh. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đột phá hóa hư cảnh. Hệ thống sắp bắt đầu mở ra lần thứ nhất thuế biến. Đinh, bởi vì chủ ký sinh lần thứ nhất đột phá hóa hư cảnh, khen thưởng một lần cơ hội triệu hoán thần ma quân đoàn. Liên tục hai đạo hệ thống nhắc nhở âm tại trong đầu Tần Quân vang lên, để hắn thầm mắng, cái gì gọi là lần thứ nhất, chẳng lẽ ta còn có thể đột phá lần thứ hai? Tuy nhiên vừa nghĩ tới có chút nhiệm vụ sau khi thất bại đẳng cấp sẽ giảm xuống, hắn lập tức liền không còn cách nào khác. Đổi lại là ngày thường đột phá hóa hư cảnh, hắn khẳng định cao hứng muốn chết, nhưng bây giờ tâm lý vẫn như cũ tràn ngập hoảng sợ. Bắt nguồn từ đối với không biết hoảng sợ. Nam vực, Thánh đỉnh, vĩnh viễn bất diệt. Một đạo âm thanh mênh mông bỗng nhiên tại trong đầu Tần Quân vang lên, như là một quả đạn tạc, chấn động đến Tần Quân ý thức không khỏi lâm vào bên trong hỗn độn. Cùng lúc đó, cực viêm u thủy bắt đầu quỷ dị hiện lên, liên đối lấy thân thể Tần Quân cũng trôi nổi mà lên, rất nhanh liền biến thành hình tròn, đứng ở phía trước nhìn lại, Tần Quân thật giống như bị hỏa cầu bao khỏa, thấy không rõ tình huống cụ thể bên trong, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ của hắn. Cái này liền khiến Lưu Bá Ôn bọn người càng thêm lo lắng. Ầm ầm, mặt đất bắt đầu chấn động, kinh đến bọn hắn vô ý thức lùi lại, bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được Tần Quân ma khí bên trong cực viêm u thủy đang điên cuồng phát ra. Thường ngày nổ chết tu tiên đảng, tùy tiện đoán xem Tần Quân sẽ như thế nào trả lời có thể đạt được ta ca ngợi, cái khen thưởng này bản thân liền rất tán, có hay không? Chương 286 Nam vực Thánh đỉnh cơ vĩnh sinh. Cô ma khí này quá kinh người. Lôi Chấn Tử cắn răng uống nói, dù là kim tiên cảnh tứ tầng hắn cũng không khỏi ra đầu tê dại, cái cố khí tức tử vong kia nguy hiểm đến mức để hắn hận không thể xoay người bỏ chạy, nhưng lòng trung thành của hắn cùng nguyên tắc để hắn bước không ra được một bước này. Những người còn lại cũng là trong lòng run sợ, cho dù là Dũng Mãnh không sợ Lý Tồn Hiếu giờ phút này trong lòng cũng có chút hư. Truyền thuyết trước đây thật lâu trong một đoạn thời gian nào đó, toàn bộ Nam vực đều thuộc về ma đạo. Chẳng lẽ lại là thật? Lưu Ba Ôn run giọng nói, hắn lúc trước nghe nói qua cái tin đồn này còn tưởng rằng là giả, hiện tại xem ra thật đúng là như thế, chỉ có ma đạo trèo lên thời kỳ cực thịnh mới sẽ sinh ra ma đầu dạng này. Ngay cả mạnh như Viên Hồng, Lôi Chấn Tử dạng đương kim Nam vực đỉnh tiêm cao thủ này đều sợ hãi, khó có thể tưởng tượng được tôn ma đầu này đến cùng khủng bố đến mức nào. Cùng lúc đó, Thần Quân ý thức chậm rãi tỉnh táo lại. Hắn lập tức trừng to mắt, hắn rõ ràng mình đã không còn tại tử vong cốc nữa, mà là đứng tại phía trên một mảnh xích sắc đại địa vô biên vô tận, khắp nơi đều là huyết thủy, thiên không tức thì bị hồng vân quần quần che giấu, tựa như liệt diễm ngập trời, toàn bộ hình ảnh cho người ta một loại cảm giác vô tận thê lương cùng điệu hữu. Nơi này là nơi nào? Thần Quân mở mịt thì thào nói, hắn chợt phát hiện mình có thể động. Hắn vội vàng đằng không mà lên, hướng về phương xa bay đi, ý đồ tìm kiếm Lưu Bá Ôn bọn người. Ước chừng bay hơn 10 dặm, hắn đột nhiên nhìn thấy một cây đại trụ kết nối thiên địa, mặt ngoài hiện lên tử sắc, đến gần xem xét, bên trên lại còn mọc ra lông mao lớn như đại thụ. Hắn vô ý thức nhìn xuống dưới, da đầu kém chút nổ tung, thân hình vội vàng lui nhanh. Chỉ gặp dưới đáy cự trụ lại là một cái bàn chân, tựa như núi cao, dài đến vài trăm mét. Cái này lại là một cái chân. Tần Quân hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn lại, rõ ràng đầu gối chân lớn hoàn toàn nhập vào trong đám mây, rất khó tưởng tượng bản thể của nó lớn đến mức nào. Cao ngàn trượng hay vẫn là cao vạn trượng? Nam vực Thánh đỉnh vĩnh viễn bất diệt. Ta cơ vĩnh sinh thể sống chết thủ hộ ánh đến sau cùng của Thánh đỉnh. Một đạo tiếng hét giận dữ bá thiên tuyệt địa khủng bố vang lên, hồng vân quần quận trên không trung tức thì bị đánh sơ sát, dù là Tần Quân cũng bị lật tung ra ngoài. Trọn vẹn bay ra ngoài mấy ngàn thước, Tần Quân mới chật vật ổn định được thân hình, hắn ngẩng đầu lên nhìn lại, con mắt lập tức trừng lớn, tựa như gặp quỷ. Chỉ gặp nhất tôn cự nhân khủng bố đỉnh thiên lập địa, y phục trên người hắn tàn phá không chịu nổi, chỉ có thể miễn cưỡng che giấu, mà một đầu bắp chân như cự trụ lúc trước chính là của hắn, đầu đầy tóc đen giống như là có khô tán ở trên bay, bắp thịt cả người như rồng, từ ánh mắt Tần Quân nhìn lại, liền như là từng tòa sơn nhà cố lượng. Vĩ ngạn. Tần Quân co quắp ngồi dưới mặt đất, miệng há lớn, đủ để nhét một quả trứng gà, trên mặt rung động khó khăn tiêu tán. Cự nhân cao vạn trượng đứng ở trước mặt hắn, nó đánh vào thị giác đủ sức để phá vỡ thế giới quan của hắn, nên biết vạn trượng dựa theo hậu thế tính toán, tương đương với hơn 3 vạn mét, so với đỉnh Ever Jet còn cao hơn mấy lần. Tần Quân đều không nhìn thấy mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng bắp thịt của hắn, tại trước mặt cự nhân bực này, Tần Quân sinh không nổi chút ý phản kháng nào, chắc không được đối phương một tiếng gầm thét liền có thể đem hắn lật tung ra ngoài mấy ngàn thước. Nam vực Thánh đỉnh, cơ vĩnh sinh. Tần Quân trong miệng tự lẩm bẩm, lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới, hồng vân tiêu tán về sau, tại chỗ cực cao trên đỉnh đầu của cự nhân, lại có mấy chục đạo thân ảnh, có hình người, cũng có yêu hình, đều thập phần to lớn, để Tần Quân không khỏi cảm giác mình chỉ là một cái tiểu nhân bên trong một cái hộp trò chơi, một đám người chính là vây quanh hắn nhìn, cảm giác như vậy không chỉ có đối với ánh mắt của hắn, mà còn đối với tâm linh của hắn tạo thành lực trùng kích thường nhân khó có thể tưởng tượng được. Tại trước mặt cường giả như vậy, chỉ sợ Viên Hồng, Lôi Chấn Tử bọn người đều như là con kiến hôi. Ngay tại thời điểm Tần Quân rung động đến mức chết lặng, thiên địa trước mắt như là pha lê đột nhiên vỡ nát, cả kinh hắn toàn thân run lên, lại trong nháy mắt, phát hiện mình đã trở lại trong cực viêm vũ thủy, dung nham bao vây chúng quanh lấy hắn đang điên cuồng cải tạo thân thể của hắn. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được huyết mạch cực viêm ma thần. Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên tại trong đầu Tần Quân vang lên, vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng trước nay chưa có bành trướng từ bên trong thể nội hiện ra, để hắn có một loại xúc động muốn thét giải, đáng tiếc thân thể còn chưa trở lại hắn trường khống. Cực viêm ma thần là thứ độ gì? Tần Quân trong lòng nghi hoặc ngàn vạn, danh tự tốt ba khí, bất quá hắn càng lo lắng chính là kết cục của mình. Chẳng lẽ lúc trước nhìn thấy cái vị cự nhân vĩ ngạn tự xưng là cơ vĩnh sinh kia liền là ma đầu trong tử vong cốc, cũng hoặc là nói cơ vĩnh sinh chính là cực viêm ma thần? Vang một tiếng, cực viêm u thủy trung quanh lấy tốc độ điên cuồng chui vào trong lỗ chân lông của hắn, đau đớn so với ngay từ đầu còn mạnh hơn nghìn lần, như là hải lãng đem hắn bao phủ. A a a a ba! Tần Quân tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp đất trời, nghe được Lưu Bá Ôn mấy người lập tức sợ hãi. Không tốt, bệ hạ xảy ra chuyện. Lôi Chấn Tử cắn răng nói, bằng không chúng ta trước tiên đem hồn phách điện hạ kéo vào âm phủ, cho dù nhục thân bị hủy, vẫn còn có cơ hội sống lại. Hắc Vô Thường nhìn về phía Bạch Vô Thường hỏi, khắp khuôn mặt đều là vẻ do dự.
Âm phủ.
Lưu Bá Ôn bọn người kinh nghi nhìn về phía hai người bọn họ. Bạch Vô Thường lắc đầu cười khổ nói, chúng ta đoạt mệnh liêm đao cùng tác hồn liên căn bản không đụng được tới bệ hạ, cái cực viêm vũ thủy này tích chứa năng lượng có thể sẽ phản vệ chúng ta. Lời vừa nói ra, Hắc Vô Thường không khỏi bắt đầu trầm mặc. Thật chẳng lẽ không có cách nào sao? Chúng nhân tim như bị dao cắt, chủ công bị nhốt, nhìn lấy hắn gặp thống khổ, bọn hắn những thuộc hạ này vậy mà bất lực, loại cảm giác này để bọn hắn này nấy, tự trách thậm chí đi theo thống khổ. Với anh, cực viêm vũ thủy đường kính đã nhỏ yếu đến 3 mét đột nhiên tăng tốc độ, trong chớp mắt liền chui vào trong thể nội tần quân thân hình cũng hiện lộ ra. Hắn thân thể trần trụi, tóc đen che khuất khuôn mặt của hắn, bắp thịt trên thân cực kỳ hoàn mỹ tại ánh nắng chiếu rọi xuống tản ra ánh sáng của kim loại, tử sắc nhanh chóng rút đi, trở nên trắng non như là mỡ đông, hắn chậm rãi hạ xuống, rơi trên mặt đất, hai tay đứng thẳng đạp, thân thể theo hô hấp hơi chập trùng. "Vậy hạ?" Lưu Bá Ôn thận trọng hỏi, cố ma khí kinh thiên kia vẫn không có từ trên thân tần quân tiêu tán, để bọn hắn càng căng thẳng hơn. Nếu như tần quân bị ma đầu đoạt xá chiếm cứ thân thể, bọn hắn làm như thế nào cùng đại tần vương quốc bàn giao? Tần quân chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt mọi người chăm chú nhìn về phía hắn, cho dù là ma cốt kiếp cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Rất nhanh, tần quân khuôn mặt liền thu vào trong tầm mắt của mọi người, để bọn hắn hít sâu một hơi, chỉ gặp tần quân khuôn mặt tuấn tú không có biến hóa, nhưng đồng tử trong hai mắt lại là đỏ đến tím, bên trên ấn đường còn có một đạo phù văn liệt diễm thần bí. Quỷ dị nhất chính là tần quân nở nụ cười, lại là băng lãnh như vậy, tràn ngập sát ý. Khó nói. Lưu Bá Ôn toàn thân run rẩy nghĩ đến, khắp khuôn mặt là vẻ tuyệt vọng, những người còn lại cũng như lâm đại địch, khẩn trương nhìn qua tần quân. Chỉ gặp tần quân lắc lắc cổ nhe răng cười nói, loại cảm giác này, quá mỹ diệu. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên ngửa ra sau, bắp thịt cả người bạo liệt hở ra, há mồm hét giận dữ một tiếng. Âm thanh cực kỳ có lực xuyên thấu, cả kinh chúng nhân lui lại. Cảnh thứ hai, ta 2 giờ đồng hồ rời giường, vẽ vòng tròn. Chương 287 mượn rùa. Đinh, bởi vì chủ ký sinh lần thứ nhất thu hoạch được huyết mạch, do đó khen thưởng một lần thần ma triệu hoán, một lần kỹ năng truyền thừa. Hệ thống nhắc nhở âm tại trong đầu tần quân vang lên, khiến cho tiếng hú của hắn dần dần nhỏ lại. Trọn vẹn 10 giây sau hắn mới dừng lại, thân thể nhanh chóng đứng thẳng. Hắn siết chặt song quyền, cảm thụ được thể nội lực lượng mênh mông, quả thật giống như nằm mơ. Mấu chốt nhất chính là ở thể nội hắn cảm giác được tam muội chân hỏa phát sinh dị biến. Nghĩ xong, hắn liền lật tay đem một đoàn liệt diễm gọi ra, nhìn cùng hỏa diễm phổ thông không có gì khác biệt, nhưng lực phá hoại so với lúc trước mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Đột phá hóa hư cảnh, tam muội chân hỏa thủy biến, nhục thân mạnh lên, thu hoạch được huyết mạch cực viêm ma thần. Còn có hệ thống một đống khen thưởng, để tần quân đều có chút đầu óc choáng váng. Hắn vô ý thức sờ thân thể của mình, rõ ràng ngoại trừ mạnh lên bên ngoài ra, cũng không có cảm giác khó chịu, cũng không có dấu hiệu bị ma đầu đoạt xá. Yêu ma, mau rời ra khỏi thân thể bệ hạ. Lý Tồn Hiếu trầm giọng ngôn nói, nghe được để tần quân dở khóc dở cười. Đương nhiên hắn không biết thời khắc này hắn bề ngoài dị thường, cho người ta một loại cảm giác tà mị dày đặc, trong lòng hắn cảm xúc tiêu cực đã không còn như lúc trước không bị khống chế sinh sôi không ngừng. Yên tâm đi, là ta không có bị đoạt xá. Tần quân khoát tay cười nói, chúng nhân đến lúc này đều không có rời đi, để hắn rất cảm động. Thật. Lôi Chấn Tử trần chờ nói, tần quân con ngươi màu đỏ ngòm cùng liệt diễm phù văn bên trên ấn đường thật sự là quá quái dị, thấy thế nào cũng giống như nhất tôn ma nhân. Tần quân tâm thần nhất động, đem ma khí thu liễm, đồng thời vận dụng long khí trấn áp, để cho mình không còn giống như ma tu. Huyết sắc đồng tử cùng liệt diễm phù văn bên trên ấn đường cũng nhanh chóng rút đi. Mọi người nhất thời thở dài một hơi, vội vàng vây quanh hỏi thăm tình huống. Có lẽ bên trong cực viêm u thủy có thứ gì đó quái lạ, nhưng cũng không có cái ma đầu gì. Tần quân lắc đầu cười nói, về phần Nam vực thánh đỉnh cùng cơ vĩnh sinh, hắn cũng không tính nói ra. Hắn có một loại cảm giác, hắn trong lúc vô tình tiếp đã xúc đến thế lực của Nam vực thượng cổ. Lại nghĩ tới trước kia tại Thương Lam Vương quốc gặp phải thượng cổ chi hồn, hắn không khỏi đem nó cùng với cơ vĩnh sinh liên hệ với nhau, để hắn miên man bất định. Chúng ta đi thôi, mau chóng rời khỏi nơi này. Lưu Ba Ôn đề nghị nói, tử vong cấp quá mức quỷ dị, liền ngay cả Tang Lương cũng đều bị dọa đến té cứt té đái. Vẫn là sớm một chút rời đi thì tốt hơn. Tất cả mọi người gật đầu, biểu thị đồng ý. Một đoàn người nhanh chóng bật lên, ngồi lên bên trên mây mù do Lôi Chấn Tử ngưng tụ mà ra. Hệ thống, đem thuộc tính liệt biểu của ta điều ra. Thần quân ở trong lòng gọi nói, hắn rất tò mò biến hóa của mình. Vừa dứt lời, một màn sáng chỉ có hắn có thể nhìn thấy liền hiện ra tại trước mắt hắn. Chủ ký sinh, Thần quân. Danh xưng, Tần đế. Chủng tộc, nhân loại. Đẳng cấp, hóa hư cảnh nhất tầng, 100.329 năm triệu điểm kinh nghiệm. Huyết mạch, cực viêm ma thần. Pháp bảo, Ngân Long Chu Hồn Đường, hậu thiên pháp bảo, Tử Kim Đế Hoàng Giáp. Hậu Thiên Pháp Bảo, Cựu Long Chi Tôn Hoàng Bảo, Hậu Thiên Linh Bảo, Thần Thông, Thiên Cương Tam Thập Lục Biến, Bản Mệnh Thần Thông, Ma Thần Chi Thân, Công Pháp, Bất Diệt Thánh Thể, Thượng Cổ Công Pháp Tôi Luyện Thể, Tử Hồng Lôi Pháp, Thiên Phẩm Thượng Đẳng, Luyện Khí Quyết, Phàm Phẩm Trung Đẳng, Triệu Hoán Thần Ma, Đắc Kỷ, Hạo Thiên Quyền, Quan Thánh Đế, Pháp Hải, Thái Bạch Kim Tinh, Long Nữ, Lý Nguyên Bá, Hắc Bạch Vô Thường, Lý Bạch, Sang Nội Tịnh, Hồng Hải Nhi, Trường Giác, Lôi Chấn Tử, Gia Cát Lượng, Lý Tôn Hiếu, Lưu Ba Ôn, Viên Hồng, Thần Ma Quân Đoàn, Bạch Bảo Quân. Pháp khí một hạng bị loại bỏ, có thể là bởi vì pháp khí quá nhiều, mà lại nói pháp khí hiện tại giá trị đối với Tần Quân tới nói đã không còn giá trị. Đáng nhắc tới chính là thêm ra một cái bản mệnh thần thông, Ma Thần Chi Thân. Chẳng lẽ lại là trạng thái ma khí tiết ra ngoài? Không thể không nói, vừa rồi thời điểm ma khí cuốn thân, để Tần Quân cảm thấy mình không gì làm không được, thậm chí ngay cả lòng tự tin đều sẽ cùng theo bạo dạng. "Vậy hạ, ngươi không sao chứ?" Lưu Ba Ôn thận trọng hỏi, hắn luôn cảm thấy Tần Quân có chỗ kỳ quái, sợ Tần Quân đã bị ma đầu đoạt xá, chỉ là đang giả vờ cho bọn hắn nhìn. Tần Quân tức giận nói, ngươi có ý tứ gì à, nếu là ta bị đoạt xá, sẽ còn cùng các ngươi đi cùng sao? Ta chỉ là đang thích ứng hóa hư cảnh cường đại. Chúng nhân không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, giọng điệu này đúng là Tần Quân. Một đoàn người trực tiếp hướng về biên giới Tử Vong Cốc bay đi, mặc dù không có tìm được truyền tống môn ở Thâm Viên môn phân đà, nhưng Tần Quân cũng là nhân họa đắc phúc, cho nên không tính tay không mà về. Lần này, Tần Quân thu hoạch được một lần thần ma triệu hoán, một lần thần ma quân đoàn triệu hoán cùng một lần kỹ năng truyền thừa, hắn dự định trước khi quay về Thủ Sắt Thành sẽ sử dụng. Đột phá hóa hư cảnh, trở thành cực viêm ma thần về sau, Tần Quân tâm tính cũng bắt đầu yên lặng cải biến, ngay cả chính hắn cũng đều không rõ ràng, đối với hệ thống triệu hoán, hắn vậy mà không còn kích động như trước kia. Nhất là vừa nghĩ tới cơ vĩnh sinh vạn trượng chi thân kia, hắn liền không cấm được cảm xúc bành trướng. Nếu như hắn không có đoán sai, cực viêm ma thần chính là cơ vĩnh sinh, chẳng phải là nói hắn về sau cũng có thể đạt tới loại tư thái đỉnh thiên lập địa cuồng bá kia. Ngẫm lại còn có chút tiểu hưng phấn a phía trước có tình huống. Lôi Chấn Tử trầm giọng nói, cả kinh chúng nhân nhìn về phía trước, chỉ gặp từng tên tu sĩ ngừng tại chỗ không trung ngàn mét phía trước, không có tranh đấu lẫn nhau, chỉ là ngừng trên không trung, hình ảnh có chút quỷ dị. Viên Hồng nắm tấn thiết côn liền đứng lên, khắp khuôn mặt là vẻ đề phòng. Tần Quân không khỏi nhíu mày, ngay cả Viên Hồng đều có thái độ như thế, xem ra phía trước thật có dị thường. Nghĩ xong, hắn liền đi theo đến, theo khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần, các tu sĩ cũng nghe được phong thanh liền quay đầu nhìn lại, vừa nhìn thấy là đám người Tần Quân bọn họ liền nhất thời biến sắc, trong đó còn có Tuyệt Vô Hối cùng Tăng Lương. Làm sao có thể? Ngươi vậy mà không có việc gì? Tăng Lương kêu lên sợ hãi, nghe được để Tần Quân thật nghĩ bóp chết hắn, cái lao lửa chọc này tựa hồ rất muốn nhìn thấy hắn gặp bất trắc. Tuyệt Vô Hối cũng là kinh ngạc đánh giá Tần Quân, hắn thần thức quét qua liền biết Tần Quân đã đột phá hóa hư cảnh, cái này không phù hợp với lẽ thường a. Hắn lúc trước từ thuế phàm cảnh cựu tầng đột phá hóa hư cảnh thế nhưng là bế quan nửa năm, hơn nữa còn dẫn tới thiên kiếp khủng bố, kém chút thân tử đạo tiêu. Mà Tần Quân nhìn tựa hồ là rất nhẹ nhàng đột phá, mà lại không có dẫn tới thiên kiếp. Các ngươi vì cái gì không tiến lên? Tần Quân không nhìn Tăng Lương hô to gọi nhỏ. Nghe được câu hỏi của hắn, cũng không có người trả lời, biểu tình của tất cả mọi người đều có chút quái dị. Phía trước có nguyên rủa, không thể tiến lên, đi qua liền phải chết. Tăng Lương vui buồn thất thường gọi nói, nhưng lần này Tần Quân không dám cho là hắn hồ ngôn loạn ngữ nữa. Lúc trước kinh lịch đã chứng minh Tăng Lương lời nói là thật, Tử Vong Cốc không tầm thường. Nghĩ được như vậy, Tần Quân không khỏi đưa ánh mắt chú ý tới phía trước đám tu sĩ, bình nguyên bao la bát ngát, nhìn rất bình thường, lại hướng phía trước đi đến liền coi như là thoát ly Tử Vong Cốc. Có chút không đúng. Viên Hồng trầm giọng nói ra, đang khi nói chuyện hắn liền đột nhiên ném ra tấn thiết côn, vẽ qua đỉnh đầu của tất cả mọi người, nhưng không có phi ra ngoài ngàn mét liền bị một tầng bình chướng vô hình gậy trở về. Tần Quân lập tức động dung, Viên Hồng lực lượng có bao lớn, hắn nếu là ném tấn thiết côn ra ngoài, Liên Sơn đều có thể nhẹ nhàng đánh nát ra, nhưng lại có một cỗ lực lượng thần bí tồn tại đem tấn thiết côn cản trở về. Thánh đỉnh, Thánh đỉnh. Lúc này, một đạo âm thanh đứt quãng đống nhiên truyền vào trong thai của mọi người, để bọn hắn nổi da gà. Chương 288 tuyệt vọng sôi trào. Thánh đỉnh, Thánh đỉnh, chư thần hủy diệt. Thánh đỉnh không tồn. Cái đạo âm thanh lạnh lạnh nhưng quỷ dị kia phảng phất như xuất hiện tại bên thai tất cả mọi người, đứt quãng, để cho người ta nổi cả da gà. Dù là Tần Quân cũng không nhịn được ra đầu tê dại, hắn nhìn bốn phía xung quanh, cũng không nhìn thấy bất luận cái quỷ ảnh nào. Thiên không không biết từ khi nào tụ tập đến quần quần hắc vân, là quỷ hồn sao? Tần Quân hướng Hắc Bạch Vô Thường trầm giọng hỏi, dù sao bọn hắn cũng là hai tên quỷ thần, đối với quỷ hồn tuyệt đối là hiểu rõ nhất trong sân. Hắc Vô Thường sắc mặt khó coi nói, không rõ ràng, thần trí của ta không cảm ứng được bất luận cái quỷ vật gì. Bọn hắn mặc dù là quỷ thần, nhưng cũng không phải là tồn tại cường đại nhất âm phủ, chỉ bất quá là bên trong quỷ sai lẫn vào hơi tương đối tốt mà thôi, nếu có quỷ hồn bọn hắn không phát hiện được, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là đối phương mạnh hơn bọn hắn. Quỷ hồn nếu là tu luyện tới cảnh giới nhất định, thế nhưng là so với tu sĩ đồng giai còn muốn cường đại hơn, thậm chí là nghiền ép. Xong, quỷ hồn tích lũy hoán niệm vô số tuế nguyệt, chúng ta đều phải chết. Tăng Lương lại bắt đầu giải khủng hoảng, nghe được các tu sĩ liền lập tức bạo động bất an. Thánh đình là cái gì? Chư thần lại chỉ cái gì? Chúng ta từ những phương hướng khác rời đi đi. Vô dụng, ta mới từ biên giới vòng qua đến, giống như có bình chướng vô hình lấp kín cản trở, căn bản ra không được. Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Trước kia đều không có a. Không rõ ràng. Xong, chúng ta thật sẽ chết ở chỗ này sao? Các tu sĩ hoảng sợ nghị luận, càng ngày càng có nhiều tu sĩ bắt đầu tụ tập mà đến, tại dưới tuyết cảnh, người đều sẽ có khuynh hướng bao đoàn, cho nên tu sĩ sẽ hướng địa phương nhiều nhất người tụ tập. Nhưng bởi vì có cấm chế thần bí tồn tại, thần thức của tu sĩ nhiều nhất cũng chỉ có thể tản ra ngoài ngàn mét, vô luận mạnh cỡ nào, cho dù là kim tiên cảnh cường giả cũng chỉ như thế. Thánh đình đến cùng là thứ đồ vật gì? Tần Quân có chút phát điên nghĩ đến, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Tử Vong Cốc dị thường hiện tại cùng hắn lúc trước hấp thu cực viêm vũ thủy có quan hệ. Khi Hắc Vân đã hoàn toàn đem ánh nắng che đậy, liền khiến cho Tử Vong Cốc lâm vào bên trong tối tăm, một bóng trắng quỷ dị bỗng nhiên nổi lên, dọa đến các tu sĩ thét lên liên tục, ngươi có thể nghĩ đến bên người bỗng nhiên xuất hiện quỷ ảnh cảm giác ra sao a? Tại dưới bầu không khí khủng hoảng này, cho dù là tu sĩ cũng sẽ hoảng sợ. Cùng ngay, một tên tu sĩ cầm kiếm chém tới, nhưng mà kiếm nhận vừa xẹt qua bóng trắng, liền như là xẹt qua không khí vậy, mà bóng trắng vẫn như cũ bảo trì không có tán đi, một màn này thấy để các tu sĩ càng thêm khủng hoảng. Đừng hoảng hốt, chúng nó khả năng chỉ là huyễn tượng, như là hải thị thật lâu. Một bên khác một tên trung niên tu sĩ nào đó cao giọng hô nói, ý đồ ổn định các tu sĩ, sau đó lãnh đạo mọi người. Lúc này, bóng trắng phía sau hắn đột nhiên nô ra tay trái, trực tiếp xuyên thủng bộ ngực của hắn, máu tươi vẩy ra, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó là hoảng sợ cùng khó có thể tin được. Phốc lần một tiếng, bóng trắng trên tay bỗng nhiên toát ra lam diễm quỷ dị, trong nháy mắt đem tên trung niên tu sĩ kia đốt thành cho bụi, thấy để đám tu sĩ còn lại hít sâu một hơi, nhao nhao né tránh, rời xa chung quanh bóng trắng. Những bóng trắng này rốt cuộc là thứ gì? Tần Quân hướng Hắc Bạch Vô Thường hỏi, không nhìn tu sĩ công kích, nhưng lại có thể công kích tu sĩ, cái loại thiết lập này quá vô lại a. Hắc vô thường cùng Bạch vô thường trên mặt đều lộ ra vẻ mờ mịt, rõ ràng bọn hắn cũng không biết những bóng trắng này là tồn tại ra sao. Phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít tất cả đều là bóng trắng quỷ dị, không có 10.000 cũng có mấy ngàn, thấy để Tần Quân ra đầu tê dại. Dám nhiễu? Chiến thần chi mộ. Chết. Đạo âm thanh thần bí lúc trước kia lại lần nữa vang lên, mà lần này nó triệt để đốt lên hoảng sợ cùng phẫn nộ trong lòng các tu sĩ, đến không hết bóng trắng liền như châu chấu bắt đầu tiến công các tu sĩ. Đại chiến vừa chạm liền bùng nổ. Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử đứng tại Tần Quân trái phải, Lý Tồn Hiếu đứng tại phía trước Tần Quân, Hắc Bạch Vô Thường thì tại sau lưng hắn, đối mặt với bóng trắng đánh tới, bọn hắn đều là dùng pháp lực ngăn cản. Một đạo bạch ảnh bị pháp lực tách ra, nhưng rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ lại. Tần Quân không khỏi khiêu mi, xem ra những bóng trắng này chỉ có thể không nhìn vật lý công kích, pháp lực có thể đem bọn họ tách ra, nói rõ chúng nó cũng không phải là tuyệt đối vô địch. Đúng lúc này, Ma Cốt Kiếp đống nhiên từ bên trên mây mù nhảy đi xuống, để Tần Quân bọn người không khỏi giật mình. Ha ha ha, tự thân các ngươi còn khó đảm bảo, đừng nghĩ lại tra tấn ta. Ma Cốt Kiếp giữ tợn giống cười nói, đang khi nói chuyện thân thể liền hướng hẻm núi phía dưới rơi xuống. Viên Hồng vừa định đi bắt hắn, thì vô số đạo bạch ảnh bỗng nhiên hướng hắn bay đi, lam diễm trong nháy mắt cháy lên, đồng thời còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết của Ma Cốt Kiếp, cuối cùng hắn cũng bị đốt thành cho bụi. Ngu xuẩn! Tần Quân thầm mắng một tiếng, cũng may hắn đã biết được Thâm Viên Môn phân đà di chuyển đến Hắc Nhiên Thần Giáo, Ma Cốt Kiếp đã không còn giá trị lợi dụng. A, đáng giận a! Những quỷ vật này căn bản giết không chết. Cứu ta! Trung quanh truyền đến tiếng kêu hoảng sợ tuyệt vọng của các tu sĩ, chỉ gặp từng tên tu sĩ bị bóng trắng giết chết, thậm chí có người vừa nguyên thần xuất khiếu liền bị lam diễm tiêu đến nguyên thần hóa thành hư vô. Đồ sát chính là đang triển khai, tuyệt vọng đang sôi trào. Nếu không có Viên Hồng bọn người cường đại, chỉ sợ bọn họ cũng phải rất nhanh liền lâm vào nguy hiểm. Lúc này, một đạo bạch ảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, muốn bắt lấy đầu lĩnh Tần Quân, cả kinh hắn há mồm chính là phun ra tam muội chân hỏa, hoặc một tiếng trực tiếp đem bóng trắng bao khỏa, liệt diễm tiêu tán, bóng trắng cũng tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thậm chí không có một lần nữa ngưng tụ. Hữu hiệu. Tần Quân nhãn tỉnh sáng lên, bỗng nhiên nghĩ đến hắn bây giờ đã là cực viêm ma thần, nói không chừng có thể khắc chế bóng trắng quỷ dị trong tử vong gốc. Tránh ra. Tần Quân đối với Lý Tồn Hiếu hô nói, Lý Tồn Hiếu cũng chú ý tới cử động vừa rồi của Tần Quân, hắn cũng không thể hiện, liền trực tiếp tránh ra. Quân quân liệt diễm tử trong miệng Tần Quân phun ra, đầu của hắn đi theo chuyển động, đem một đạo bạch ảnh đốt thành cho bụi, nhưng bóng trắng bị liệt diễm quấn thân kia mặc dù không có phát ra tiếng kêu kêu thảm, nhưng chúng nó động tác cuốn quýt rõ ràng là cực kỳ sợ hãi. Thoải mái. Tần Quân trong lòng gọi là một cái thoải mái, rốt cục hắn cũng có cơ hội bảo vệ thủ hạ của mình. Cơ hội để lão tử biểu diễn rốt cuộc đến rồi. Tần Quân càng thêm ra sức, thân thể uốn lẹo, liệt diễm trong miệng không ngừng phun ra, đem bóng trắng đánh út về phía bọn hắn tất cả đều đốt diệt. Tu sĩ còn lại cũng chú ý tới Tần Quân lực lượng mới xuất hiện, như là trong bóng tối nhìn thấy quang minh, liền nhao nhao hướng Tần Quân tụ tập mà đến. Tuyệt Vô Hối một bên xê dịch né tránh, một bên kinh ngạc nhìn về phía Tần Quân, không nghĩ tới Tần Quân lại lợi hại như thế. Lan. Viên Hồng đột nhiên giận quát một tiếng, kim tiên cảnh cựu tầng uy áp khủng bố trong nháy mắt bày ra, đem đám tu sĩ bay tới chấn động đến thất khiếu chảy máu. Ta không đối phó được những bóng trắng này, còn không thu thập được các ngươi sao? Suối quậy đầy mình vừa vặn cầm các tu sĩ đến xuất khí. Ma khí. Trên người hắn làm sao lại sinh ra ma khí? Tăng Lương trừng to mắt nhìn qua Tần Quân, trong lòng đỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, sẽ không phải là Tần Quân đã bị ma đầu đoạt xá thân thể. Nếu thật là dạng này, thiên hạ chắc chắn lâm vào bên trong đại nạn. Đinh. Bởi vì Tăng Lương đối với ngươi sinh ra địch ý, ngươi rất có thể sẽ dẫn tới Phật môn truy sát. Tần Quân đang chơi đến quên trời đất chợt nghe thấy hệ thống nhắc nhở âm, không khỏi ngẩn người, ta dựa vào, cái lao lửa chọc này có độc à, ta kiếp trước có trêu chọc ngươi sao? Chương 289 Tuyệt Vô Hối Tán Dương. Tần Quân không sợ Tăng Lương, ngược lại là sợ Phật môn Như Lai Phật Tổ sau lưng của hắn. Nếu như rước lấy Như Lai Phật Tổ truy sát, vậy thì phiền phức lớn rồi. Tuy nhiên nếu như đi đến cái thế giới này vẫn như cũng là Phật Tổ, hắn tại trong Phật môn địa vị tuyệt đối rất cao, coi như đắc tội Phật môn, Như Lai đoán chừng cũng sẽ không đích thân động thủ, hắn cũng không phải là Tôn Ngộ Không, có thể đại náo thiên cung. Về phần đi tiêu trừ đối địch ý của Tăng Lương với mình, Tần Quân căn bản không nghĩ đến, nói đùa, người khác muốn giết hắn, hắn còn phải đi quỳ liếm, xứng đáng thân phận xuyên việt giả sao? Nghĩ xong, Tần Quân càng thêm ra sức, trong bụng phảng phất như lắp vào một ngọn núi lửa nôn diễm không ngừng. Lại nói, ta giết những bóng trắng này, không có điểm kinh nghiệm sao? Tần Quân ở trong lòng hướng hệ thống hỏi, không thể không nói, đột phá hóa hư cảnh về sau lực chiến đấu của hắn quả thực là cải biến long trời lở đất, tiện tay một kích liền có thể nhẹ nhõm giết chết vô số người. Còn có một chút hắn cũng không có chú ý tới, cực viêm u thủy để hắn tẩy cân phạt thủy, xương dễ cũng nhận được thủy biến, nếu như hắn lại tu luyện nạp khí liền có thể phát hiện mình đã biến thành thiên tài. Cực viêm u thủy 500 năm mới có thể trồng chất ngưng tụ hình thành một mảnh tiểu hồ như vậy, tuyệt không phải là mấy ngàn năm đơn giản như vậy. Thậm chí khả năng không chỉ có những chuyện này, dù sao mảnh cực viêm u thủy này cũng đã từng bị Thâm Viên Môn chiếm cứ qua một đoạn thời gian, khẳng định có sử dụng qua. Như thế thôi toán, mảnh cực viêm vũ thủy này nói không chừng đã có trên vạn năm. Thâm Viên Môn bởi vì trấn áp không được ma đầu cho nên mới rời đi, lại thêm huyết mạch của hắn thủy biến, ma đầu lại đi đâu? Khó nói là ở trong cơ thể hắn a. Nghĩ đến đây, Thần Quân không khỏi dùng mình. Bởi vì chủ ký sinh đột phá hóa hư cảnh, chủ ký sinh liền chính thức thoát ly bảo hộ kỳ, sau này chủ ký sinh không thể lại dựa vào giết địch nhân lấy điểm kinh nghiệm nữa. Hệ thống trả lời để Thần Quân không khỏi chửi mẹ nó, hắn lúc trước còn tưởng rằng hệ thống thăng cấp, kết quả là hô hắn a. Chủ ký sinh yên tâm, tuy rằng thiếu đi phương thức giết quái soát điểm kinh nghiệm, nhưng hệ thống sẽ mở ra công năng còn lại, về phần có những công năng nào, về sau liền có thể biết được. Tần Quân không khỏi thở dài một hơi, theo hắn dần dần mạnh lên, hắn cũng không hy vọng hệ thống trở nên dần dần giống như gân gà, có thể cùng nhau tiến bộ là tốt nhất. Chức năng mới chắc chắn sẽ không kém. Thần Ma Quân Đoàn liền không có để cho hắn thất vọng. Tần Quân vừa cùng hệ thống câu thông, một bên tiêu diệt những bóng trắng xung quanh đang đánh tới. Lưu Ba Ôn nhắc nhở nói, nếu cứ tiếp tục như vậy đi xuống đối với chúng ta cũng không có chỗ tốt, những bóng trắng này số lượng thật sự là quá nhiều. Viên Hồng, Lôi Chấn Tử cùng Lý Tồn Hiếu cũng là suy nghĩ như thế, bọn hắn một thân bản lĩnh, lại không có cách nào triệt để tiêu diệt những bóng trắng này, chúng nó phảng phất như vô cùng vô tận, vô luận giết bao nhiêu, đều sẽ lại sinh ra càng nhiều bóng trắng. Loại cảm giác này rất biệt khuất. Cho dù Tần Quân có thể dựa vào Tam Muội Chân Hỏa tiêu diệt bóng trắng, nhưng thời gian lâu dài cũng sẽ bất lực. Chờ một chút, Tam Muội Chân Hỏa của ta bây giờ đã thủy biến, có thể tiêu diệt những bóng trắng này, có phải hay không cũng có thể phá vỡ tầng bích chướng vô hình kia. Tần Quân bỗng nhiên linh quang nhất hiện, lập tức hưng phấn lên. Hắn gấp giọng uống nói, Lôi Chấn Tử, hướng mặt ngoài phi, ta thử một chút có thể hay không vượt qua. Lôi Chấn Tử cũng ý thức được Tần Quân thoát thai hoán cốt, lúc này liền điều khiển mây mù hướng bên ngoài Tử Vong Cốc bay đi. Hoắc, Tần Quân há mồm hướng về phía trước phun Tam Muội Chân Hỏa. Hỏa thế so với lúc trước còn muốn mãnh liệt hơn mấy lần, đụng vào tầng bích chướng vô hình kia liền ngừng lại, tựa như một đóa tự đại hỏa diễm, khiến cho biên giới sinh ra gợn sóng kỳ dị. Giờ phút này bên trong phương viên ngàn mét đã còn lại không đến 30 tên tu sĩ, đều là tồn tại thuế phàm cảnh ngũ tầng trở lên, ngoại trừ số ít hóa hư cảnh tu sĩ bên ngoài ra, còn lại tất cả tu sĩ đều thụ trình độ thương thế khác biệt. Rất nhanh, tầng bích chướng vô hình kia liền bị đốt ra một cái độc khẩu, Tam Muội Chân Hỏa thuận thế toát ra, 10 phần hùng vĩ. Một màn này thấy để những tu sĩ còn sống sót kia phảng phất như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng hướng Tần Quân bọn người bay tới, bao quát Tuyệt Vô Hối cùng Tang Lương cũng ở bên trong. Hưu một tiếng, Tần Quân bọn người vừa bay ra khỏi tầng bích chướng vô hình kia, liền trong khoảnh khắc đó, đinh một tiếng tại bên tai tất cả mọi người vang lên, để Tần Quân không khỏi nghĩ đến là một vật thủy tinh nào đó vỡ nát. Cùng lúc đó, những cái bóng trắng kia cũng đông nhiên ngừng lại, tu sĩ còn sống sót cũng đội vàng bay ra, trên mặt bọn họ đều viết đầy vẻ kích động như trở về từ coi chết. Chuyện gì xảy ra? Tần Quân kinh ngạc quay đầu nhìn lại, Lôi Chấn Tử cũng ngừng lại, bởi vì nhóm bóng trắng kia không có đuổi theo ra ngoài, mà là lặng lặng nhìn lấy bọn hắn. Tại Tần Quân xem xét, những bóng trắng này đúng là đang nhìn hắn, loại cảm giác này để hắn rất không thoải mái. Chúng ta được cứu rồi. Ha ha ha. Chúng ta không chết. May mắn là có vị công tử kia, nếu không chúng ta chỉ sợ. Xác thực là như thế. Hắn không phải là Quân Thanh công tử vừa mới đảm nhiệm thành chủ thủ sắt thành sao? Các tu sĩ nhao nhao dừng lại, bọn hắn đều nhận định là Tần Quân cứu bọn hắn, tuy rằng nơi này là vô chủ chi địa, nhưng đại bộ phận tu sĩ đều thuộc về chính đạo, Tần Quân đem bọn hắn từ bên trong vực sâu tử vong kéo ra, cho dù bọn hắn tâm tính lại nhỏ hẹp hơn nữa, cũng không nhịn được dâng lên lòng cảm kích. Dù là Tuyệt Vô Hối cũng phức tạp nhìn qua hắn, bị tu sĩ đồng gia cứu, đây chính là chuyện lần thứ nhất Tuyệt Vô Hối gặp được. Vô luận là hắn đột phá đến cái cảnh giới nào, hắn cơ hồ đều là tồn tại vô địch bên trong đồng giai, nào cần tu sĩ đồng giai cứu giúp. Trong lúc nhất thời, các tu sĩ liền nhao nhao hướng Tần Quân bọn người bay tới, biểu đạt lòng cảm kích của chính mình, thậm chí còn có người muốn tặng lễ, cũng có người hứa hẹn ngày sau nếu là thủ sắt thành gặp phải phiền phức, bọn hắn sẽ ra tay trợ giúp. Hiện tại tu sĩ sống sót hoặc là hóa hư cảnh, hoặc là tiếp cận hóa hư cảnh, ai phía sau không có thế lực ủng hộ. Thu hoạch ngoài ý muốn như thế, Tần Quân cũng không sĩ diện, từng cái đáp lại, nhiều thêm một người bạn liền nhiều hơn một đầu sinh lộ, hắn đương nhiên sẽ không tìm đường chết vu mặt. Quân Thanh đúng không, ta Tuyệt Vô Hối đời này không có bội phục qua mấy người, nhất là bên trong thế hệ trẻ tuổi, ngươi rất không tệ. Tuyệt Vô Hối bay tới chân thành nói, hắn thân mặc hắc y biểu lộ lạnh lùng, mười phần kiếm khách khí phái. Có thể được nhân bảng đệ nhất tán dương, ta cũng coi như tam sinh hữu hạnh a. Tần Quân khiêu mi cười nói, đập người nhà một câu ngông ngựa cũng sẽ không lỗ. Không lỗ vốn nhất chính là lời hay, có khi có giá trị nhất cũng là lời hay. Ừm, trong mắt của ta, bên trên thực cá lực nhân ngươi càng phù hợp nhân bảng đệ nhị hơn, so với Tần Đế mạnh hơn nhiều lắm. Tuyệt Vô Hối gật đầu nói, nghe được Tần Quân kém chút cười phun, Lưu Bá Ôn đám người thì biểu lộ cũng có chút quái dị. Tu sĩ còn lại cũng nhao nhao lên tiếng biểu thị đồng ý, Tần Đế cổ tay lôi kéo cường giả cùng như kế để cho người ta sợ hãi thán phục, nhưng thực lực cá nhân xác thực không xứng đánh giữ nhân bảng đệ nhị, các tu sĩ cũng không kỳ thị Tần Đế, thậm chí còn rất sùng bái, đương kim nam vực thế hệ trẻ tuổi có ai là không sùng bái Tần Đế. Chỉ bất quá Quân Thanh công tử bây giờ là ân nhân của bọn hắn tự nhiên sẽ thuận theo Tuyệt Vô Hối lời nói thổi phồng. Không thể lộ mặt cũng là một loại bi ai. Tần Quân tâm tình vào giờ khắc này quả nhiên là tịch mịch như tuyết a. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy mấy ngàn bóng trắng bên trong Tử Vong Cốc đống nhiên hướng bọn hắn nửa quỳ trên không trung, trang diện rất hùng vĩ, cái âm thanh âm trầm lúc trước kia lần nữa vang lên, nguyện chiến thần phục sinh. Tái hiện lại thánh đỉnh thịnh thế đạo thanh âm này, cả kinh tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp những cái bóng trắng kia lấy mắt trần cũng có thể thấy được dần dần tiêu tán ở giữa không trung, mây đen phía trên Tử Vong Cốc cũng dần dần tán. Ngày thường nổ chết tu tiên đảng. Cầu phiếu đề cử cùng một phiếu, lên giá về sau không thể thua người a. Ta muốn ngủ sớm dậy sớm, không thể rời giường buổi trưa lần nữa. Các ngươi phù hộ ta sớm một chút rời giường đi. Chương 290 nhân đồ. Nguyện chiến thần hồi sinh. Tần Quân nghe được ra gà đều bốc lên, hắn không khỏi hồi tưởng lại lúc trước tại bên trong Cực Viêm Vũ Thủy nhìn thấy ảo tượng, tôn cự nhân này cao tới vạn trượng, hắn tự xưng là Cơ Vĩnh Sinh, chính là Cực Viêm Ma Thần của Nam Vực Thánh Đỉnh, chẳng lẽ âm thanh vừa rồi kia lại đúng là nói tới chiến thần? Nếu thật là như thế, chiến thần hồi sinh câu nói này chẳng lẽ là đối với hắn nói? Hệ thống, trong cơ thể ta thật không có nó linh hồn hắn ẩn tàng sao? Tần Quân vội vàng ở trong lòng hỏi, không dám tưởng tượng nếu như vị cường giả thời thượng cổ tên là Cơ Vĩnh Sinh kia thật ẩn nút ở trong cơ thể hắn, hắn nên làm cái gì? Tạm thời không được biết, chí ít chủ ký sinh hiện tại không có nguy hiểm. Hệ thống trả lời để Tần Quân rất không hài lòng, ta đem thân thể cho thuê ngươi, hiện tại nhiều thêm một tên cường đạo, ngươi ở cũng không an lòng đi. Đáng tiếc vô luận hắn hỏi thế nào, hệ thống cũng chỉ là lập lờ nước đôi. Lúc này, Tuyệt Vô Hối chắp tay nói ra, Quân Thanh công tử, thánh tuyển 50 năm một lần còn có một năm, ta sẽ tại thánh triều chờ ngươi. Nói xong câu nói này, Tuyệt Vô Hối liền tiêu sái rời đi. Thánh tuyển. Tần Quân mặt mũi tràn đầy hồ nghi, đó là đồ chơi gì? Tu sĩ còn lại cũng đi theo cáo tử, chuyện hôm nay giống như là ác mộng vậy, bọn hắn rất cần phải trở về dạo chơi kỹ viện bình phục tâm tình. Quay đầu lườm Tử Vong Cốc một chút, Tần Quân liền quay đầu hướng Lôi Chấn Tử nói ra, đi thôi, chúng ta trở về Thủ Sát Thành. Lôi Chấn Tử không có ý kiến, lúc này liền chuẩn bị điều khiển mây mù bay đi, thế nhưng lúc này, Tang Lương lại là ngăn cản tại trước mặt bọn hắn, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm vùng nói, ma đầu, mau ra đây. Tần Quân im lặng, Lôi Chấn Tử bọn người cũng là như thế. Cái lão lửa chọc này phương thức tư duy thật là cùng thường nhân không giống nhau, dựa theo thuyết pháp trên trái đất đúng là một loại bệnh, tên là xà tinh bệnh. Cút sang một bên. Tần Quân tức giận nói, ta mẹ nó nếu là ma đầu, người đầu tiên giết chính là ngươi. Tang Lương bất vi sở động, thân thể tràn ra kim quang trang nghiêm, khí thế liên tiếp cao thăng, phản phất như tùy thời đều sẽ động thủ. Viên Hồng con mắt ngưng tụ, khí thế kim tiên cảnh cửu tầng đột nhiên bạo phát, để thiên địa cũng vì đó mà biến sắc. Hừ. Tang Lương khinh thường hừ lạnh một tiếng, phản phất như không đem Viên Hồng để vào trong mắt, để Tần Quân trong lòng không khỏi siết chặt. Chẳng lẽ Tang Lương này có tu vi cũng là kim tiên cảnh? Lúc này, Tang Lương liền động. Hắn quay người liền hóa thành một vệt kim quang trốn xa về phía chân trời, tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tần Quân lập tức trợn tròn mắt, thứ đồ gì a? Viên Hồng mấy người cũng là khẽ miệng co giật một cái. Cái lao lửa chọc này ngay cả chạy trốn đều phải trang bức một chút, đơn giản không biết xấu hổ. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, Phật môn truy sát. Nhiệm vụ thường tình, chủ ký sinh bị Tây vực Phật môn nhận định là ma đầu, ngươi liền lọt vào Tây vực Phật môn truy sát. Nếu như chủ ký sinh chứng minh mình không phải ma tu, hoặc là để Tây vực Phật môn không còn dám truy sát chủ ký sinh, nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được một lần thần ma triệu hoán, một lần thần ma quân đoàn triệu hoán, đẳng cấp tăng lên 2 cấp. Xoa, tên này trốn liền trốn, còn cho hạn chế tạo nhiệm vụ. Tần Quân mặc dù có chút phiền muộn, nhưng vẫn là rất cao hứng. Chỉ ít nhiệm vụ ban thưởng vẫn là rất phong phú, về phần giải thích mình không phải là ma tu, cái này căn bản không có khả năng, hắn xác thực đã biến thành ma tu, nếu không có long khí trấn áp, ma khí liền sẽ tiêu tán đi ra, Phật môn lão đại nhất định có thể xem thấu. Tây vực Phật môn, các ngươi hiểu rõ không? Tần Quân hướng Lưu Bá Ôn bọn người hỏi, Tây vực hai chữ để hắn rất ngạc nhiên. Nam vực tuy rằng có hòa thượng, nhưng Phật môn thế nhỏ, tại Nam vực thế lực cũng không lớn lắm. Thế nhưng Tây vực Phật môn liền không giống nhau, nghe cái tên này liền rất có bức cách. Tây vực? Không rõ ràng. Trên mặt mọi người lộ vẻ mờ mịt, bọn họ đều là bị triệu hoán đi ra. Làm sao có thể đối với cái thế giới này có 10 phần hiểu rõ, mà lại nói tu sĩ bên trong Nam vực rất khó tiếp xúc đến tin tức của những vực còn lại, có lẽ chỉ có thánh triều cùng một số đại thế lực mới có thể. Thần Quân bất đắc dĩ, thôi, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Lại đắc tội nhất tôn quái vật khổng lồ, hơn nữa còn là trong lúc vô hình đắc tội, Thần Quân không khỏi cảm thán, quả nhiên là càng cường đại càng thân bất do kỳ a. Hệ thống, hiện tại bắt đầu triệu hoán thần ma, xóa bỏ đi buồn bực trong lòng ta. Thần Quân trong lòng đối với hệ thống nói, dù sao từ nơi này về Thủ Sắt Thành cũng không qua bao lâu. Đinh. Bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Tùy tiện a, đừng quá hố liền tốt. Tần Quân đối với thần ma triệu hoán tâm tình so với trước kia đã bình tĩnh hơn, dù sao hiện tại cũng không có địch nhân có thể uy hiếp được hắn. Về phần Tây vực Phật môn, ha ha, cũng không phải là Nam vực Phật môn, coi như muốn nâng cao tay lên, cũng cần phải có thời gian, chỉ cần không phải là Như Lai Phật tổ, hắn liền không cần phải sợ. Lại nói, hắn rõ ràng trên đỉnh đầu đứng đấy một cái thánh triều, Tây vực Phật môn muốn chọc hắn, thánh triều sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Dù sao thánh triều hiện tại cũng là tồn tại đỉnh cấp Nam vực thống lĩnh chính ma lưỡng đạo, Tây vực Phật môn ngoại trừ Tần Quân ra, có phải hay không cũng phải trừ Nam vực ma đạo. Đến lúc đó Nam vực thật là nguyên khí đại thương a. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến sát thần Bạch Khởi. Cái đồ chơi gì? Bạch Khởi. Tần Quân biểu lộ trong nháy mắt đặc sắc, Bạch Khởi thanh danh thế nhưng là cực lớn, tứ đại danh tướng thời kỳ chiến quốc ở Hoa Hạ, vì Tần Quốc thống nhất lục quốc bỏ ra cống hiến trọng yếu, đã từng lừa giết hơn 40 vạn binh sĩ triệu quốc, chấn kinh Hoa Hạ đại địa, nghe nói thời kỳ chiến quốc chiến tử hơn 200 vạn người, thì Bạch Khởi liền chiếm một nửa. Nhân đồ, sát thần, đều là danh xưng người đời sau đặt cho Bạch Khởi. Quan trọng nhất chính là Bạch Khởi chưa từng bại trận. Thật chưa từng bại trận. Có lẽ hắn trong chính trị có thể sức yếu, thế nhưng bên trên chiến tích tuyệt đối là tướng quân huy hoàng nhất lịch sử. Gia hỏa này nếu là giúp ta cầm quân chiến tranh tuyệt đối là sát khí a, Trần Khánh Chi, Quan Vũ cùng hắn so ra tính cái lông. Thần Quân không khỏi mong đợi. Viên Hồng, Lôi Chấn Tử tuy mạnh, nhưng năng lực thống quân đều không quá xuất sắc, mà Bạch Khởi liền không đồng dạng, sát thần danh không phải hư vô. Giết một người là tội, đồ vạn người là hùng, sát trăm vạn người tức là hùng trong hùng. Bạch Khởi thân là phàm nhân liền có bản lĩnh như vậy, đi tới thế giới nơi này thần ma san sát chẳng phải là càng có thành tựu, nên biết Nam vực nhân khẩu số lượng liền xa không phải trái đất có thể so sánh, chớ nói chi là thời kỳ chiến quốc. Đem Bạch Khởi thuộc tính liệt biểu điều ra. Tần Quân trong lòng phân phó nói, hắn cũng không chờ mong Bạch Khởi chiến đấu lực có thể mạnh bao nhiêu, tên này dựa vào cũng không phải là lực chiến đấu cá nhân, thân là đế hoàng Tần Quân cũng cần phải có cường giả có thể lãnh minh. Tướng quân bất bại chân chính, Bạch Khởi cho dù có chết cũng là tự vẫn chết, vì truy cầu chiến tích hoàn mỹ, cho nên mới không chịu thỏa hiệp với quân vương, để hậu nhân thiên thu vạn đại kính ngưỡng. Tên này sẽ không tạo phản a, nếu là ép cũng bất quá là tự sát, điểm này Tần Quân vẫn là rất thưởng thức, dù sao hắn cũng không muốn nhìn thấy Bạch Khởi biến thành địch nhân. Bạch Khởi, sát thần. Chủng tộc, nhân tộc. Tu vị, hóa hư cảnh tam tầng. Công pháp, sát thần quyết. Pháp khí, nhân độ kích. Thuộc tính đặc thù, quân đội sát khí tăng gấp bội. Độ trung thành, 99, mắt trị số 100. Hóa hư cảnh tam tầng. Tần Quân không bình tĩnh, tu vị vậy mà so với lao tử còn cao hơn, hắn nhịn không được trong lòng đầu đen rau muốn nói, Bạch Khởi cũng có thể có tu vị như vậy. Bạch Khởi giết quá nhiều người, nghiệp chướng nặng nề. Sau khi chết cũng không được đầu thai, lại thêm hậu thế tín ngưỡng giả quá nhiều, bản thân liền có tiết tấu thần hóa, độ lục trăm vạn người, liền từ phàm hóa thần. Canh thứ hai Bạch Khởi đi ra, các ngươi không phải nên biểu hiện một chút gì sao? Đừng chê Bạch Khởi tu vị quá thấp, đã rất cao rồi đó, không thể chiều tính tình của các ngươi được. Chương 291 thập vạn thiên binh. Được, Thiên lão đại, ngươi lão nhị, ngươi định đoạt. Tần Quân im lặng nghĩ đến, dù sao Bạch Khởi càng mạnh càng tốt, hắn lập tức tiếp tục ở trong lòng nói ra, dứt khoát đem thần ma quân đoàn cũng đi theo triệu hoán đi. Nếu là quân đoàn ra sức, lại thêm âm binh bài bên trong có một vạn âm binh, công thành hãm địa khẳng định không thành vấn đề, đến lúc đó Đại Tần Vương quốc sẽ cường thế xâm nhập vô chủ chi địa, lấy tài lực của hắn, mua truyền tống môn là dư xài, thủ sắt thành cùng Đại Tần Vương quốc thành lập truyền tống môn về sau, Hồng Hải Nhi, Sang Lộ Tịnh cùng Long Khởi quân đoàn cũng sẽ gia nhập vào, quét sạch vô chủ chi địa đều không nói chơi. Đã tên là vô chủ, vậy liền để ta tới làm chủ đi. Đinh. Bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma quân đoàn. Tối thiểu không thể yếu hơn Bạch Bảo quân a. Đây là phòng tuyến cuối cùng trong lòng Tần Quân, nếu là triệu hoán đến đội thiếu niên tiền phong, vậy hắn liền khóc. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến thập vạn thiên binh. Đang mặc sức tưởng tượng đoạt được vô chủ chi địa, Tần Quân bị hệ thống nhắc nhở âm giật mình kêu lên. Ốc đặc. Thập vạn thiên binh. Nhanh nhanh nhanh. Đem thuộc tính liệt biểu của thập vạn thiên binh điều ra đến. Thần Quân kích động không thôi, cái này nhưng là thần binh chân chính a. Lưu Ba Ôn bọn người nhìn thấy hắn bỗng nhiên kích động hoa tay múa chân liền không khỏi hai mặt nhìn nhau, bệ hạ lại vờ ngớ ngẩn rồi sao? Thiên binh, đến từ Thiên Đình trong Tây Du Ký. Số lượng thành viên, 10 vạn người. Tu vị, thuế phàm cảnh nhất tầng đến cửu tầng. Thần thông, Túng Vân chi thuật. Quân đoàn thuộc tính, Thiên Đình thần uy, uy áp quân hồn. 10 vạn binh lính thuế phàm cảnh. Nổ tung a. Thần Quân tắt lưỡi, thiên binh thực lực cũng không ra khỏi hắn sở liệu, nơi này chỉ có thiên binh, không bao quát thiên tướng. Bên trong Tây Du Ký Tháp Tháp Lý Thiên Vương chỉ huy một lộ thần tiên cùng thập vạn thiên binh thiên tướng tiêu diệt Hoa Quả Sơn, bị Tôn Ngộ Không một người đem thập vạn thiên binh thiên tướng đánh cho hoa rơi nước chảy, có thể thấy được thập vạn thiên binh thiên tướng thực lực sắc thực không quá cứng, thậm chí tại bên trong các bản cố sự thần thoại khác còn thường. Thường bị yêu quái một thanh nuốt mất một đám. Đương nhiên Thiên Đình cũng không chỉ có thập vạn thiên binh, lúc trước thời điểm Tháp Tháp Lý Thiên Vương tấn công Hoa Quả Sơn thất bại, Ngọc Đế còn hỏi phải chăng cần gia tăng mấy lộ thiên binh, có thể thấy được số lượng thiên binh trong Thiên Đình tuyệt không chỉ có 10 vạn, tuy nhiên thập vạn thiên binh thiên tướng đấu Hoa Quả Sơn danh khí thật sự là quá lớn. Nhị Lang Thần mang theo 1200 tên thảo đầu thần của hắn cùng Tôn Ngộ Không đánh đến lực lượng ngang nhau, có thể thấy được thập vạn thiên binh thiên tướng khả năng còn không bằng thảo đầu thần của Nhị Lang Thần, đám thiên tướng khả năng nhượng, nhưng đám thiên binh thật là phá hôi. Nhưng mà, tại vương quốc thậm chí là hoàng triều, thập vạn thiên binh tuyệt đối là một chi quân đoàn vô địch. Tu sĩ thuế phàm cảnh như thế nào sẽ cam tâm đầu quân? 10 vạn tên cường giả thuế phàm cảnh, quét ngang vô chủ chi địa cùng Nam Trắc hoàng triều tuyệt đối nhẹ nhõm. Tháp Tháp Lý Thiên Vương năng lực cầm quân không được, nhưng Bạch Khởi liền không giống vậy. Sát thần Bạch Khởi thêm thập vạn thiên binh. Hình ảnh quá đẹp, không thể chờ mong a. Tần Quân ngẫm lại có chút tiểu kích động, nhưng để Bạch Khởi chỉ có tu vị hóa hư cảnh thống lĩnh thập vạn thiên binh rõ ràng là không thực tế, có thể để Lý Tồn Hiếu đi theo phụ trợ a Lý Tồn Hiếu thêm Bạch Khởi thống lĩnh thập vạn thiên binh, dạng đội hình hào hoa này quả thực là thường nhân không dám tưởng tượng. Thủ sát thành xem ra không thể để cho Nam Minh Thánh giáo quán thượng nữa rồi. Tần Quân nhếch miệng lên, vốn chỉ muốn theo tháng kiếm chút lợi ích, lười đi quản thủ sát thành, nhưng bây giờ có Bạch Khởi cùng thập vạn thiên binh, dạ tâm của hắn liền không khỏi bành trướng. Trở lại thủ sát thành về sau, màn đêm liền giáng lâm. Tần Quân bọn người trở lại trước phủ đệ, vừa hay nhìn thấy trước cổng chính có người đang náo sự. Đan Minh Tử cùng một đám tu sĩ Nam Minh Thánh giáo ngăn cản lấy một tên nam tử anh tuấn uy vũ thân mặc áo bào trắng, nam tử này khuôn mặt lạnh lùng, so với Tần Quân lúc trước gặp được Tuyệt Vô Hối còn muốn băng lãnh hơn, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ sát khí như có như không, để Nam Minh Thánh giáo các tu sĩ khẩn trương không thôi. Không cho phép náo sự. Nơi này chính là phủ đệ của Quân Thanh công tử. Đan Minh Tử trầm giọng uống nói, khắp khuôn mặt đều là vẻ bất tiện, tên nam tử lạnh lùng trước mặt này cho hắn cảm giác gáp bách thật sự là quá mạnh, để hắn không khỏi sợ hãi. Ta tên là Bạch Khởi, chuyên tới để ném bái Quân Thanh công tử, hy vọng ngươi giàn xếp một chút. Bạch Khởi nhẹ giọng nói, nhưng lanh ý bên trong thanh âm khiến người ta cảm thấy hắn không phải là tìm tới bái, mà là đến gây chuyện. Ngươi nói ném bái liền ném bái sao? Một tên tu sĩ Nam Minh Thánh giáo khó chịu nói, hắn không quen nhìn Bạch Khởi bộ tư thái này. Vừa dứt lời, Bạch Khởi liền híp mắt nhìn về phía hắn, sắc ý dày đặc giống như thủy triều hướng hắn dũng mãnh lao tới, ép tới hắn không thở nổi. Lúc này, thần quân bọn người liền từ trên trời giáng xuống. Thành chủ, Đan Minh Tử bọn người thấy, liền vội vàng hành lễ. Tần Quân không để ý đến bọn hắn, mà là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Bạch Khởi, ánh mắt nóng rực thấy để Bạch Khởi sắc mặt lạnh lùng đều có chút không tự nhiên. Mặt tướng Bạch Khởi, chuyên tới để ném bái chủ công. Bạch Khởi một chân quỳ xuống chắp tay nói ra. Lý Tồn Hiếu bọn người đánh giá hắn một chút liền mất đi hứng thú, bởi vì Bạch Khởi tu vị hóa hư cảnh tam tầng trong mắt bọn hắn tính không được cái gì. Ha ha, ta chờ ngươi đã lâu, đứng lên đi, vào trong rồi chúng ta nói chuyện. Tần Quân nâng Bạch Khởi lên cười nói, thấy để Đan Minh Tử bọn người mắt trợn tròn, nguyên lai Bạch Khởi thật đúng là nhận biết Tần Quân. Lưu Ba Ôn bọn người kinh ngạc nhìn về phía Bạch Khởi, trong đó Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử thì cau mày, bởi vì bọn hắn cảm nhận được sát khí trên người Bạch Khởi thật sự là quá mức nồng đậm. Người này tuyệt không đơn giản. Cứ như vậy, Tần Quân liền thân mật lôi kéo Bạch Khởi hướng trong phủ đệ đi đến, lưu lại Đan Minh Tử mấy người người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt đều có chút xấu hổ. Mặt trăng lặn mặt trời mọc. Tần Quân mặt mũi tràn đầy buồn bực đi ra khỏi phòng, tối hôm qua kỹ năng truyền thừa để hắn rất khó chịu, bởi vì truyền thừa là giá vụ đẳng vân chi thuật, Thiên Cương Tam Thập Lục Biến bên trong đã có, cho nên liền trực tiếp triệt tiêu, tương đương với không có cái gì. Hệ thống, công năng mới lâu rồi? Tần Quân một bên xuất ra Ngân Long Chu Hồn Thương một bên hỏi, kế hoạch hàng ngày vẫn triển khai như cũ, sáng sớm luyện thương là thoải mái nhất. Còn có một canh giờ, hệ thống đang đổi mới dữ liệu. Hệ thống nhanh chóng trả lời nói, chỉ bất quá Tần Quân làm sao cảm giác được nó càng ngày càng nhân tính hóa, thanh âm bên trong lại có một tia tình cảm ba động, không giống như trước kia lạnh lùng như băng. Nếu như hệ thống là một vị tiểu la lị mềm manh, thật là tốt biết bao. Hắn vừa mới chuẩn bị mua thương, thì hướng cửa thành đột nhiên chuyển đến tiếng la giết kinh thiên, khiến hắn không khỏi nhíu mày. Lý Tôn Hiếu, Viên Hồng, Lôi Chấn Tử, Lưu Bá Ôn cùng Bạch Khởi cũng riêng phần mình từ trong phòng đi ra. Có địch nhân, số lượng không ít, số lượng chí ít là vài chục vạn. Lôi Chấn Tử trầm giọng nói, trên mặt mặc dù có chút kinh nghi, nhưng cũng không hoảng loạn. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Tần Quân nói xong liền thả người vọt lên, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới bay đi. Những người còn lại thì theo sát phía sau. Cùng lúc đó, bên trên cửa Nam Thủ sát thành, tân nhiệm binh sĩ đều hoảng sợ nhìn về phía đường chân trời, chỉ gặp địch nhân một mảng đen nghịt đánh tới, tất cả đều đang chạy gấp, thanh thế hạo đại, tựa như hồng lưu. Dẫn đầu là một tên manh nam đầu chọc người khoác trọng giáp màu đen, hắn giơ cao một thanh cự phủ, dưới thân cưỡi một đầu hắc hổ vai cao ba thước, cho người ta một loại cảm giác gáp bách thế không thể đỡ. Quân Thanh công tử tính là thứ gì? Người ở phía trên quá cẩn thận, lại để lão tử xuất thủ. Tên nam tử đầu chọc lạnh giọng cười nói, trên mặt vẻ trêu tức cùng cùng nhiệt, phảng phất như đã công phá xong thủ sát thành. Canh ba, đề cử một bộ truyện của bằng hữu, rất không tệ, ta rất ưa thích, các ngươi có thể đi ủng hộ một chút, tên là Tuyệt phẩm yêu nghiệt hệ thống chương 292 tham kiến chủ công. Đây không phải là ác phủ Trịnh Sơn của Tứ Thần Tông sao? Trên tường thành, một tên tu sĩ Nam Minh Thánh giáo cao giọng kinh hô nói, ác phủ danh vừa truyền ra, để trên tường thành sở hữu binh lính lập tức xôn xao. Thủ thành binh lính phía dưới vội vàng đem cổng thành đóng lại, mấy chục vạn đại quân lao nhanh mà tới là chẳng cảnh hùng vĩ bực nào, dọa đến các binh sĩ kém chút đại tháo. Hiu, hiu, hiu. Tần Quân bọn người lục tục bay đến trạm canh gác trên tường thành, nhìn qua mấy chục vạn đại quân đánh tới, Viên Hồng liền nâng lên tấn thiết côn chuẩn bị đến một côn mãnh liệt. Đừng nóng đội, bọn hắn tốc độ đang chậm dần, nếu như thật muốn tập thành, hẳn là trực tiếp đánh tới mới đúng, như thế nào lại làm ra tiếng vang lớn như vậy? Tần Quân ngăn hắn lại nói, chúng nhân cũng chú ý tới địch quân tốc độ tiến lên tại đang giảm bớt, tuy nhiên nhìn vẫn như cũ thế không thể đỡ. Rất nhanh, đại quân liền dừng lại đứng cách tường thành 500m, Trịnh Sơn cưỡi tại bên trên hắc hổ cười hô nói, Quân Thanh, cái thằng nhãi con kia ở đâu? Ai lại là Viên Hồng? Hết thảy đi ra nhận lấy cái chết cho ta. Chờ lao tử đem các ngươi ngay tại trước toàn thành mỗi người đánh đến các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, trọng dương uy phong của Tứ Thần Tông ta. Nguyên lai Trịnh Sơn thanh thế hạo đại như vậy, còn tận lực ngừng ở trước cửa thành, vì chính là gây nên chú ý cho toàn bộ tu sĩ bên trong thủ sát thành, sau đó lại ở trước mặt mọi người khuất nhục đám người Tần Quân, vì Tứ Thần Tông tìm về mặt mũi. Gia hỏa này não tử không dùng được a. Tần Quân im lặng nói ra, Lưu Bá Ôn cũng là cười theo. Từ Trịnh Sơn ngữ khí đến xem xét, rõ ràng là hành động theo cảm tính. Dạng này cũng tốt, Tần Quân vừa vặn lại dùng Trịnh Sơn đến dương uy. Đặc biệt nhắc nhở, căn cứ vào hệ thống hình thức mới nhất, chủ ký sinh nếu là giết người có danh vọng cùng bối phận, vẫn như cũ sẽ lấy được điểm kinh nghiệm. Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên tại trong đầu Tần Quân vang lên, để hắn ngẩn người, không khỏi ở trong lòng hỏi, giảm bất phương thức lấy được điểm kinh nghiệm có ý nghĩa gì sao? Hắn tin tưởng hệ thống sẽ không vô duyên vô cớ làm khó dễ hắn, suy yếu hắn con đường mạnh lên. Hóa hư cảnh trước kia chủ ký sinh tương đương với quán đỉnh đột phá, thời kỳ thượng cổ cũng có chuyện như vậy, rất nhiều đại tộc đều là như thế bồi dưỡng con cháu gia tộc, nhưng đột phá hóa hư cảnh về sau liền phải dựa vào chính mình tu luyện hoặc là kỳ ngộ, nếu như lại cưỡng ép tăng cao tu vị, đốt cháy giai đoạn sẽ chỉ hủy hoại tiền đồ của bản thân, hệ thống có thể bù đắp tai hại khi cưỡng ép tăng cao tu vị, nhưng không có khả năng hoàn toàn làm đến nơi, cho nên chỉ có thể tận lực tạo ra không gian để chủ ký sinh tự mình trưởng thành. Tần Quân liền giật mình, nghi ngờ trong lòng trong nháy mắt tiêu tán, tuy nhiên hoàn thành nhiệm vụ cùng giết hạ người có danh vọng có thể thu đạt được khen thưởng điểm kinh nghiệm đã rất không tệ, còn nữa, giết vô danh chi bối có thể lấy được điểm kinh nghiệm cũng không nhiều. Hệ thống đột nhiên xuất hiện nhắc nhở rõ ràng là ám chỉ hắn chỉ cần giết Trịnh Sơn liền có thể đạt được điểm kinh nghiệm. Không tệ không tệ. Hệ thống trở nên nhiệt tình, chỉ ít so với trước kia lạnh như băng tốt hơn rất nhiều. Ngay tại thời điểm Tần Quân còn đang suy nghĩ lung tung, thì Trịnh Sơn vẫn như trước đang kêu gào, các loại thô bỉ chi ngôn từ trong miệng hắn toát ra, nghe được để Viên Hồng bọn người tức giận không thôi. Vang một tiếng, Viên Hồng dẫn theo tấn thiết quân liền hướng Trịnh Sơn bay đi. Đến được tốt. Trịnh Sơn cười ha ha, lúc này hai chân kẹp lấy, hắc hổ rít gào một tiếng vậy mà hư không bay lên, hướng về phía Viên Hồng chính là phóng đi. Đầu hắc hổ này rõ ràng là một đầu yêu vương, chỉ bất quá không có hóa hình, mà Trịnh Sơn tồn tại thế nhưng là so với Ngũ Bá còn mạnh hơn, tu vị đạt đến tiên tiên cảnh tam tầng, so với Ngũ Bá hạ lệ còn mạnh hơn. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ vô chủ chi địa, thiên tiên cảnh cường giả cũng không nhiều, thậm chí có thể quét ngang một cái hoàng triều. Trịnh Sơn giơ cao cự phủ, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, Viên Hồng một tay nắm lấy tấn thiết côn, ở trên cao nhìn xuống, khắp khuôn mặt khỉ đều là một tầng sát ý lạnh như băng. Thời gian phảng phất như chậm lại, ánh mắt mọi người đều rơi lên trên thân của hai người. Đương, thiết côn cùng cự phủ va chạm, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, sinh ra lực trùng kích lấy mắt trần cũng có thể thấy được nhấc lên sóng gió, phốc thử một tiếng, chỉ gặp Trịnh Sơn thổ huyết bay ngược lại, hắc hổ dưới thân càng là sinh sinh chấn thành thít nát, ngay cả tiếng gào thét cũng không kịp phát ra. Vang một tiếng, Trịnh Sơn tựa như một quả đạn pháo nện xuống mặt đất, kích thích bụi đất bay cao mấy chục trượng. Tần Quân vội vàng bay lên, hướng Trịnh Sơn bay qua, đây chính là thiên tiên cảnh cường giả, không thể không đoạt a, dù sao cũng có Viên Hồng bảo hộ hắn, hắn còn sợ cái lông. Không tốt. Trịnh đại nhân thụ thương, mọi người xông lên. Một tên điệu tiên cảnh cường giả Tứ Thần Tông cao giọng hô nói, thoại âm vừa rơi xuống, mấy chục vạn đại quân liền hướng thủ sắt thành lao nhanh mà đi, khí thế trùng thiên, cả kinh Tần Quân vội vàng dừng lại. Tê liệt, các ngươi muốn hủ chết ta sao? Tần Quân nộ hống một tiếng, Lôi Chấn Tử cùng Lý Tồn Hiếu liền vội vàng bay tới bảo hộ hắn. Lớn mật. Đúng lúc này, một tiếng gào thét do mấy chục ngàn người cùng tức giận hô lên bỗng nhiên vang vọng khắp đất trời, tất cả mọi người liền thuận theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, đều là há to mồm, các tu sĩ Tứ Thần Tông càng là dọa đến lập tức dừng lại. Mấy chục vạn đại quân trong khoảnh khắc liền dừng lại, giơ lên bụi đất, mỗi người đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lên bầu trời, liền ngay cả Lưu Bá Ôn bọn người cũng là biểu lộ giống như thấy quỷ. Chỉ gặp ngân giáp binh lính đến không hết tới mây mà đến, ngân giáp của bọn hắn tại dưới ánh nắng chiếu rọi xuống tỏa ra hào quang vô cùng chói mắt, binh sĩ đứng ở hàng trước càng là cầm cự kích dài 3 trượng, từ dưới đi lên nhìn lại, tựa như thần binh lâm phàm, để cho người ta rung động không thôi. Thập vạn thiên binh giá lâm. Tần Quân mặt mũi tràn đầy phấn khởi, tới, không nghĩ tới còn tới trùng hợp như vậy. Không hổ là quân chính quy của Thiên Đình a, từng cái coi thật giống như thần binh, dáng người khôi ngô, khuôn mặt uy nghiêm, thập vạn thiên binh đứng trên đám mây nhìn xuống đại địa, tất cả mọi người trong lòng không khỏi dâng lên một tia kính sợ, dù là Viên Hồng mấy người cũng không khỏi sinh ra một tia bàng hoàng. Đây cũng là quân hồn do thập vạn thiên binh tạo thành, tên là Thiên Đình thần uy, để chúng sinh tâm sinh kính sợ. Cũng may Viên Hồng, Lôi Chấn Tử đều là kim tiên cảnh cường giả, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Tốt một chi quân đội thần uy. Trong lòng mọi người cảm thán, Lý Tôn Hiếu, Bạch Khởi càng là con mắt lóe sáng, bọn hắn trước kia cũng là tướng quân, đối với quân đội có lý giải thường nhân khó có thể so được. Thần binh bực này nếu là quy ta trưởng khống. Hai người tim đập nhanh hơn, không tự chủ được sinh ra ảo tưởng như vậy. Tứ Thần Tông mấy chục vạn đại quân tức thì bị dọa sợ, Tứ Thần Tông nhưng không có mấy chục vạn tu sĩ thuế phàm cảnh, nhánh đại quân này phần lớn người đều là tu vị trúc cơ cảnh, đối mặt với thập vạn thiên binh có được tu vị thuế phàm cảnh hoàn toàn không có lực phản kháng, lại thêm thuộc tính tăng phúc thiên đình thần uy, dọa đến không ít người càng là tại chỗ co quắp ngã xuống mặt đất. Tham kiến chủ công. Thập vạn thiên binh cùng nhau nửa quỳ trên đám mây nhìn xuống phía dưới, âm thanh chấn động vật tiêu, phản phất như muốn đem thương khung hô ra. Từng tên tu sĩ từ bên trong thủ sát thành bay ra, tiến vào không trung, đều có thể nhìn thấy được thân ảnh của thập vạn thiên binh, mỗi người trên mặt đều lộ ra vẻ chấn động. Rõ ràng đều là lần đầu tiên nhìn thấy tràng cảnh như vậy. Gặp qua đại quân Đằng Vân mà đến sao? Khả năng là có, nhưng là trong ngục a. Ông trời ơi, đó là chi quân đội nào? Là quân đội của thần tiên sao? Cô uy áp này, thì ta là hoa mắt sao? Một chi quân đội thật mạnh, có thể xưng là thần quân a. Đó là thần tiên sao? Thủ sát thành các tu sĩ nghị luận ở mỹ, có sợ hai thán phục, cũng có chất nghi, cũng có khủng hoảng. Chủ công, Viên Hồng, Lôi Chấn Tử, Lý Tôn Hiếu, Lưu Bá Ôn cùng Bạch Khởi giật nảy cả mình, vô ý thức hướng chung quanh nhìn lại, còn tưởng rằng có cường giả cái thế đột kích. Chương 292 tham kiến chủ công. Đây không phải là ác phủ Trịnh Sơn của Tứ Thần Tông sao? Trên tường thành, một tên tu sĩ Nam Minh Thánh giáo cao giọng kinh hô nói, ác phủ danh vừa truyền ra, để trên tường thành sở hữu binh lính lập tức xôn xao. Thủ thành binh lính phía dưới vội vàng đem cổng thành đóng lại, mấy chục vạn đại quân lao nhanh mà tới là chẳng cảnh hùng vĩ bực nào, dọa đến các binh sĩ kém chút đại tháo. Hiu, hiu, hiu. Tần quân bọn người lục tục bay đến trạm canh gác trên tường thành, nhìn qua mấy chục vạn đại quân đánh tới, Viên Hồng liền nâng lên tấn thiết côn chuẩn bị đến một côn mãnh liệt. Đừng nóng đội, bọn hắn tốc độ đang chậm dần, nếu như thật muốn tập thành hẳn là trực tiếp đánh tới mới đúng, như thế nào lại làm ra tiếng vang lớn như vậy? Tần Quân ngăn hắn lại nói, chúng nhân cũng chú ý tới địch quân tốc độ tiến lên tại đang giảm bớt, tuy nhiên nhìn vẫn như cũ thế không thể đỡ. Rất nhanh, đại quân liền dừng lại đứng cách tường thành 500m, Trịnh Sơn cưỡi tại bên trên hắc hổ cười hô nói, quân thanh, cái thằng nhãi con kia ở đâu? Ai lại là Viên Hồng? Hết thảy đi ra nhận lấy cái chết cho ta. Chờ lao tử đem các ngươi ngay tại trước toàn thành mỗi người đánh đến các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, trọng dương uy phong của Tứ Thần Tông ta. Nguyên lai Trịnh Sơn thanh thế hạo đại như vậy, còn tận lực ngừng ở trước cửa thành, vì chính là gây nên chú ý cho toàn bộ tu sĩ bên trong thủ sát thành, sau đó lại ở trước mặt mọi người khuất nhục đám người Tần Quân, vì Tứ Thần Tông tìm về mặt mũi. Gia hỏa này não tử không dùng được a. Tần Quân im lặng nói ra, Lưu Bá Ôn cũng là cười theo. Từ Trịnh Sơn ngữ khí đến xem xét, rõ ràng là hành động theo cảm tính. Dạng này cũng tốt, Tần Quân vừa vặn lại dùng Trịnh Sơn đến dư uy. Đặc biệt nhắc nhở, căn cứ vào hệ thống hình thức mới nhất, chủ ký sinh nếu là giết người có danh vọng cùng bối phận, vẫn như cũ sẽ lấy được điểm kinh nghiệm. Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên tại trong đầu Tần Quân vang lên, để hắn mở người, không khỏi ở trong lòng hỏi, giảm bất phương thức lấy được điểm kinh nghiệm có ý nghĩa gì sao? Hắn tin tưởng hệ thống sẽ không vô duyên vô cớ làm khó dễ hắn, suy yếu hắn con đường mạnh lên. Hóa hư cảnh trước kia chủ ký sinh tương đương với quán đỉnh đột phá, thời kỳ thượng cổ cũng có chuyện như vậy, rất nhiều đại tộc đều là như thế bồi dưỡng con cháu gia tộc, nhưng đột phá hóa hư cảnh về sau liền phải dựa vào chính mình tu luyện hoặc là kỳ ngộ, nếu như lại cưỡng ép tăng cao tu vị, đốt cháy giai đoạn, sẽ chỉ hủy hoại tiền đồ của bản thân. Hệ thống có thể bù đắp tai hại khi cưỡng ép tăng cao tu vị, nhưng không có khả năng hoàn toàn làm đến nơi, cho nên chỉ có thể tận lực tạo ra không gian để chủ ký sinh tự mình trưởng thành. Tần Quân liền giật mình, nghi ngờ trong lòng trong nháy mắt tiêu tán, tuy nhiên hoàn thành nhiệm vụ cùng giết hạ người có danh vọng có thể thu đạt được khen thưởng điểm kinh nghiệm đã rất không tệ, còn nữa, giết vô danh chi bối có thể lấy được điểm kinh nghiệm cũng không nhiều. Hệ thống đột nhiên xuất hiện nhắc nhở rõ ràng là ám chỉ hắn chỉ cần giết Trịnh Sơn liền có thể đạt được điểm kinh nghiệm. Không tệ không tệ. Hệ thống trở nên nhiệt tình, chỉ ít so với trước kia lạnh như băng tốt hơn rất nhiều. Ngay tại thời điểm Tần Quân còn đang suy nghĩ lung tung, thì Trịnh Sơn vẫn như trước đang kêu gào, các loại thô bỉ chi ngôn từ trong miệng hắn toát ra, nghe được để Viên Hồng bọn người tức giận không thôi. Vang một tiếng, Viên Hồng dẫn theo tấn thiết côn liền hướng Trịnh Sơn bay đi. Đến được tốt. Trịnh Sơn cười ha ha, lúc này hai chân kẹp lấy, hắc hổ rít gào một tiếng vậy mà hư không bay lên, hướng về phía Viên Hồng chính là phóng đi. Đầu hắc hổ này rõ ràng là một đầu yêu vương, chỉ bất quá không có hóa hình, mà Trịnh Sơn tồn tại thế nhưng là so với Ngũ Bá còn mạnh hơn, tu vị đạt đến tiên tiên cảnh tam tầng, so với Ngũ Bá hạ lệ còn mạnh hơn. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ vô chủ chi địa, thiên tiên cảnh cường giả cũng không nhiều, thậm chí có thể quét ngang một cái hoàng triều. Trịnh Sơn giơ cao cự phủ, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, Viên Hồng một tay nắm lấy tấn thiết côn, ở trên cao nhìn xuống, khắp khuôn mặt khỉ đều là một tầng sát ý lạnh như băng. Thời gian phảng phất như chậm lại, ánh mắt mọi người đều rơi lên trên thân của hai người. Đương, thiết côn cùng cự phủ va chạm, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, sinh ra lực trùng kích lấy mắt trần cũng có thể thấy được nhấc lên sóng gió, phốc thử một tiếng, chỉ gặp Trịnh Sơn thổ huyết bay ngược lại, hắc hổ dưới thân càng là sinh sinh chấn thành thít nát, ngay cả tiếng gào thét cũng không kịp phát ra. Vang một tiếng, Trịnh Sơn tựa như một quả đạn pháo nện xuống mặt đất, kích thích bụi đất bay cao mấy chục trượng. Tần Quân vội vàng bay lên, hướng Trịnh Sơn bay qua, đây chính là thiên tiên cảnh cường giả, không thể không đoạt a, dù sao cũng có Viên Hồng bảo hộ hắn, hắn còn sợ cái lông. Không tốt. Trịnh đại nhân thụ thương, mọi người xông lên. Một tên điệu tiên cảnh cường giả tứ thần tông cao giọng hô nói, thoại âm vừa rơi xuống, mấy chục vạn đại quân liền hướng thủ sắt thành lao nhanh mà đi, khí thế trùng thiên, cả kinh Tần Quân vội vàng dừng lại. Tê liệt, các ngươi muốn hủ chết ta sao? Tần Quân nộ hống một tiếng, Lôi Chấn Tử cùng Lý Tồn Hiếu liền vội vàng bay tới bảo hộ hắn. Lớn mật. Đúng lúc này, một tiếng gào thét do mấy chục ngàn người cùng tức giận hô lên bỗng nhiên vang vọng khắp đất trời, tất cả mọi người liền thuận theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, đều là há to mồm, các tu sĩ tứ thần tông càng là dọa đến lập tức dừng lại. Mấy chục vạn đại quân trong khoảnh khắc liền dừng lại, giơ lên bụi đất, mỗi người đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lên bầu trời, liền ngay cả Lưu Bá Ôn bọn người cũng là biểu lộ giống như thấy quỷ. Chỉ gặp ngân giáp binh lính đếm không hết tới mây mà đến, ngân giáp của bọn hắn tại dưới ánh nắng chiếu rọi xuống tỏa ra hào quang vô cùng chói mắt, binh sĩ đứng ở hàng trước càng là cầm cự kích dài ba trượng, từ dưới đi lên nhìn lại, tựa như thần binh lâm phàm, để cho người ta rung động không thôi. Thập vạn thiên binh giá lâm. Tần Quân mặt mũi tràn đầy phấn khởi, tới, không nghĩ tới còn tới trùng hợp như vậy. Không hổ là quân chính quy của Thiên Đình a, từng cái coi thật giống như thần binh, dáng người khôi ngô, khuôn mặt uy nghiêm, thập vạn thiên binh đứng trên đám mây nhìn xuống đại địa, tất cả mọi người trong lòng không khỏi dâng lên một tia kính sợ, dù là Viên Hồng mấy người cũng không khỏi sinh ra một tia bàng hoàng. Đây cũng là quân hồn do thập vạn thiên binh tạo thành, tên là Thiên Đình thần uy, để chúng sinh tâm sinh kính sợ. Cũng may Viên Hồng, Lôi Chấn Tử đều là kim tiên cảnh cường giả, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Tốt một chi quân đội thần uy. Trong lòng mọi người cảm thán, Lý Tôn Hiếu, Bạch Khởi càng là con mắt lóe sáng, bọn hắn trước kia cũng là tướng quân, đối với quân đội có lý giải thường nhân khó có thể so được. Thần binh bực này nếu là quy ta trưởng khống. Hai người tim đập nhanh hơn, không tự chủ được sinh ra ảo tưởng như vậy. Tứ Thần Tông mấy chục vạn đại quân tức thì bị dọa sợ, Tứ Thần Tông nhưng không có mấy chục vạn tu sĩ thuế phàm cảnh, nhánh ngại quân này phần lớn người đều là tu vị trúc cơ cảnh, đối mặt với thập vạn thiên binh có được tu vị thuế phàm cảnh hoàn toàn không có lực phản kháng, lại thêm thuộc tính tăng phúc Thiên Đình thần uy, dọa đến không ít người càng là tại chỗ có quắp ngã xuống mặt đất. Tham kiến chủ công. Thập vạn thiên binh cùng nhau nửa quỳ trên đám mây nhìn xuống phía dưới, âm thanh chấn động vần tiêu, phản phất như muốn đem thương khung hô ra. Từng tên tu sĩ từ bên trong thủ sát thành bay ra, tiến vào không trung, đều có thể nhìn thấy được thân ảnh của thập vạn thiên binh, mỗi người trên mặt đều lộ ra vẻ chấn động, rõ ràng đều là lần đầu tiên nhìn thấy tràng cảnh như vậy. Gặp qua đại quân Đằng Vân mà đến sao? Khả năng là có, nhưng là trong mộng a. Ông trời ơi, đó là chi quân đội nào? Là quân đội của thần tiên sao? Cô uy áp này, thì ta là hoa mắt sao? Một chi quân đội thật mạnh, có thể xưng là thần quân a. Đó là thần tiên sao? Thủ sát thành các tu sĩ nghị luận ở mỹ, có sợ hai thán phục, cũng có chất nghi, cũng có khủng hoảng. Chủ công, Viên Hồng, Lôi Chấn Tử, Lý Tôn Hiếu, Lưu Bá Ôn cùng Bạch Khởi giật nảy cả mình, vô ý thức hướng chung quanh nhìn lại, còn tưởng rằng có cường giả cái thế đột kích. Chương 293 đại mục tiêu. Bệ hạ, trước cùng ta hồi thành, cẩn thận đánh lén. Lý Tôn Hiếu bay đến trước mặt Tần Quân thấp giọng khuyên nhủ, có thể trở thành chủ công của chi thần quân này, đối phương khẳng định rất mạnh, thậm chí khả năng không kém gì Viên Hồng. Thần Quân lập tức dở khóc dở cười, ai dám đánh lén ta? Trong thành trên trời đều là người của ta. Lúc này, thập vạn thiên binh đầu lĩnh cao giọng hô nói, thần công. Thoại âm rơi xuống, thập vạn thiên binh liền như là mưa to đáp xuống, tựa như thiên tháp, dọa đến mấy chục vạn đại quân tứ thần tông vội vàng chạy trốn tứ phía, tựa như tan đàn xẻ nghé. Trịnh Sơn sinh tử không biết, lại đối mặt với thập vạn thiên binh, bọn hắn tự nhiên không có đảm lượng chống lại, đều là lựa chọn đào tẩu. Thập vạn thiên binh nhưng không có ý định buông tha, lúc này liền hướng các tu sĩ tứ thần tông đuổi theo, trường thương đâm ra, máu tươi vẩy lên, như là lao ương bắt rắn thỏ nhào vào trong biển người, đồ sắt trong nháy mắt lập tức mở ra. Ở dưới thần uy thiên đình gia trì, các thiên binh liền thể hiện ra sự cường đại của quân chính quy thiên đình, từng tên tu sĩ tứ thần tông ngã xuống dưới mũi thương của nhóm thiên binh, máu nhuộm đại địa. Thấy để trên tường thành các tu sĩ Nam Minh Thánh giáo trợn mắt hốt hoồm. Lúc trước bọn hắn còn bị tứ thần tông mấy chục vạn đại quân dọa đến kém chút hồn phi phách tán, kết quả lại đột nhiên giết ra một nhóm thiên binh, đem tứ thần tông mấy chục vạn đại quân giết đến quân lính tăng dã, ngân giáp thiên binh trong biển người là lóa mắt như vậy. Chậc chậc, không hổ là thiên binh a. Thần Quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Lý Tồn Hiếu không khỏi toàn thân run lên, vô ý thức nhìn về phía hắn hỏi, "Bệ hạ, có những người này?" Tần Quân mỉm cười gật đầu, để Lý Tồn Hiếu tâm lý nhấc lên kinh đào hãi lãng. Chẳng lẽ truyền ngôn lại là thật, Tần Quân phía sau thật đứng đấy nhất tôn thần bí quái vật khổng lồ. Lúc này, Viên Hồng dẫn theo Trịnh Sơn đi tới, Trịnh Sơn thời khắc này toàn thân máu me, xương cốt cả người vỡ vụn, hấp hối. Kim tiên cảnh cựu tầng đánh thiên tiên cảnh tam tầng tuyệt đối nhẹ nhõm miểu sát. Nếu không có Tần Quân cân nhắc, hắn thật nghĩ nhất côn tươi sống đánh nổ Trịnh Sơn, nhưng hắn dù sao cũng là Viên Hồng, không phải Tôn Ngộ Không, sẽ xem xét ý nghĩ của chủ công. Chủ công, xử trí như thế nào hắn? Viên Hồng trầm giọng hỏi, chỉ có tại trong âm thầm bọn hắn mới có thể xưng Tần Quân là bệ hạ. Tần Quân trực tiếp xuất ra Ngân Long Chu Hồn Thương, đâm ra nhất thương, trực tiếp đâm xuyên lồng ngực của Trịnh Sơn, máu tươi vẩy ra, thiên tiên cảnh cường giả há lại dễ bị giết chết như thế. Quân Thanh tiểu mao đầu, chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta sao? Về nhà tìm lương ngươi lại uống 10 năm sữa nữa đi. Trịnh Sơn cười gần mắng, tên này cũng không sợ chết, thậm chí còn dám chọc giận Tần Quân, ngạo cốt cũng coi như trung liệt. Nhưng mẹ nó dám mắng lao tử, dù trung liệt cũng phải chết. Tần Quân ánh mắt hung ác, tam muội chân hỏa theo thân thương quét sạch mà đi, trong nháy mắt đem thân thể Trịnh Sơn bao khỏa, đem hắn sinh sinh đốt thành tro bụi, tính cả linh hồn cũng đốt là giả không. đi qua cực viêm u thủy tẩy lễ về sau, tam muội chân hỏa của hắn sớm đã thủy biến, tuy nhiên cùng tứ đại thần hỏa còn cách một đoạn, nhưng tuyệt đối có thể xem là hỏa diễm mạnh nhất ngoài tứ đại thần hỏa. A, Trịnh Sơn thét ra tiếng gào cực kỳ bi thảm, rất nhanh liền hóa thành cho bụi. Một màn này thấy để tu sĩ Nam Minh Thánh giáo trên tường thành sợ hãi không thôi, không nghĩ tới Quân Thanh công tử cũng có thực lực như thế này. Đinh, giết chết tu sĩ Thiên Tiên cảnh tam tầng Trịnh Sơn, thu hoạch được 3.200.000 điểm kinh nghiệm. Hơn 300 vạn điểm kinh nghiệm nhìn vô cùng to lớn, nhưng đáng tiếc đối với hóa hư cảnh tới mà nói còn chưa đủ. Hóa hư cảnh nhất tầng đến nhị tầng cần 5 triệu điểm kinh nghiệm, lập tức liền phóng qua hơn phân nửa, để Tần Quân vẫn rất cao hứng. Ác phủ Trịnh Sơn vừa chết, trên tường thành rất nhanh liền tuôn ra tiếng hoan hô liên tiếp. Thập vạn tiên binh rất nhanh liền đem mấy chục vạn tu sĩ giết chết hơn phân nửa, tu sĩ còn lại thì chạy trối chết, chiến cục như vậy liền nhẹ nhàng bị thay đổi. Chủ công, chúng ta trước rút lui đi. Bạch Khởi bay tới nói, đi theo phía sau còn có Lưu Bá Ôn cùng Lôi Chấn Tử. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, đây là quân của ta, trốn cái gì? Quân của ta. Lôi Chấn Tử ba người ngẩn người, đều là hít sâu một hơi. Lôi Chấn Tử càng là nhịn không được thấp giọng hỏi nói, bệ hạ, ngài lại là từ bên trong đâu tìm đến một chi quân đội mạnh như vậy? Thập vạn thiên binh toát ra thiên đình thần uy để hắn đều có chút kinh hãi, có thể thấy được các thiên binh cường đại như thế nào. Đừng hỏi nhiều như vậy, dù sao các ngươi biết người một nhà là được rồi. Tần Quân cười nói, thân là đế hoàng, thuộc hạ dù hiếu kỳ, hắn cũng sẽ không nói, mà lại nói cũng không rõ ràng, còn không bằng xem như át chủ bài thần bí đi. Theo cường giả, quân đội dưới tay hắn càng ngày càng nhiều, thần ma nhóm cùng thế nhân đều rất nghi hoặc, nhưng cái này lại thế nào? Tần Quân không nói, chẳng lẽ còn có người có thể buộc hắn nói? Cái thế giới này bất kỳ thế lực nào đều có quan hệ bám ấy, mạnh như Nam Trác Hoàng Triều cũng sẽ tìm Hắc Nhiên Thần Giáo cổ đang hỗ trợ, mà một tầng quan hệ này, thế nhân sao biết được? Rất nhanh, thập vạn thiên binh liền nhịp bước đi tới, cung kính nửa quỳ tại trước mặt Tần Quân, trăm miệng một lời hô nói, tham kiến chủ công. Âm thanh sông thẳng lên vân tiêu, rung động thiên địa. Thấy để các tu sĩ thủ sát thành hít sâu một hơi. Ti, những thần binh này vậy mà thuộc về Quân Thanh công tử. Chắc không được Quân Thanh công tử dám chiếm lĩnh thủ sát thành, nguyên lai là có át chủ bài. Và, Quân Thanh công tử đến cùng lai lịch ra sao? Chậc chậc, vị Quân Thanh công tử này tác phong rất giống Tần Đế a. Kéo con bê đi, tuy rằng Quân Thanh công tử thủ hạ có cường giả cái thế cùng chi thần quân này, nhưng hắn có thể cùng Tần Đế so sao? Đừng mẹ nó vũ nhục Tần Đế của ta. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, đều là bị Tần Quân thủ bút thủ đến. Liền ngay cả Du Phượng Hoàng sau đó chạy tới cũng không khỏi há to mồm, bên ngoài tường thành thập vạn thiên binh quỳ bái Tần Quân, nên biết chi thiên binh này bề ngoài thần tuấn, ngân giáp trên người bọn họ nhét chung một chỗ, tựa như biển bạc hùng vĩ vô cùng. Ha ha, đều đứng lên đi. Tần Quân cười lớn nói, có thập vạn thiên binh, toàn bộ vô chủ chi địa còn ai dám chống cự hắn? Cứ như vậy, Tần Quân liền mang thập vạn thiên binh hồi thành, các tu sĩ thủ sắt thành đều hiểu được vô chủ chi địa sắp biến thiên. Tần Quân gọi đến 10 vạn đại quân thần uy như thế khẳng định không phải để du ngoạn, vì chính là chân chính đoạt được quyền lực thống lĩnh thủ sắt thành. Ngươi phái nhiều binh lính như thế tới đây là vì cái gì? Du Phượng Hoàng Vũ ván hướng Tần Quân hỏi, bên cạnh Đan Minh Tử mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy đắng chát. Nguyên lai tưởng rằng có thể có được thủ sắt thành, không nghĩ tới lại giết ra thập vạn thiên binh, nhìn đến an bài trước đây, Tần Quân chỉ là thả yên vụ đạn. Ha ha ha. Tần Quân khí phách cười lớn, một bên cười một bên kéo eo nhỏ Du Phượng Hoàng qua, truyền âm hỏi, ngươi là muốn trở thành nữ vương vô chủ chi địa, hay là muốn tiếp tục làm thánh nữ? Nam Minh Thánh giáo. Hắn sau này chắc chắn sẽ không ở tại vô chủ chi địa đầu nhập toàn bộ tinh lực, thậm chí vương quốc cũng là như thế, mục tiêu của hắn là chinh phục toàn bộ Nam vực. Hắn muốn để Nam vực đổi tên thành Tần vực, đem vô chủ chi địa để cho nữ nhân của mình tới quản có gì là không thể. Vừa vặn Du Phượng Hoàng không giống như Trúc Nghiên Thành, Tiểu Ly không hiểu quyền lực như vậy, hắn có thể bồi dưỡng Du Phượng Hoàng một chút. Đương nhiên, đến lúc đó Tần Quân khẳng định sẽ an bài tâm phúc đến phụ tá Du Phượng Hoàng, lòng người khó dò, ai có thể cam đoan ngươi vĩnh viễn bất biến? Nữ vương vô chủ chi địa. Du Phượng Hoàng lập tức là người, tuy rằng trong lòng đã nhận định Tần Quân là nam nhân của mình, nhưng nàng vẫn như cũng là thánh nữ Nam Minh Thánh giáo, cho nên căn bản không có nghĩ qua Tần Quân sẽ ném ra ngoài một quả đại pháo dạng này, trong lúc nhất thời phương tâm của nàng liền như là hiệu con xung loạn. Chương 293 đại mục tiêu. Bệ hạ, trước cùng ta hồi thành, cẩn thận đánh lén. Lý Tồn Hiếu bay đến trước mặt Tần Quân thấp giọng khuyên nhủ, có thể trở thành chủ công của chi thần quân này, đối phương khẳng định rất mạnh, thậm chí khả năng không kém gì Viên Hồng. Tần Quân lập tức dở khóc dở cười, ai dám đánh lén ta? Trong thành trên trời đều là người của ta a. Lúc này Thập vạn thiên binh đầu lĩnh cao giọng hô nói, thần công. Thoại âm rơi xuống, thập vạn thiên binh liền như là mưa to đắp xuống, tựa như thiên tháp, dọa đến mấy chục vạn đại quân tứ thần tông vội vàng chạy trốn tứ phía, tựa như tan đàn xẻ nghé. Trịnh Sơn sinh tử không biết, lại đối mặt với thập vạn thiên binh, bọn hắn tự nhiên không có đảm lượng chống lại, đều là lựa chọn đào tẩu. Thập vạn thiên binh nhưng không có ý định buông tha, lúc này liền hướng các tu sĩ tứ thần tông đuổi theo, trường thương đâm ra, máu tươi vẩy lên, như là lao ương bắt rắn thỏ nhào vào trong biển người, đồ sắt trong nháy mắt lập tức mở ra. Ở dưới thần uy thiên đình gia trì, các thiên binh liền thể hiện ra sự cường đại của quân chính quy thiên đình. Từng tên tu sĩ tứ thần tông ngã xuống dưới mũi thương của nhóm thiên binh, máu nhuộm đại địa. Thấy để trên tường thành các tu sĩ Nam Minh Thánh giáo trợn mắt hốt mồm. Lúc trước bọn hắn còn bị tứ thần tông mấy chục vạn đại quân dọa đến kém chút hồn phi phách tán, kết quả lại đột nhiên giết ra một nhóm thiên binh, đem tứ thần tông mấy chục vạn đại quân giết đến quân lính tăng dã, ngân giáp thiên binh trong biển người là lóa mắt như vậy. Chậc chậc, không hổ là thiên binh a. Thần Quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Lý Tồn Hiếu không khỏi toàn thân run lên, vô ý thức nhìn về phía hắn hỏi, "Bệ hạ, có những người này?" Tần Quân mỉm cười gật đầu, để Lý Tồn Hiếu tâm lý nhấc lên kinh đào hãi lãng. Chẳng lẽ truyền ngôn lại là thật, Tần Quân phía sau thật đứng đấy nhất tôn thần bí quái vật khổng lồ. Lúc này, Viên Hồng dẫn theo Trịnh Sơn đi tới, Trịnh Sơn thời khắc này toàn thân máu me, xương cốt cả người vỡ vụn, hấp hối. kim tiên cảnh cửu tầng đánh thiên tiên cảnh tam tầng tuyệt đối nhẹ nhõm miểu sát. Nếu không có Tần Quân cân nhắc, hắn thật nghĩ nhất côn tươi sống đánh nổ Trịnh Sơn, nhưng hắn dù sao cũng là Viên Hồng, không phải Tôn Ngộ Không, sẽ xem xét ý nghĩ của chủ công. Chủ công, xử trí như thế nào hắn? Viên Hồng trầm giọng hỏi, chỉ có tại trong âm thầm bọn hắn mới có thể xưng Tần Quân là bệ hạ. Tần Quân trực tiếp xuất ra Ngân Long Chu Hồn Thương, đâm ra nhất thương, trực tiếp đâm xuyên lồng ngực của Trịnh Sơn, máu tươi vẩy ra, thiên tiên cảnh cường giả há lại dễ bị giết chết như thế. Quân Thanh tiểu ma đầu, chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta sao? Về nhà tìm lương ngươi lại uống 10 năm sữa nữa đi. Trịnh Sơn cười gần mắng, tên này cũng không sợ chết, thậm chí còn dám chọc giận Tần Quân, ngạo cốt cũng coi như trung liệt. Nhưng mẹ nó dám mắng lao tử, dù trung liệt cũng phải chết. Tần Quân ánh mắt hung ác, tam muội chân hỏa theo thân thương quét sạch mà đi, trong nháy mắt đem thân thể Trịnh Sơn bao khỏa, đem hắn sinh sinh đốt thành cho bụi, tính cả linh hồn cũng đốt là giả không. Đi qua cực viêm u thủy tẩy lễ về sau, tam muội chân hỏa của hắn sớm đã thủy biến, tuy nhiên cùng tứ đại thần hỏa còn cách một đoạn, nhưng tuyệt đối có thể xem là hỏa diễm mạnh nhất ngoài tứ đại thần hỏa. A, Trịnh Sơn thét ra tiếng gào cực kỳ bi thảm, rất nhanh liền hóa thành cho bụi. Một màn này thấy để tu sĩ Nam Minh Thánh giáo trên tường thành sợ hãi không thôi, không nghĩ tới Quân Thanh công tử cũng có thực lực như thế này. Đinh, giết chết tu sĩ thiên tiên cảnh tam tầng Trịnh Sơn, thu hoạch được 3.200.000 điểm kinh nghiệm. Hơn 300 vạn điểm kinh nghiệm nhìn vô cùng to lớn, nhưng đáng tiếc đối với hóa hư cảnh tới mà nói còn chưa đủ. Hóa hư cảnh nhất tầng đến nhị tầng cần 5 triệu điểm kinh nghiệm, lập tức liền phóng qua hơn phân nửa, để Tần Quân vẫn rất cao hứng. Ác phủ Trịnh Sơn vừa chết, trên tường thành rất nhanh liền tuôn ra tiếng hoan hô liên tiếp. Thập vạn tiên binh rất nhanh liền đem mấy chục vạn tu sĩ giết chết hơn phân nửa, tu sĩ còn lại thì chạy trối chết, chiến cục như vậy liền nhẹ nhàng bị thay đổi. Chủ công, chúng ta trước rút lui đi. Bạch Khởi bay tới nói, đi theo phía sau còn có Lưu Bá Ôn cùng Lôi Chấn Tử. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, đây là quân của ta, trốn cái gì? Quân của ta. Lôi Chấn Tử ba người ngẩn người, đều là hít sâu một hơi. Lôi Chấn Tử càng là nhịn không được thấp giọng hỏi nói, bệ hạ, ngài lại là từ bên trong đâu tìm đến một chi quân đội mạnh như vậy? Thập vạn thiên binh toát ra thiên đình thần uy để hắn đều có chút kinh hãi, có thể thấy được các thiên binh cường đại như thế nào. Đừng hỏi nhiều như vậy, dù sao các ngươi biết người một nhà là được rồi. Tần Quân cười nói, thân là đế hoàng, thuộc hạ dù hiếu kỳ, hắn cũng sẽ không nói, mà lại nói cũng không rõ ràng, còn không bằng xem như át chủ bài thần bí đi. Theo cường giả, quân đội dưới tay hắn càng ngày càng nhiều, thần ma nhóm cùng thế nhân đều rất nghi hoặc, nhưng cái này lại thế nào? Tần Quân không nói, chẳng lẽ còn có người có thể buộc hắn nói? Cái thế giới này bất kỳ thế lực nào đều có quan hệ bám bấy, mạnh như Nam Trác hoàng triều cũng sẽ tìm Hắc Nhiên thần giáo cổ đang hỗ trợ, mà một tầng quan hệ này, thế nhân sao biết được? Rất nhanh, thập vạn thiên binh liền nhịp bước đi tới, cung kính nửa quỳ tại trước mặt Tần Quân, chăm miệng một lời hô nói, tham kiến chủ công. Âm thanh sông thẳng lên vân tiêu, rung động thiên địa. Thấy để các tu sĩ thủ sát thành hít sâu một hơi. Ti, những thần binh này vậy mà thuộc về Quân Thanh công tử. Chắc không được Quân Thanh công tử dám chiếm lĩnh thủ sát thành, nguyên lai là có át chủ bài. Và, Quân Thanh công tử đến cùng lai lịch ra sao? Chậc chậc, vị Quân Thanh công tử này tác phong rất giống Tần Đế a. Kéo con bê đi, tuy rằng Quân Thanh công tử thủ hạ có cường giả cái thế cùng chi thần quân này, nhưng hắn có thể cùng Tần Đế so sao? Đừng mẹ nó vũ nhục Tần Đế của ta. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, đều là bị Tần Quân thủ bút hủ đến. Liền ngay cả Du Phượng Hoàng sau đó chạy tới cũng không khỏi há to mồm, bên ngoài tường thành thập vạn thiên binh quỳ bái Tần Quân, nên biết chi thiên binh này bề ngoài thần tuấn, ngân giáp trên người bọn họ nhét chung một chỗ, tựa như biển bạc hùng vĩ vô cùng. Ha ha, đều đứng lên đi. Tần Quân cười lớn nói, có thập vạn thiên binh, toàn bộ vô chủ chi địa còn ai dám chống cự hắn. Cứ như vậy, Tần Quân liền mang thập vạn thiên binh hồi thành, các tu sĩ thủ sắt thành đều hiểu được vô chủ chi địa sắp biến thiên. Tần Quân gọi đến 10 vạn đại quân thần uy như thế khẳng định không phải để du ngoạn, vì chính là chân chính đoạt được quyền lực thống lĩnh thủ sắt thành. Ngươi phái nhiều binh lính như thế tới đây là vì cái gì? Du Phượng Hoàng Vũ Ván hướng Tần Quân hỏi, bên cạnh Đan Minh Tử mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy đắng chát. Nguyên lai tưởng rằng có thể có được thủ sắt thành, không nghĩ tới lại giết ra thập vạn thiên binh, nhìn đến an bài trước đây, Tần Quân chỉ là thả yên vụ đạn. Ha ha ha. Tần Quân khí phách cười lớn, một bên cười một bên kéo eo nhỏ Du Phượng Hoàng qua, truyền âm hỏi, ngươi là muốn trở thành nữ vương vô chủ chi địa, hay là muốn tiếp tục làm thánh nữ? Nam Minh Thánh giáo. Hắn sau này chắc chắn sẽ không ở tại vô chủ chi địa đầu nhập toàn bộ tinh lực, thậm chí vương quốc cũng là như thế, mục tiêu của hắn là chinh phục toàn bộ Nam vực. Hắn muốn để Nam vực đổi tên thành Tần vực, đem vô chủ chi địa để cho nữ nhân của mình tới quản có gì là không thể. Vừa vặn Du Phượng Hoàng không giống như Trúc Nghiên Khanh, Tiểu Ly không hiểu quyền lực như vậy, hắn có thể bồi dưỡng Du Phượng Hoàng một chút. Đương nhiên, đến lúc đó Tần Quân khẳng định sẽ an bài tâm phúc đến phụ tá Du Phượng Hoàng, lòng người khó dò, ai có thể cam đoan ngươi vĩnh viễn bất biến? Nữ vương vô chủ chi địa. Du Phượng Hoàng lập tức bật người, tuy rằng trong lòng đã nhận định Tần Quân là nam nhân của mình, nhưng nàng vẫn như cũng là thánh nữ Nam Minh thành giáo, cho nên căn bản không có nghĩ qua Tần Quân sẽ ném ra ngoài một quả đại pháo dạng này. Trong lúc nhất thời phương tâm của nàng liền như là hiệu con xung loạn. Chương 294 hai hạng chức năng mới. Trở lại trong phủ, Tần Quân liền đem Lý Tồn Hiếu cùng Bạch Khởi an bài nhập vào bên trong thập vạn thiên binh, tổ kiến thiên binh vệ. Lý Tồn Hiếu có được tu vị địa tiên cảnh tự nhiên có khả năng chấn trận, Bạch Khởi có tu vị hóa hư cảnh, các thiên binh tu vị đều tiếp cận hóa hư cảnh, tự nhiên không thèm chịu nể mặt mũi. Đừng nhìn thập vạn thiên binh tu vị chỉ là thuế phàm cảnh, nên biết trong vương nước chiến lực đứng đầu nhất không sai biệt lắm chính là thuế phàm cảnh, chỉ có số ít vương quốc mới sở hữu hóa hư cảnh cường giả, nói cách khác tùy tiện một tên thiên binh đều có thể tại trong vương quốc đi ngang. Tần Quân lưu cho Lý Tồn Hiếu cùng Bạch Khởi một ngày, nếu là bọn họ không cách nào làm cho thiên binh thừa nhận, vậy thì xin lỗi. Hắn cũng muốn tự mình lĩnh binh, quá đáng nghiền. Tới gần giữa trưa, Tần Quân ngồi tại trong đình viện chờ đợi hệ thống đổi mới hoàn tất, đây là lần thứ nhất hệ thống đổi mới, hắn sao có thể không chờ mong. Đinh. Hệ thống lần thứ nhất thuế biến hoàn thành, sắp mở ra hai hạng công năng mới, theo thứ tự là thần ma phó bản cùng hiền năng công năng. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên, để Tần Quân không khỏi vui vẻ. Thần ma phó bản, hiền năng công năng, nghe rất nhiều a. Nhanh giới thiệu một chút. Thần Quân không dằn nổi thuốc dùng nói, thần ma phó bản chính là để chủ ký sinh lựa chọn một vị thần ma đã triệu hoán, để hắn trở lại thời gian lúc đầu, thời gian tỷ lệ 1/1000, một ngày ở cái thế giới này thì mấy người bọn hắn tại thời gian nguyên bản là 1000 ngày, chủ ký sinh có thể cho bọn hắn mang theo nhiệm vụ trở về, tỉ như tu luyện, lôi kéo cường giả. Nam rảnh, cái này châu a. Nếu để cho Hồng Hải Nhi trở về đem Như Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa lôi kéo đến, há không sảng khoái. Để Viên Hồng trở về đem Mi Sơn Lục Thánh những người còn lại mang đến, cũng không tệ. Hiền năng công năng thì là tại bên trong quốc thổ của chủ ký sinh quản hạt mời gọi nhân tài, mỗi một lần lục soát 5 người. Tần Quân nhãn tỉnh sáng lên, cái này cũng không tệ, tương đương với bản thổ thần ma triệu hoán. Hai công năng này cũng là thông qua nhiệm vụ đạt được đi. Thần ma phó bản 1 tháng một lần, cũng có thể thông qua nhiệm vụ thu hoạch được, hiền năng công năng thì cần nhiệm vụ thu hoạch. Quả nhiên không có dễ chiếm được như thế. Vậy ta hiện tại có phải hay không có một lần thần ma phó bản? Tần Quân khiêu mi hỏi. Phải. Tần Quân không khỏi sờ lên cằm suy nghĩ, hắn hiện tại mang theo thần ma bên người có Lý Tuần Hiếu, Viên Hồng, Lôi Chấn Tử, Lưu Bá Ôn cùng Bạch Khởi. Lại nói, thần ma có thể hay không tại bên trong phó bản gặp phải bất trắc? Còn có mỗi lần tiến về thời gian lại là bao nhiêu? Tần Quân nhịn không được trong lòng hỏi, nhất định phải đem tất cả khả năng đến cân nhắc, hắn mới yên tâm. Hết thảy đều có khả năng, về phần thời gian tiến về là bao nhiêu thì nhìn tình huống, ngắn thì một ngày, lâu thì một tháng. Xoa. Một tháng. Tần Quân lập tức quyết định đem cơ hội này giữ lại, hắn còn chuẩn bị đi nghĩ cách cứu viện Tiểu Trúc Long, vạn nhất để Viên Hồng tốn thời gian một tháng a. Ngay tại thời khắc Tần Quân còn đang suy nghĩ lung tung, thì Lưu Bá Ôn đã nhanh chóng đi vào trong đình viện, hắn đi đến trước mặt Tần Quân trầm giọng nói, Tứ Thần Tông chính thức hướng chúng ta khai chiến. Ồ, rốt cục muốn vạch mặt rồi sao? Tần Quân khiêu mi nói. Tứ Thần Tông Ngũ Bá cùng Ác Phủ đều chết trong tay bọn hắn, đồng thời còn có hơn mấy trăm ngàn tên tu sĩ bị Thiên binh vệ đổ lục, nếu là Tứ Thần Tông còn không phản ứng, về sau còn thế nào tại vô chủ chi địa lan lộn? Đúng vậy, mà bọn họ còn đưa tới cho chúng ta uy hiếp sau cùng, nếu như trong vòng 3 ngày, chúng ta không nhường ra thủ sát thành, thì Tứ Thần Tông tông chủ sẽ chỉ huy Tạ Long Đường thân chinh thủ sát thành. Lưu Bá Ôn gật đầu nói, trên mặt mặc dù không có nụ cười, nhưng cũng không khẩn trương. Tần Quân cười lạnh nói, xem ra trước khi đi Hắc Nhiên Thần Giáo, chúng ta cần phải giết Tứ Thần Tông a. Sau đó hắn suy nghĩ một lát liền nói, nếu đã như vậy, thì chúng ta liền khởi hành tiến về Tứ Thần Tông đi. Lưu Bá Ôn lập tức vui vẻ, đây là tiết tấu muốn khai chiến a, đem Bạch Khởi, Lý Tồn Hiếu cùng Triệu Cương gọi tới. Thần Quân phất tay nói, Triệu Cương chính là người dẫn đầu thập vạn tiên minh, cũng không phải là hắn tu vị mạnh nhất, mà là nhân duyên tốt nhất mà thôi, tất cả mọi người đều phục hắn, nhưng gia nhập Tần Quân thủ hạ về sau, Triệu Cương tự nhiên không có khả năng lại độc lãng đại quyền, nhưng muốn để cho Bạch Khởi cùng Lý Tồn Hiếu thuận lợi trưởng khống thiên binh vệ, Triệu Cương nhất định phải xuất lực. Lưu Bá Ôn gật đầu, sau đó liền xoay người rời đi. Một lúc lâu sau, Tần Quân bọn người liền mang theo thập vạn tiên binh đằng vân mà đi. Một màn này thấy để trong thành các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, Quân Thanh công tử làm sao lại mang theo đại quân của hắn rời đi? Nói nhảm. Tứ Thần Tông tông chủ đều tự mình bảo, hắn có thể không trốn sao? Đúng đấy, Tứ Thần Tông cường đại dường nào, tại vô chủ chi địa chỉ có Hắc Nhiên Thần Giáo là có thể ép hắn một đầu, Ngũ Bá cùng Ác Phủ ở bên trong nhưng tính không được cường giả đứng đầu. Chậc chậc, xem ra Quân Thanh công tử chỉ là con cọp giấy. Trong thành tiếng nghị luận truyền vào trong thai Du Phượng Hoàng mấy người về sau, để bọn hắn rất buồn bực, nhưng cũng nghi hoặc Tần Quân bọn người vì sao đột nhiên rời đi. Đan Minh Tử tìm tới Du Phượng Hoàng hỏi, Quân Thanh công tử thật chạy trốn sao? Làm sao có thể, tên kia cho tới bây giờ đều không có chạy trốn qua. Du Phượng Hoàng mắt trợn trừng nói, vô luận là đối mặt với Nam Trác Hoàng triều hay vẫn là Thâm Viên môn, Tần Quân liền chưa bao giờ chạy trốn, đối mặt với Tứ Thần Tông yếu nhược hơn xa Thâm Viên môn hắn làm sao có thể chạy trốn. Du Phượng Hoàng đối với Tần Quân tín nhiệm để Đan Minh Tử vẫn luôn rất khó hiểu, Du Phượng Hoàng rời đi vô chủ chi địa không đến một năm, chẳng lẽ lại trong đoạn thời gian này kết giao với Tần Quân. Dù sao có một chút, hắn có thể khẳng định, đó chính là hắn vị đồ đệ này đã bị Tần Quân trọng tâm, vớt không trở lại. Sự tình tử vong cốc cùng thủ sát thành đại chiến tại trong vòng một ngày ngắn ngủi liền truyền khắp toàn bộ vô chủ chi địa, hữu tâm nhân rõ ràng những sự kiện này đều quân không ra một người, đó chính là Quân Thanh công tử. Thậm chí ngay cả Tuyệt Vô Hối còn tuyên bố nguyện ý cùng Quân Thanh công tử tại bên trong thánh tuyển phân cao thấp, khiến cho Quân Thanh công tử danh tiếng nhất thời có 102. Thánh tuyển là cái gì? Đây chính là đại khảo hạch tư chất của thánh triều, 50 năm một lần, chỉ có tu sĩ hóa hư cảnh mới có tư cách tham dự, nếu là biểu hiện tốt, thậm chí có thể tại bên trong thánh triều phong quan thêm tước, Lý Ngư Dược Long môn. Rất nhanh, Tứ Thần Tông tông chủ tuyên chiến chi ngôn liền trở thành chủ đề để người trong vô chủ chi địa nhận nghị. Đối mặt với Tứ Thần Tông hung hăng phản kích như vậy, Quân Thanh công tử nên đáp lại như thế nào? Là rút lui, hay vẫn là cùng Tứ Thần Tông ăn thua đủ? Ngay tại thời điểm thế lực khắp nơi còn đang suy đoán, thì Tần Quân đã mang theo Thiên binh vệ nhanh hướng Sơn môn Tứ Thần Tông bay đi. Đoán chừng buổi sáng ngày mai mới có thể đuổi tới Tứ Thần Tông, bệ hạ trước tiên có thể nghỉ ngơi. Lưu Bá Ôn đứng tại sau lưng Tần Quân cười nói, bọn hắn tất cả mọi người đứng tại bên trên Túng Vân Thuật do Thiên binh vệ thi triển, tốc độ phi hành thậm chí không chậm hơn tu sĩ hóa hư cảnh đẳng phi, nhưng thủ sát thành cùng Sơn môn Tứ Thần Tông cách nhau quá xa, lại nhanh cũng phải hơn nửa ngày. Tần Quân nhìn qua đường chân trời cười nói, không có việc gì, ta đang suy nghĩ vô chủ chi địa vì sao lại vô chủ. Lưu Bá Ôn đồng tử lập tức co rụt lại, lắc đầu cười nói, chỉ sợ cũng không phải là vô chủ, mà là chủ tử giấu đi đứng tại góc độ thánh hoàng đến cân nhắc, Tần Quân cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho bên trong phạm vi thế lực của mình có vô chủ chi địa loại tồn tại này. Tuy nhiên tại trong mắt thánh hoàng, vô chủ chi địa liền cùng một tòa thành trì trong vương quốc không sai biệt lắm, có lẽ có người lựa trên đặt dưới, ai có thể nói chuẩn. Thiên binh thực tình không thể mạnh hơn, mỗi người đều tương đương với đỉnh tiêm của một cái ương quốc, mà lại nói nơi này vẫn là tu tiên thế giới, thiên đỉnh cũng không chỉ có thập vạn thiên binh, trấn môn quan nguyên soái đều mới là hóa hư cảnh, pháp hải cũng là như thế. Chương 295 tập kích bất ngờ tứ thần tông. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thiên binh vệ từ từ bay phía trên thiên không, phía dưới là sơn địa khoáng đạt, thành trì cùng tiểu thôn trang cũng càng ngày càng nhiều, cùng sơn môn tứ thần tông càng ngày càng gần, xung quanh cũng càng lúc càng phồn hoa, bởi vì có tứ thần tông tọa trấn cho nên một vùng xung quanh liền rất an toàn. Giữ vững tinh thần, chuẩn bị tác chiến. Tần Quân quay đầu hướng thập vạn thiên binh cao giọng hô nói, kỳ thực các thiên binh vẫn như cũ tinh thần sáng láng, nhưng nghe được hắn câu nói này đều nhịn không được bật cười. Thiên binh vệ mới bái nhập Tần Quân thủ hạ, tự nhiên khao khát lập công. Đi qua hôm qua ma hợp, Lý Tồn Hiếu cùng Bạch Khởi liền thuận lợi trở thành tướng quân của Thiên binh vệ, Lý Tồn Hiếu làm đại tướng quân, Triệu Cương là nhị tướng quân, còn Bạch Khởi thành tam tướng quân. Lý Tồn Hiếu tu vị mạnh nhất không thể lay chuyển, Triệu Cương là lãnh tụ lúc đầu, Bạch Khởi tu vị mặc dù so với Thiên binh mạnh hơn, nhưng cũng không tính là xuất chúng, cho nên tạm thời chỉ có thể biến thành tam tướng quân, nhưng Tần Quân tin tưởng hắn sẽ thông qua biểu hiện phía sau leo đến vị trí so với Lý Tồn Hiếu còn cao hơn. Sát thần nhân đồ cũng không phải là nói chơi. Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử tuy rằng tại thời kỳ phong thần cũng là chiến tướng, nhưng bởi vì bọn hắn là hai tên thủ hạ mạnh nhất của Tần Quân, cho nên Tần Quân chỉ có thể coi bọn họ thành thiếp thân bảo tiêu, tạm thời không cách nào tách ra, hai người bọn hắn cũng minh bạch, thời điểm khi bọn hắn bắt đầu lĩnh quân, thì chính là lúc Tần Quân bên người xuất hiện cường giả mạnh hơn bọn hắn, cho nên bọn hắn cũng không có thất lạc. So với mang binh đánh giặc, thì theo chân Tần Quân đại sát tứ phương, Dương Danh Lập Vạn kích thích hơn rất nhiều. Lưu Ba Ôn thì đảm nhiệm quân sư Thiên binh vệ, cũng làm mưu thần lệ thuộc trực tiếp Tần Quân. Phía trước chính là Sơn Môn Tứ Thần Tông. Lôi Chấn Tử âm thanh hấp dẫn chú ý lực của Tần Quân, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp phía đường chân trời xuất hiện bốn tòa sơn phong thẳng tắp nhập vào trong mây, chung quanh tất cả đều là lầu các to to nhỏ nhỏ, trải rộng hơn 10 dặm khắp tòa sơn. Từ trên cao nhìn xuống, thập phần hùng vĩ, nhất là Thái Dương từ hậu phương Sơn Môn Tứ Thần Tông dâng lên, phổ chiếu đại địa, duy mỹ cực kỳ giống như tranh vẽ. Các tu sĩ ở tầng trời thấp lui tới phi hành, không có người nào chú ý tới trên không trung có quân đội đang tới gần. Ai có thể nghĩ tới sẽ có quân đội đáp lấy mây mù từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, Tứ Thần Tông bên trên ngọn núi cao nhất, một tên trung niên nhân thân mặc bạch bào đang tĩnh tọa luyện công, linh khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, lôi điện chung quanh quanh mình, mạnh liệt khiếp người. Nơi này cách xa mặt đất chừng vài mét, động tĩnh phía trên, tu sĩ dưới mặt đất tự nhiên nghe không được. Bạch bào trung niên nhân này tên là Trịnh Huyền Mi, tông chủ Tứ Thần Tông, cường giả xếp hạng trước 3 trong toàn bộ vô chủ chi địa, chân tiên cảnh nhất tầng. Ngay tại thời điểm Trịnh Huyền Mi còn đắm chìm trong luyện công, thì một tên nữ nhân xinh đẹp người mặc cung trang bay tới, nàng điệu mắng nói, ngươi còn có tâm tình luyện công, không phải đã nói sẽ chuẩn bị tấn công thủ sát thành, nhất định phải giết quân thành, vì Trịnh Sơn báo thù sao? Ác phủ Trịnh Sơn không chỉ là cường giả Tứ Thần Tông nổi danh, mà còn là con trai của Trịnh Huyền Mi, cho nên mới có thể cuồng vọng như vậy, dám không nhận Trịnh Huyền Mi chỉ lệnh liền một mình điều binh. Hôm qua liền truyền tin tức đến, quân thành đã mang theo quân đội rời đi. Trịnh Huyền Mi mở mắt nói ra, trên mặt bình tĩnh, tựa hồ không vì Trịnh Sơn chết mà phẫn nộ, cũng không phải là vì Tần Quân sợ hãi mà vui sướng. Rất có phong phạm cảnh giới không lấy vật vui, không lấy mình buồn. Đào tẩu tính là gì, nhất định phải giết hắn. Cung trang nữ nhân mắng, đang khi nói chuyện trong mắt liền tràn ra màn lệ, điềm đạm đáng yêu. Trịnh Huyền Mi phảng phất như không nhìn thấy, một mình nói ra, ta cũng không thể chôn vùi tương lai của Tứ Thần Tông, nếu như quân thanh phía sau thật có thế lực chống lưng thì sao? Có thể bức Tần Quân rời đi là tốt nhất, dù sao hắn lại không chỉ có Trịnh Sơn một người con trai. Tứ Thần Tông tạp phái môn, hôm nay liền là ngày các ngươi bị tiêu diệt. Một đạo tiếng hét phẫn nộ rung động hoàn vũ vang vọng khắp đất trời, rõ ràng là tiếng gầm gừ của Viên Hồng, cực kỳ uy nghiêm, để trong vòng phương viên trăm dặm tất cả mọi người đều có thể nghe được. Trịnh Huyền Mi đằng một chút liền đứng lên, hắn nhanh chóng đi ra vách đá nhìn lại, chỉ thấy trên đám mây phía trước đứng 10 vạn ngân giáp thần binh đứng nhìn bốn sơn phong của Tứ Thần Tông, thiên đỉnh thần uy trực tiếp tràn ra, khiến cho không khí giữa thiên địa ngột ngạt vô cùng. Hắn một chút liền nhìn thấy Tần Quân bọn người đứng ở phía trước thiên binh bệ, lúc này sắc mặt hắn liền âm trầm xuống, cắn răng mắng nói, tiểu tử này lại dám đánh đến Tứ Thần Tông chúng ta. Thập vạn ngân giáp thần binh gần nhất thế nhưng là hỏa nhiệt truyền đi, ai chẳng biết chiến tích của bọn họ, giết đến mấy chục vạn tu sĩ Tứ Thần Tông thương vong hơn phân nửa. Tu sĩ phụ cận Tứ Thần Tông cũng nhận ra thân phận của đám người Tần Quân, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Đây không phải là quân thanh công tử cùng thần binh của hắn sao? Nghe nói gọi là thiên binh, tên là thiên binh vệ. Hắn không phải là chạy trốn sao? Thế nào lại giết tới nơi này? Trốn cái rắm, người ta rõ ràng là mang binh giết tới, một đám tục nhân còn tưởng rằng hắn chạy trốn. Lợi hại, rất có phong phạm của tần đế. Tần Quân nhìn qua tu sĩ Tứ Thần Tông không ngừng từ bên trong bốn ngọn núi bay ra, trên mặt hắn tràn đầy nụ cười khinh miệt. Hôm nay hắn liền muốn làm cho cả vô chủ chi địa đều biết, thủ sát thành không phải là ai đều có thể nắm. Cho dù mạnh như Tứ Thần Tông, hắn cũng sẽ giẫm tại dưới chân. Viên Hồng. Tần Quân nhìn qua phía trước trầm giọng uống nói, có mặt tướng. Viên Hồng trịch địa hữu thanh nhưng nói, luôn luôn trầm ổn trên mặt hắn tràn đầy vẻ điên cuồng, thân thể lấy mắt trần cũng có thể thấy được chậm độ khôi ngô, toàn thân bạch mao đều đang hơi phiêu động, một cỗ khí tức bá tuyệt ngập trời từ trên người hắn tản ra, để thập vạn thiên binh đều vì đó mà động dung. Đập nát bốn tòa sơn phong kia cho chấm. Tần Quân chỉ Tứ Thần Tông lạnh giọng nói, thập vạn thiên binh gia nhập, để hắn đã không cần lo lắng thân phận bại lộ. Ngay cả vô chủ chi địa đều bị hắn tứ ngược, hoàng triều còn lại căn bản đều không dám bức hắn, về phần Thâm Viên môn, ha ha, Tần Quân đang muốn đánh đến tận cửa đây. Có Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử tại, hắn căn bản không cần lại e ngại Thâm Viên môn. Tuân lệnh. Viên Hồng hét lớn một tiếng liền bật lên, như là một quả đạn pháo hướng Tứ Thần Tông vào tới. Oanh, khí thế kim tiên cảnh cựu tầng hoàn toàn bùng nổ, sơn địa phía dưới kịch liệt lay động, các tu sĩ trong Tứ Thần Tông càng là cảm giác được một cỗ uy áp phô thiên cái địa đánh tới, để bọn hắn gần như ngạt thở. Không tốt. mau tránh ra. Trịnh Huyền Mi sợ hãi kêu lên, trong lòng giấy lên kinh đảo hãi lãng, vội vàng ôm lấy cung trang nữ nhân né tránh. Viên Hồng tràn ra khí thế để hắn hãi hùng kết vía, hắn chưa bao giờ cảm thụ được khí thế mạnh như thế, kim tiên cảnh cựu tầng cùng chân tiên cảnh nhất tầng chênh lệch lớn biết bao, chỉ là khí thế cũng đủ để dọa đến hắn sắp nứt cả tim gan, sinh không nổi một tia chiến ý. Cháy mau. Các tu sĩ mới từ bên trong tứ thần tông bay ra dọa đến vội vàng trốn tránh, nhìn thấy Viên Hồng khí thế không thể đỡ này, bọn hắn nào dám xông lên, có thể trốn thì trốn, tu sĩ tố chất tâm lý yếu thì còn không kịp phản ứng, Viên Hồng liền nhất côn nện ở trên ngọn núi chính giữa cao nhất kia. Oanh! Tiếng nổ mạnh để vô số người trong nháy mắt mất hồn, dù là Tần Quân cũng không nhịn được cụ thai, liền vội vàng che lỗ thai lại, cường quang tóe hiện, làm cho tất cả mọi người đều vô ý thức nhắm mắt lại. Cùng phong gào thét mà đến, trên mặt đất hết thảy kiến trúc đều bị thổi tan, như là báo cắt đá sỏi, thiên không phảng phất như đang kêu rên, đại địa phảng phất như đang run rẩy, mặc dù không cách nào thấy được vật, nhưng lại khiến người ta cảm thấy như mạt nhật hàng lâm. Chương 296 diệt thánh thú. Ầm ầm, đại địa kịch liệt rung động, không biết qua bao lâu, cường quang mới tiêu tán, Tần Quân chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía trước, con mắt lập tức trừng lớn. Chỉ gặp nhất tôn cự nhân ngàn trượng đứng tại trong bụi đất mặt thiên, rõ ràng là Viên Hồng, hắn giờ phút này đồng dạng tựa như ma thần, bốn tòa sơn phong tứ thần tông đã sụp đổ, hắn một tay cầm ngược lấy tấn thiết côn, như là bản cổ đại thần đỉnh thiên lập địa khai thiên, thấy để tất cả mọi người há to mồm. Tôn Ngộ Không cùng Nhị Lang thần bản lĩnh nổi danh nhất chính là địa sát thất thập nhị biến, bọn hắn đều tinh thông pháp thiên tượng địa, Viên Hồng cũng đồng dạng biết 72 phép biến hóa tự nhiên cũng sẽ biết thần thông pháp thiên tượng địa. Cái này, Trịnh Huyền Mi hoảng sợ nhìn qua Viên Hồng cao ngàn trượng, ngay cả miệng đều thốt không nên lời, cung trang nữ nhân trong ngực hắn càng là mắt trợn tròn. Pháp thiên tượng địa thần thông tại bên trong Nam vực có thể nói là thưa thớt vô cùng, cho dù là chân tiên cảnh nhất tầng Trịnh Huyền Mi cũng chưa từng gặp qua, ngàn trượng độ cao là vĩ ngạn bực nào, tại bên trên thị giác cho người ta rung động khó mà hình dung được. Thật mạnh. Lôi Chấn Tử nắm chặt song quyền thì thào nói, từ khi Viên Hồng xuất hiện về sau, trong lòng của hắn vẫn luôn có chút không phục, nhưng nhìn đến Viên Hồng thời khắc này bạo xuất toàn lực, hắn bỗng nhiên minh ngộ, hắn xác thực không bằng Viên Hồng. Lý Tôn Hiếu, Bạch Khởi, Lưu Bá Ôn đã nhìn đến ngây ngốc. Thiên binh vệ ở đâu? Tần Quân bỗng nhiên cao giọng nói, đem thập vạn thiên binh vẫn còn ở trong rung động kéo về hiện thực, liền ngay cả Lý Tồn Hiếu ba người cũng là như thế. Kính đợi bệ hạ chi lệnh. Thập vạn thiên binh khàn cả giọng hô nói, Viên Hồng biểu hiện đem nhiệt huyết của bọn họ hoàn toàn kích phát, bọn hắn giờ phút này huyết mạch sôi sục, hận không thể lập tức xông đi lên, đại chiến một trận. Người phản kháng giết chết bất luận tội, người hạ vũ khí không giết. Vâng. Lý Tồn Hiếu, Bạch Khởi, Triệu Cương mang theo thập vạn thiên binh trực tiếp vọt xuống dưới, phảng phất như ngân hà từ phía trên quần quận xuống tới, vô cùng hùng vĩ, dọa đến các tu sĩ trên mặt đất vội vàng chạy trốn. Viên Hồng đột nhiên quay đầu, hắn giờ phút này hai mắt huyết hồng, bên trong đều là bạo lệ cùng sát khí. Thông Tí Viên Hầu chính là một trong tứ đại thần hầu tục xưng hôn thê tứ hầu, thực chất bên trong đều cất giấu huyết tính không sợ trời không sợ đất, trong đó Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu là ví dụ điển hình nhất, cái trước dám đại náo thiên cung, cái sau dám lừa bịp các lộ đại thần. Trịnh Huyền Mi bị hắn làm cho hãi hùng kết vía, trung quanh truyền đến tiếng kêu thảm thiết lại để cho hắn phẫn nộ. Người trước trốn. Trịnh Huyền Mi kêu cung trang nữ nhân tối lui, sau đó liền lấy ra một thanh trường kiếm toàn thân đỏ chót, cho dù biết rõ không phải là đối thủ của Viên Hồng, hắn cũng phải đánh cược một lần, thứ nhất là cho những người khác thời gian đào vòng, thứ hai là hắn nuốt không được ngụm khẩu khí này. Hiu, hiu, hiu. Một tiếng xe gió truyền đến, tứ thần tông tiên tiên cảnh cường giả tất cả đều tụ tập đến, vây ở chung quanh Viên Hồng. Tại trước mặt Viên Hồng cao ngàn trượng, bọn hắn liền như là con muỗi nhỏ bé vô cùng. Đừng nương tay. Một tên nam tử khôi ngô gầm thét, đang khi nói chuyện thân thể liền toát ra liệt diễm, trong chớp mắt liền bao trùm toàn bộ thân thể của hắn, hỏa thế biến lớn, rất nhanh một đầu hỏa điệu liền từ bên trong hắn toát ra, hình thể nhanh chóng lớn mạnh, thấy để Tần Quân không khỏi nheo mắt lại. Chu Tước. Không nghĩ tới tên tu sĩ này vậy mà có thể biến thân thành Chu Tước, tuy rằng bá khí kém xa thần thú Chu Tước của Nam Trác Hoàng Triều, nhưng cũng cho người ta một loại cảm giác cường đại. Những người còn lại gặp này, liền nhao nhao cắn răng bắt đầu biến thân, thấy để Tần Quân trừng to mắt. Giống, một tên trung niên nhân mập mạp ngửa đầu hét giận dữ, lông trong nháy mắt liền mọc ra ở bên ngoài thân thể hắn, y phục bị thân thể nứt vỡ, sau đó liền lấy tư thái quỷ dị biến thân thành một đầu bạch hổ, trên trán chữ Vương uy vũ sinh động vô cùng. Ngâm, lại có một tên nam tử thân thể bắt đầu bành trướng, da thịt nhanh chóng biến thành màu xanh, mọc ra vậy, thân hình bắt đầu kéo dài, đầu cũng đi theo biến hình. Không bao lâu liền biến thành một đầu thanh long. Bên cạnh hắn lão giả thì khẽ quát một tiếng, sau đó thân người cong lại, quần áo phía lưng bị mai rùa nó bạo, thân thể bành trướng, dần dần biến thành một đầu cự quy, một con cự mãng từ bụng nó leo ra, quấn quanh trên mai rùa, quy xà đồng thể, rõ ràng là huyền vũ bên trong tứ đại thánh thú. Tứ đại thánh thú? Tần Quân trừng to mắt, tự lẩm bẩm, mẹ nó, chắc không được gọi là tứ thần tông. Giờ phút này có một đầu bạch hổ, ba điều thanh long, hai đầu chu tức cùng hai đầu huyền vũ vây quanh Viên Hồng, bọn họ đều là thiên tiên cảnh cường giả của tứ thần tông, biến thân về sau đều to lớn như ngọn núi. Nhưng ở trước mặt Viên Hồng vẫn như cũ lộ ra nhỏ bé. Dạng đội hình xa hoa bực này, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm quét ngang Nam Trác Hoàng Triều. Chắc không được Hữu Hổ Đường ngày đó sẽ cùng Du Phượng Hoàng đoạt giác tình thạch, nguyên lai là vì một gốc dạ này. Tần Quân sờ lên cằm nghĩ đến, hắn về sau đã từng hỏi qua hệ thống, nguyên lai giác tình thạch có thể dùng để kích hoạt huyết mạch ẩn giấu bên trong thân thể, nếu như hắn không có đoán sai, Bạch Mãnh Hổ chỉ sợ cùng Hữu Hổ Đường tứ thần tông có quan hệ. Ngay tại thời điểm hắn còn đang suy tư, thì các tu sĩ hóa thân thành tứ đại thánh thú liền nhao nhao hướng Viên Hồng đánh tới, lúc này, Viên Hồng đột nhiên hóa thành một vệt kim quang bỏ chạy, để bọn hắn kém chút đụng vào nhau. Viên Hồng khôi phục hình thể nguyên bản liền dẫn theo tấn thiết côn lao xuống, nhấc lên cuồng phong ép tới thánh thú nhóm thân thể không bị khống chế hướng phía dưới rơi xuống, mặt đất thẳng đứng phía dưới càng là băng hãm, từng khối cự đại thổ thạch lật tung, tựa như chấn động tiến đến. Chết đi cho ta! Viên Hồng tiếng hét phẫn nộ vang vọng khắp đất trời, cả kinh thánh thú nhóm vội vàng thoát đi, đáng tiếc đã không kịp. Nhất côn nện xuống, chính là thiên băng địa liệt. Với anh, pháp lực nổ tung trong nháy mắt bao phủ tất cả, một màn này để xa xa các tu sĩ nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Các trưởng lao thánh thú tứ thần tông liên thủ vậy mà đều hoàn toàn không phải là đối thủ của Viên Hồng. Viên Hồng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tần Quân híp mắt nở nụ cười, cái loại cảm giác ngồi một chỗ xem thủ hạ giết địch này, đơn giản không thể thoải mái hơn. Chắc không được vô số người vì quyền lực tranh đến đầu rơi máu chảy, quyền lực trưởng khống vận mệnh của người khác thật sự là mỹ diệu. Hưu, đúng lúc này, một đạo kình phong rơi lên trên gáy của Tần Quân, hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tông chủ tứ thần tông Trịnh Huyền Mi dẫn theo một thanh trường kiếm màu đỏ đâm tới, tốc độ nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng nổi, mũi kiếm tại trong con mắt Tần Quân nhanh chóng tới gần. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Lôi Chấn Tử quát lạnh một tiếng, hắn thuấn thân đi đến trước mặt Tần Quân, hoàng kim côn trực tiếp vung đi. Bang! Trịnh Huyền Mi bảo kiếm trực tiếp bị hoàng kim côn bẻ gãy, hoàng kim côn nện ở trên người Trịnh Huyền Mi, lực lượng khủng bố khó có thể tưởng tượng nổi để hắn trong nháy mắt mất đi ý thức, thân thể trực tiếp nổ tung. Kim tiên cảnh tứ tầng cùng chân tiên cảnh nhất tầng chênh lệch trong nháy mắt hiện lộ ra. Tại dưới một kích nén giận của Lôi Chấn Tử, Trịnh Huyền Mi ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Muốn trách thì trách hắn quá tự đại, như thế nào cũng không nghĩ đến Tần Quân bên người còn cất giấu nhất tôn cường giả mạnh xa hắn. Đến tận đây, tứ thần tông tông chủ liền vẫn lạc. Ai? Chân tiên cảnh cường giả điểm kinh nghiệm a. Tần Quân đau lòng không thôi, mà các tu sĩ nơi xa quan chiến thấy lập tức thành hóa, khi bọn hắn kịp phản ứng về sau đều là bay đi, sợ chậm một giây thì đối mặt chính là tử vong. Cùng lúc đó, bụi đất phía dưới bị cuồng phong thổi tán, bên trong phế tích Viên Hồng ngạo nghệ đứng ở phía trên một tảng đá lớn, chung quanh nằm thánh thú nhóm của tứ thần tông, đều là đã chết thảm, máu me khắp người, muốn bao nhiêu thê thảm có bấy nhiêu thê thảm. Chương 297 đàn mình tử kinh hỉ. Hô, cuồng phong tựa như tinh linh thổi qua, đem khói bụi chung quanh Viên Hồng tựa như làn sóng thổi tan, đám thánh thú nhân nằm ở chung quanh thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành dáng dấp ban đầu, lặng lặng nằm ở bên trong phế tích. Viên Hồng cao ngạo đứng tại trên tảng đá lớn, khắp khuôn mặt là vẻ khinh miệt, trong miệng thì thào nói, đừng trách ta độc ác, chỉ trách các ngươi thờ sai chủ tử thôi. Vô luận là đời trước của hắn hay vẫn là kiếp này, đều chiến đấu qua vô số lần, trong lòng sớm đã không còn buồn vui. Nếu không giết địch thì địch nhân sẽ giết ngươi. Vô luận là cái thời đại nào, đều là thời đại thân bất do kỷ. Nơi xa các thiên binh đang cùng các tu sĩ tứ thần tông tác chiến, nơi này là đại bản doanh của tứ thần tông, tu sĩ hơn trăm vạn, nhưng Trịnh Huyền Mi cùng tất cả trưởng lao sớm chết thảm đã để đại bộ phận tu sĩ hoảng sợ chạy trốn, còn lại tu sĩ phía dưới chủ yếu là kẻ đáng thương tu vị yếu không kịp chạy trốn hoặc là đần độn ngu chung. Cuộc chiến hiện lên nghiêng về một bên, các thiên binh vô cùng nhẹ nhõm đổ lục lấy tu sĩ tứ thần tông, đương nhiên bọn hắn vẫn là cần tuân mệnh lệnh của Tần Quân, người hạ vũ khi đầu hàng đều không giết, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều phần tử ngoan cố. Bạch Khởi, ngươi cảm thấy thiên binh vệ thế nào? Tần Quân cười ha hả hướng Bạch Khởi hỏi nói. Lý Tồn Hiếu cùng Lưu Bá Ôn đều đắm chìm ở trong rung động, tuy rằng biết được tứ thần tông tuyệt không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng không nghĩ tới lúc này mới qua bao lâu, toàn bộ tứ thần tông đều đã san thành bình địa, người chết thì đã chết, người trốn thì cũng trốn rồi. Chuyến đi, đầu tiên khả năng phần lớn người đều sẽ không tin tưởng cái tin tức này, dù sao tứ thần tông cũng chính là một đại cự kình trong vô chủ chi địa, xứng đáng với cái tên thiên binh. Bạch Khởi chân thành nói, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, hắn nhưng là một tên cuồng nhân nữa thích chiến tranh, tự nhiên hy vọng nắm giữ một chi quân đội mạnh nhất, mà thiên binh vệ tuyệt đối là một chi quân đội hắn gặp qua mạnh nhất. Nỗ lực thật tốt, đừng để chấm thất vọng. Tần Quân vỗ bả vai Bạch Khởi mang theo ẩn ý nói. Bạch Khởi hít sâu một hơi, tự nhiên minh bạch ý tứ của Tần Quân, Tần Quân có thể đem thiên binh vệ giao cho hắn thống lĩnh, thì hắn cũng phải có cái bản sự kia. Mặt tướng chắc chắn sẽ không cô phụ bệ hạ kỳ vọng. Bạch Khởi trầm giọng nói. Lý Tồn Hiếu không khỏi nết miệng nở nụ cười, tuy rằng cùng Bạch Khởi nhận biết thời gian không dài, nhưng hai người đều thuộc về phần tử cùng nhiệt ưa thích chiến tranh, hứng thú hợp nhau, một khi trò chuyện liền tức đốt. Cho nên nhìn thấy Tần Quân coi trọng Bạch Khởi, hắn cũng cao hứng theo, về phần ghen ghét chắc chắn không có. Lấy Tần Quân tiết tấu phát triển đến xem, ngày sau quân đội khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, bánh kem quá lớn, cho nên chia đều cũng có thể ăn no. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thời gian nước chừng đi qua nửa nén hương, cuộc chiến cuối cùng cũng kết thúc. Các thiên binh tán ra đứng ở trên mặt đất, ngân giáp trên người vẫn như cũ lóa mắt, làm cho mọi người chú mục. Lôi Chấn Tử thao túng mây mù hạ xuống, Viên Hồng cũng nhanh chóng bay tới. Làm rất tốt, một trận chiến này đã đánh ra thanh danh của ngươi, không hổ là thủ hạ đệ nhất nhân của trẫm, ngày sau tuyệt đối cho ngươi một cái chức đại tướng quân. Tần Quân đối với Viên Hồng tán dương không thôi, Viên Hồng khiêm tốn cười một tiếng, lúc trước tư thái cuồng bá tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trước sau tương phản để cho người ta tắt lưới. Lưu Bá Ôn lên tiếng hỏi, bệ hạ, tiếp xuống nên làm cái gì? Tần Quân khiêu mi, sau đó liếc nhìn một vòng, Sơn Phong tứ thần tông to lớn đã hóa thành một bãi phế tích, không có giá trị chứng cứ, thế là hắn liền cười nói, để mọi người tại phụ cận vơ vét một lần, vật có giá trị đều lục soát mang đi. Lôi Chấn Tử bọn người khỏe miệng co giật một cái, nhưng cũng đều không nói gì thêm. Lưu Bá Ôn ngược lại rất hưng phấn, có lẽ là đã từng bên trong quá trình giúp Chu Nguyên Chương đánh xuống Giang Sơn không ít làm chuyện loại này, cho nên hắn mới hưng phấn như vậy. Tứ đại thánh thú huyết mạch người thừa kế. Tần Quân sờ cằm nhìn về phía thi thể trưởng lão tứ thần tông xa xa. Nếu là đem tứ đại thánh thú tập hợp đủ, lại tấn cấp hoàng triều, khí vận có phải hay không muốn bạo dạn? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Tần Quân liền có chút tâm động. Bạch Khởi, đi tìm một chút trong tứ thần tông có hải tử hay không. Tần Quân hướng Bạch Khởi phân phó nói. Về phần nuôi hổ gây họa, ha ha, tốt xấu gì hắn cũng là đến từ trái đất thời đại tin tức lớn bùng nổ, hắn cũng không tin mình không cách nào thuyết phục được những tiểu thí hài này. Được. Bạch Khởi lĩnh mệnh liền rời đi. Tần Quân bên người chỉ còn lại Viên Hồng, Lôi Chấn Tử cùng Lý Tồn Hiếu. Hắn duỗi cái lưng mỏi mệt, sau đó nhìn lên bầu trời cười nói, tiếp xuống chính là Thâm Viên Môn, các ngươi mệt mỏi sao? Làm sao lại mệt mỏi? Lôi Chấn Tử lắc đầu cười một tiếng. Đúng lúc đây là sự tình ta cảm thấy hứng thú. Viên Hồng khiêng Tấn Thiết Côn cười nói. Lý Tồn Hiếu không nói gì, nhưng trên mặt nụ cười phấn khởi không thể nghi ngờ là biểu lộ ra thái độ của hắn. Thâm Viên Môn chính là một trong ma đạo cửu tôn, nam vực nhất tôn cự kình, bọn hắn tự nhiên có tâm tư xông vào chiến một lần. Đạt được câu trả lời ba người, Tần Quân nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Thủ sát thành, trong phủ thành chủ, xảy ra đại sự. Đang xem sách Du Phượng Hoàng liền bị âm thanh của Đan Minh Tử cắt ngang, chỉ gặp Đan Minh Tử bước nhanh đi vào trong đại đường, khắp khuôn mặt là vẻ khó có thể tin cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Chuyện gì? Du Phượng Hoàng nhíu mày hỏi, nếu không phải đối phương là sư phụ của nàng, thì nàng chắc chắn đã tức giận. Quân Thanh công tử, bọn hắn đem Tứ Thần Tông diệt. Đan Minh Tử run giọng nói, rõ ràng đến bây giờ hắn vẫn có chút không dám tin tưởng. Tứ Thần Tông bị diệt? Cái gì? Bị diệt? Du Phượng Hoàng đằng một chút liền đứng thẳng lên, quyển sách trên tay cũng rơi xuống trên mặt đất, nàng liền vội hỏi nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Buổi sáng hôm nay, Quân Thanh công tử liền mang theo Thiên binh vệ giết tới trước Tứ Thần Tông, Viên Hồng Nhất Côn đem Tứ Thần Phong đánh sập, Tứ Thần Tông các trưởng lão biến thân thành thánh thú cũng bị Viên Hồng Nhất Côn toàn bộ miểu sát. Đan Minh Tử nhấn rõ từng chữ vừa vội lại rõ ràng, nghe được để Du Phượng Hoàng trừng lớn đôi mắt phượng. Nàng biết Tần Quân gan to bằng trời, nhưng không nghĩ tới Tần Quân cũng dám trực tiếp diệt đi Tứ Thần Tông. Đây chính là Tứ Thần Tông, tồn tại áp đảo Nam Minh Thánh giáo, thậm chí so với Nam Trác hoàng triều còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Trịnh Huyền Mi hắn đâu? Du Phượng Hoàng tiếp tục hỏi, vui mừng trong lòng nhanh chóng chuyển biến thành kiêu ngạo, không hổ là nam nhân nàng xem trọng, làm sự tình quả nhiên là kinh thiên động địa. Bị Quân Thanh công tử một tên thủ hạ khác nhất côn đánh chết. Đan Minh Tử nói, sắc mặt vô cùng quái dị. Mẹ nó, nguyên lai người bên cạnh đi theo Quân Thanh công tử đều không phải là do nhân. Giờ khắc này trở đi, Đan Minh Tử liền hạ quyết tâm, về sau tuyệt đối không cùng Tần Quân là địch, về phần Du Phượng Hoàng tại Nam Minh Thánh giáo cái việc hôn sự kia, hắn muốn đích thân đi bãi bỏ. Cái gì quỷ thiếu gia đi chết đi, cùng Quân Thanh công tử so sánh, ngay cả sách giày đều không xứng. Vừa nghĩ tới Du Phượng Hoàng gả cho Tần Quân về sau, hắn liền đi theo gả chó thăng thiên, Đan Minh Tử liền cười không ngậm được miệng. Du Phượng Hoàng nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn liền biết được hắn đang suy nghĩ cái gì, nàng trợn trắng mắt, không thèm để ý tới vị sư phụ già mà không đứng đắn này, mà là bắt đầu suy tư trận chiến này sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào. Hắc Nhiên Thần giáo khẳng định sẽ có đại hành động, thậm chí sẽ khiến toàn bộ Nam vực chấn động. Du Phượng Hoàng có chút lo lắng nghĩ đến, tuy rằng trận chiến này quả thật có thể để Tần Quân đại xuất danh tiếng, nhưng Mộc Tú Vu Lâm cũng không phải là chuyện tốt, quá mức xuất sắc sẽ dễ bị chèn ép. Tuy nhiên vừa nghĩ tới Tần Quân những cái thủ hạ cường lực kia, nàng lo lắng cũng không nhịn được tan thành mây khói. Nói thật, Tần Quân bây giờ xác thực là nhất phương thế lực tại bên trong Nam vực không thể bỏ qua, cho dù có người muốn chèn ép hắn, cũng phải ước lượng đo đến một lần thực lực của mình. Chương 298 Minh Mộng Ma Tôn. Tứ Thần Tông bị diệt. Trịnh Huyền Mi bị giết. Tin tức liên tiếp truyền đến làm cho cả vô chủ chi địa phát sinh đại địa chấn, sở hữu thế lực sau khi nghe ngóng về sau đều là không thể tin được, mạo hiểm tu sĩ lui tới càng là kinh hô, Quân Thanh công tử thanh danh xem như triệt để khai hỏa. Quân Thanh công tử trước kia tại trong mắt các tu sĩ đúng là tồn tại gan to bằng trời, hiện tại liền là kiêu hùng chân chính. Tứ Thần Tông tại vô chủ chi địa đây chính là tồn tại so với hoàng triều còn muốn mạnh mẽ hơn, lại bị Quân Thanh công tử thủ hạ cùng Thiên binh vệ trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt. Thậm chí có người còn đưa ra nghi vấn Quân Thanh công tử chính là Tần Đế, nhưng tin tức này rất nhanh liền bị đại bộ phận tu sĩ phủ quyết, Tần Đế vừa trùng kiến vương quốc, đổi tên thành Đại Tần, làm sao có thể đến vô chủ chi địa nháo sự? Huống chi Tần Đế còn có địch nhân mạnh hơn, một trong ma đạo cửu tôn Thâm Viên Môn. Cùng Thâm Viên Môn so ra, Tứ Thần Tông căn bản tính không được cái gì. Cùng lúc đó, Thần Quân đám người đã chia binh làm hai đường. Lưu Ba Ôn, Lý Tôn Hiếu, Bạch Khởi mang theo Thiên binh vệ về thủ sát thành, có Lưu Ba Ôn tại, Tần Quân tin tưởng hắn có thể ổn định đại cục, cũng có thể xử lý tốt quan hệ cùng với Nam Minh Thánh giáo, đồng thời Tần Quân cũng cho hắn hạ một số nhiệm vụ. Tần Quân thì mang theo Lôi Chấn Tử cùng Viên Hồng hướng Hắc Nhiên Thần giáo tiến đến, cũng không biết Hắc Nhiên Thần giáo có thể hay không phối hợp một chút. Tần Quân xếp bằng ở bên trên mây mù cảm thán nói, hắn kỳ thực cũng không muốn động thủ, đáng tiếc rất nhiều chuyện có thể động thủ, hắn liền không muốn động miệng lưỡi. Đoán chừng sẽ không phối hợp, Thâm Viên Môn phân đà có thể di chuyển đến bên trong Hắc Nhiên Thần giáo, đã nói lên bọn hắn thông đồng một mạch, thậm chí có thể là thế lực phụ thuộc. Viên Hồng lắc đầu nói, vô luận là Thâm Viên Môn hay vẫn là Hắc Nhiên Thần giáo đều không bị hắn để vào trong mắt. Hắc Nhiên Thần giáo mạnh nhất cũng bất quá là chân tiên cảnh, giáo chủ trước đó còn bị Hồng Hải Nhi đánh cho mẹ cũng không nhận ra. Đương nhiên tình hình thực tế, Tần Quân bọn người cũng không biết được. Tần Quân còn không biết ngày đó Bắc Cung Tổ mời đến cổ tiền bối, chính là giáo chủ Hắc Nhiên Thần giáo Cổ Đăng. Lôi Chấn Tử hai tay khoanh ở trước ngực, cười nói, ma đạo có cửu tôn, nếu chúng ta ngay cả nhất tôn trong đó đều đánh không lại, còn thế nào xưng bá nam vực. Tần Quân nghe xong, đúng là lý này, Thâm Viên Môn tại bên trong ma đạo cửu tôn bài danh thế nào, hắn tạm thời không biết được, mà vì có thể chống đỡ ma đạo cửu tôn, chính đạo khẳng định cũng có mấy tôn quái vật khổng lồ, mà tại phía trên chính ma lưỡng đạo còn có thánh triều. Hiện tại hắn còn nghe được Tây vực Phật môn tồn tại, Tây vực đường mờ mịt lại còn xa xôi a. Tứ Thần Tông khoảng cách cùng với Hắc Nhiên Thần giáo rất xa, bởi vì địa vị song phương, bọn hắn phân bố tại phương nam cùng phương bắc của vô chủ chi địa, nước sông không phạm nước giếng, mấy trăm năm qua rất ít khi phát sinh xung đột đại quy mô. Cho tới bây giờ, sự cân bằng cùng ăn ý này mới bị Tần Quân cưỡng ép đánh vỡ. Tứ Thần Tông vừa diệt, Hắc Nhiên Thần giáo tự nhiên không có khả năng cho là việc gì cũng không phát sinh. Không có Thiên binh vệ kéo lấy, Lôi Chấn Tử toàn lực phi hành, dự tính chưa tới một canh giờ liền có thể đuổi tới Hắc Nhiên Thần giáo. Vô luận là Tứ Thần Tông hay vẫn là Hắc Nhiên Thần giáo, cũng sẽ không ẩn tàng vị trí thế lực, cũng không cần thiết, cho nên Tần Quân liền để cho người ta tại thủ sắt thành hỏi một chút liền có thể mua được địa đồ. Hắc Nhiên Thần giáo. Bên trên Vô Tận Hoang Nguyên tọa hạ một tòa cổ thành cự đại, đây cũng là Hắc Nhiên thành, ác mộng của toàn bộ vô chủ chi địa. Giờ khắc này trong một tòa đại điện đỉnh cấp ở trung tâm Hắc Nhiên thành, một tên nam tử trẻ tuổi chính là đang mình trần ngồi xếp bằng luyện công, hắn khuôn mặt phổ thông, thuộc về loại ném vào trong biển người sẽ rất khó tìm được hắn, nhưng hắn lại có quyền lực làm cho toàn bộ vô chủ chi địa tất cả mọi người điên cuồng, bởi vì hắn chính là giáo chủ Hắc Nhiên Thần Giáo Cổ Đăng. Bởi vì bị Hồng Hải Nhi thiêu đến nhục thân hủy hoại, hắn chỉ có thể đoạt xá trọng tu. Cũng may hắn vốn là có tu vị chân tiên cảnh nhị tầng, lại đoạt xá trọng tu cho nên trong khoảng thời gian ngắn liền đã đột phá đến hóa hư cảnh, đương nhiên nguyên thần của hắn vẫn như cũ ở vào chân tiên cảnh, cho nên giết chết địa tiên cảnh tu sĩ vẫn là dễ như trở bàn tay, đương nhiên đối mặt với thiên tiên cảnh cường giả thì vẫn là có chút vô lực. Hô, một trận âm phong thổi nhập vào bên trong đại điện, ngay sau đó huyền hóa thành một tên hắc bảo, dạo bước hướng Cổ Đăng đi tới, thông qua hắc bảo gián sát thân thể liền phát họa ra dáng đi huyền chuyển cùng đường cong lạ lướt, rõ ràng là một nữ tử. Có chuyện gì không, Minh Ngọc Ma Tôn? Cổ Đăng mở miệng hỏi nói, ánh mắt lại là không có mở ra. Hắc bảo nữ nhân âm thanh mị hoặc yêu kiều cười nói, không hổ là giáo chủ Hắc Nhiên Thần Giáo, phát sinh đại sự lớn như vậy, ngươi vẫn còn tâm tư đi tu luyện. Ồ, chuyện gì? Cổ Đăng mở mắt hỏi, hắn nhíu mày, vị Minh Ngọc Ma Tôn trước mắt này lai lịch cũng không nhỏ, để hắn phải phụng làm khách quý đến đối đãi. Tứ Thần Tông bị diệt, là bị Tần Đế diệt. Minh Ngọc Ma Tôn tựa như nói một kiện sự tình khẩn yếu không quan hệ đến mình, mấu chốt nhất chính là nàng vậy mà có thể nói ra thân phận chân thật của Tần Quân. Tuy nhiên thế lực chân chính có nội tình đều có thể tra ra được thân phận của Tần Quân, dù sao hắn cũng không có mang che mặt, chỉ là đổi tên mà thôi. Cái gì? Tứ Thần Tông bị diệt. Cổ Đăng lập tức mất bình tĩnh, Tứ Thần Tông tuy rằng yếu hơn Hắc Nhiên Thần Giáo, nhưng chênh lệch cũng không lớn, hắn liền vội vàng hỏi nói, Hồng Hải Nhi ra tay hay vẫn là Lôi Chấn Tử? Là một đầu hầu yêu gọi là Viên Hồng, đoán chừng so với Lôi Chấn Tử còn mạnh hơn. Minh Ngọc Ma Tôn âm thanh tuy rằng như trước đang cười, nhưng tràn ngập lệnh ý, để cho người ta như rơi vào hầm băng. Viên Hồng. Cổ Đăng không khỏi bắt đầu trầm mặc, cái tên này hắn từng nghe nói qua, ngay cả Tứ Thần Tông Ngũ Bá cùng Ác Phủ cũng đều chết tại dưới côn của Viên Hồng. Ngay từ đầu hắn còn không để ý, bây giờ nghe được Viên Hồng khả năng so với Lôi Chấn Tử còn mạnh hơn, hắn liền đứng ngồi không yên. Chỉ riêng một vị Hồng Hải Nhi liền để hắn ra đầu tê dại, mà bây giờ Tần Quân thủ hạ lại nhiều thêm một Lôi Chấn Tử cùng Viên Hồng càng mạnh hơn, hắn liền không khỏi tuyệt vọng. Cái cừu này còn làm sao báo? Tiếp xuống Tần Đế đoán chừng sẽ để mắt tới Hắc Nhiên Thần Giáo các ngươi cùng Thâm Viên Môn phân đà bên trong, ngươi tốt nhất bảo trì trạng thái trầm mặc, không cần lộ ra chân ngựa, nếu không ta muốn cứu ngươi cũng rất khó khăn, bởi vì ta không thể bại lộ hành tung. Minh Ngọc Ma Tôn mang theo ẩn ý nói, Thâm Viên Môn cùng chúng ta, ngươi nên làm ra lựa chọn. Cổ Đăng sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới Tần Quân trưởng thành lại nhanh như vậy, lúc trước lần thứ nhất gặp phải Tần Quân, Tần Quân trong mắt hắn chính là một cái loài bò sát tiện tay liền có thể bóp chết, bây giờ vừa nghĩ tới Tần Quân, hắn liền hai hùng khiếp vía, sợ tự nhiên là lực lượng Tần Quân nắm giữ, tự giải quyết cho tốt. Minh Ngọc Ma Tôn bước xuống một câu nói kia liền hóa thành khói đen tiêu tán, phản phất như chưa từng xuất hiện, đại điện còn lại Cổ Đăng một người, tính đến đáng sợ. Bệ hạ, phía trước chính là Hắc Nhiên Thành. Lôi Chấn Tử nhắc nhở nói, khiến cho Tần Quân đang luyện công không khỏi mở hai mắt ra, hướng phía trước xem xét, chỉ gặp phía đường chân trời tọa lạc một tòa đại thành cự đại có thể so với sơn nhạc, thiên không u ám, khiến cho vùng này hoàn cảnh lộ ra rất là tối tăm. Bệ hạ, chúng ta hành động như thế nào? Viên Hồng hướng Tần Quân hỏi. Có thể cảm ứng được khí tức của Thâm Viên Môn Ma Đồ sao? Tần Quân sờ lên cằm hỏi, hắn vẫn là hy vọng Hắc Nhiên Thần Giáo thức thời, nếu là bạo động chiến đấu, thua thiệt cũng chỉ là Hắc Nhiên Thần Giáo. Ai, ta thật là lòng dạ từ bi, nhịn không được vì Hắc Nhiên Thần Giáo cân nhắc. Tần Quân trong lòng cảm thán không thôi, làm người quá hoàn mỹ cũng là một kiện sự tình không tốt. Bọn hắn tại dưới lòng đất Hắc Nhiên Thành. Lôi Chấn Tử híp mắt nói ra, để Tần Quân không khỏi ưa thích lông mày. Xem ra lần này không có tìm sai chỗ. Chương 299 Cổ Đăng thuận theo. Tần Quân ba người rơi vào trước Hắc Nhiên Thành, đứng ở trước cổng thành liền có thể cảm nhận được Hắc Nhiên Thành to lớn, đi lên nhìn lại, căn bản nhìn không thấy đầu cuối. Người đến là người phương nào? Nơi này chính là cấm địa của Hắc Nhiên Thần Giáo, không được tự tiện xông vào. Trên cửa thành một tên giáo đồ trầm giọng ngôn nói, hai bên liền toát ra hơn 10 tên giáo đồ cầm cung, chuẩn bị đem Tần Quân ba người bắn thành cái sảng. Chúng ta tới tìm người, tuyệt đối đừng động thủ. Tần Quân đem tay trái nâng quá đỉnh đầu cười nói, đồng thời ngón trỏ lay động, hắn cử động ngả lớn liền đốt lên lửa giận trong lòng các giáo đồ trên cửa thành, lúc này liền bắn tên. Lôi Chấn Tử phất tay liền đem mũi tên tung bay, sau đó tay phải khẽ vẫy, một đạo huyền lôi liền phù diêu mà xuống, ở dưới tình huống các giáo đồ còn không kịp phản ứng liền bổ chúng bọn hắn, bổ đến bọn hắn thành cái xác không hồn. Cùng lúc đó, Viên Hồng liền đi đến trước cửa thành, nhất cước đá ra, trực tiếp đem đại môn đạp sập. Chấn động toàn bộ Hắc Nhiên Thành. Cứ như vậy, Tần Quân ba người liền nhàn nhã như là đi dạo đi vào trong Hắc Nhiên Thành, thu vào tầm mắt bọn hắn là một đầu hành lang trống trải, rộng chừng 100m, cao 50m, hai hàng thạch trụ càng là đạt tới đường kính 2m, để Tần Quân không khỏi có loại ảo giác mình bị thu nhỏ. Từng tên tu sĩ Hắc Nhiên Thần Giáo liền xuất hiện xung quanh, đại bộ phận đều là xuyên tường mà đến, giống như quỷ mị. Người nào dám tự tiện xông vào Hắc Nhiên Thành? Một tên trung niên tu sĩ trầm giọng ngôn nói, trên mặt hắn in hắc văn kỳ dị, nhìn thập phần dữ tợn. Đám tu sĩ còn lại thì nhìn chằm chằm ba người Tần Quân, nhưng không ai dám tùy tiện xuất thủ. Dám không kiêng nể gì như thế xâm nhập vào trong Hắc Nhiên Thành, đối phương tuyệt đối có chỗ ỷ lại. Chân muốn tìm một số người, liền ở phía dưới. Tần Quân dậm chân cười nói, lúc này, mặt tên hắc văn tu sĩ bỗng nhiên biến sắc, hắn chỉ Tần Quân run giọng nói, ngươi là Tần Đế. Lời vừa nói ra, tu sĩ chung quanh lập tức xôn xao, sau đó giống như nước thủy triều lui lại một bước, đều là hoảng sợ nhìn qua hắn. Tần Quân không khỏi khiêu mi, những tu sĩ này vì sao nhận ra hắn? Ngay tại thời điểm tên hắn văn tu sĩ kia vừa muốn mở miệng, thì Cổ Đăng đông nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một bàn tay đem hắn đánh bay, đám tu sĩ còn lại cũng vội vàng quỳ một chân trên đất cao giọng hô nói, tham kiến giáo chủ. Giáo chủ. Tần Quân không khỏi đánh giá Cổ Đăng, nhưng Cổ Đăng đã thay đổi thân thể, cho nên hắn căn bản không nhận ra được, mà ngày đó lúc chiến đấu Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử còn chưa có đi ra, tự nhiên cũng nhận không ra Cổ Đăng. Không biết Tần Đế muốn tìm ai? Cổ Đăng biết rõ còn cố hỏi nói, cứu hận cùng hoảng sợ trong lòng để bàn tay hắn bên trong tất cả đều là mồ hôi lạnh, cũng may hắn sống hơn ngàn năm, năng lực khống chế tâm tình sớm đã lô hỏa thuần thanh. Người thâm viên môn, chấm cùng bọn hắn có ân oán, giáo chủ hẳn là biết rồi. Tần Quân híp mắt cười nói, nhìn thái độ của Cổ Đăng đến mà nói, chắc sẽ không ngăn cản hắn. Xem ra Tứ Thần Tông bị tiêu diệt vẫn rất có hiệu quả uy hiếp. Tần Quân đắc ý nghĩ đến, nếu là hắn biết người trước mắt này chính là cứu binh ban đầu ở Nam Trác Hoàng Triều do Bắc Cung Tổ mời tới, hắn đoán chừng liền sẽ không hành động như vậy. Nếu là Tần Đế muốn người, ta liền sẽ mang Tần Đế xuống dưới. Cổ Đăng ôn hòa cười nói, phản phất như Tần Quân là bằng hữu của hắn, chỉ là ánh mắt không tự chủ được liếc nhìn Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử. Cứ như vậy, một đoàn người liền đi thẳng về phía trước. Thuận lợi lạ thường để Tần Quân cũng không khỏi lưu lại một cái tâm nhãn, vạn nhất là âm mưu của Cổ Đăng thì sao? Đại khái đi được 400m, Cổ Đăng liền mang theo Tần Quân ba người đi tới trước một bức tường, hắn nháy mắt, đám tu sĩ Hắc Nhiên Thần Giáo còn lại đều ngầm hiểu, sau đó vội vàng tối lui. Cổ Đăng ở trên vách tường một trận tìm tòi, đột nhiên nhấn một cái, ngay sau đó một cái thạch môn liền mở ra. Có chút ý tứ. Tần Quân nhẹ giọng cười nói, đối với cái này, Cổ Đăng cũng chỉ là lễ phép cười một cái, một nhóm bốn người liền thuận theo cầu thang ở phía sau cửa đá đi xuống. Cầu thang chuyển hướng hình xoắn ốc, chỉ rộng 1m, rất hẹp. Đi đến cuối cùng, khoảng cách với mặt đất đoán chừng 70-80m, phía dưới là một cái quảng trường, ngọn đèn phân bố tại biên giới chiếu sáng cả không gian. Lúc này có mười mấy tên ma tu người mặc hồng hạt hắc bào chính là đang bận rộn. Tần Quân ánh mắt trực tiếp bị tòa truyền tống môn trong sân rộng kia hấp dẫn. Chính là nó. Tần Quân ánh mắt sáng rực, nếu là có thể mượn cái truyền tống môn này tiến về Thâm Nguyên môn tầng bộ, thì cứu vãn Tiểu Trúc Long liền có hy vọng. Nhìn thấy Tần Quân bốn người đi xuống, một tên trung niên ma tu mặt mũi tràn đầy râu quai nón đi tới cười nói, Cổ giáo chủ, có chuyện gì sao? Dưới ánh mắt của hắn liền vô ý thức hướng Tần Quân ba người nhìn lại, bất quá hắn cũng không biết Tần Quân, bởi vì phân đà ngăn cách hồi lâu, cũng không biết đạo môn bên trong phát sinh đại sự. Tần Đế, các ngươi tùy ý đi, đừng phá hư tòa thành này của ta là được. Cổ Đăng không để ý đến tên ma tu dâu quai nón, mà là hướng Tần Quân cười nói, nói xong liền biến mất ở giữa nguyên địa. Tên ma tu dâu quai nón lập tức biến sắc, tự nhiên nghe ra ý tứ bên trong lời nói của Cổ Đăng, hắn khẩn trương nhìn về phía Tần Quân hỏi, các ngươi là người phương nào? Vừa dứt lời, Viên Hồng liền hiện ra tại trước người hắn, nhất cước đá ra, phình một tiếng, dâu quai nón ma tu liền nện ở trên tường ngoài mấy chục thước, cả kinh nhóm ma tu còn lại nhao nhao quay người nhìn về phía bọn hắn. Các ngươi là ai? Lớn mật, chuẩn bị chiến đấu. Nhìn lấy nhóm Thâm Viên môn ma đồ kinh hoàng nhưng không có loạn tác, Tần Quân trong mắt liền lóe lên một tia thưởng thức, đương nhiên một tia thưởng thức này cũng không để hắn tâm mềm. Mang bọn ta đi Thâm Viên môn tổng bộ, chấm liền tha cho các ngươi một mạng. Tần Quân trêu tức cười nói, trong lúc bất chi bất giác, hắn đã có thể nhìn xuống Thâm Viên môn, loại cảm giác này thật sự là vô cùng sảng khoái. Mà cái thời gian quá độ này lại rất ngắn, đoán chừng trong vương quốc Đắc Kỷ bọn người cũng sẽ không tin tưởng. Không thể. Một tên ma tu lúc này liền phủ quyết nói ra, vừa dứt lời, một đạo huyền lôi liền đối diện đánh út về phía hắn, trực tiếp đem hắn vênh thành một đống cho bụi. Cùng lúc đó, trước cửa đá, Cổ Đăng đứng lặng lặng chờ đợi, khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn. Khống chế tâm tình. Minh Ngọc Ma Tôn âm thanh truyền vào trong tai hắn, cả kinh hắn vội vàng quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Minh Ngọc Ma Tôn đứng tại phía sau hắn. Ngươi điên rồi, sẽ bị bọn hắn phát giác. Cổ Đăng truyền âm buồn nói, sợ bị Lôi Chấn Tử cùng Viên Hồng phát giác được hắn đang cùng người nói chuyện. Minh Ngọc Ma Tôn truyền âm cười nói, yên tâm đi, chỉ cần bọn hắn không đứng ở trước mặt ta, liền không thể nào phát giác được ta tồn tại. Giọng nói của nàng dừng lại một chút, sau đó như có thâm ý tiếp tục truyền âm, nhớ kỹ ước định giữa ngươi cùng Minh Vương Điện chúng ta, Hắc Nhiên Thần Giáo các ngươi nếu muốn nhảy ra khỏi khống chế của Nam Vực Thánh Triều liền phải dựa vào chúng ta. Nói xong, Minh Ngọc Ma Tôn liền biến mất ở giữa nguyên địa. Cổ Đăng sắc mặt âm trầm đứng tại chỗ, hắn cùng Minh Ngọc Ma Tôn nói là ước định, còn không bằng nói là uy hiếp. Minh Vương Điện. Nghĩ đến cái tên này, Cổ Đăng liền ra đầu tê dại, so với đối mặt cùng Tần Quân còn muốn sợ hãi hơn. Cùng lúc đó, địa hạ trong sân rộng đã chết 14 tên ma tu Thâm Viên môn, đám ma tu còn lại đều là trong lòng run sợ nhìn về phía Tần Quân ba người. Cho các ngươi thời gian 10 tức, có thể hay không đưa chúng ta đi Thâm Viên môn tổng bộ? Tần Quân trầm giọng uống nói, ta lực nhẫn mại là có hạn. Lời vừa nói ra, đám ma tu Thâm Viên môn còn lại đều là trầm mặt xuống. Cậu thả hay vẫn là tôn nghiêm, là một cái lựa chọn khó mà phán đoán được. Chương 300 thiết kế. Tốt, chúng ta đáp ứng ngươi. Một tên ma tu Thâm Viên môn cắn răng nói, vừa có người dẫn đầu, đám ma tu còn lại liền không nhịn được mà thở dài một hơi. Không ai muốn chết, huống chi ma tu khái niệm là lấy mình làm chủ. Khi nào có thể dịch chuyển? Tần Quân hỏi, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem Tiểu Trúc Long cứu ra. Truyền tống môn còn chưa dựng hoàn thành, cần chờ thêm một ngày. Ma tu dẫn đầu cắn răng nói. Tần Quân không khỏi nheo mắt lại, lạnh giọng nói, ngươi cũng đừng nên dở trò quỷ, nếu không ta để ngươi sống không bằng chết. Được. Thâm Viên môn nhóm ma tu liền vội vàng tiếp tục dựng truyền tống môn, Tần Quân thì hướng một cái bàn cách đó không xa đi đến, Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử thì theo sát phía sau. Phía trên ở trước cửa đá, Cổ Đăng nghe được tâm lý nhấc lên kinh đào hãi lãng, không nghĩ tới Tần Quân vậy mà muốn đi Thâm Viên môn tổng bộ. Xem ra ma đạo sắp biến thiên. Thôi, tốt nhất là để hắn cùng Thâm Viên môn đấu đến lưỡng bại câu thương đi. Cổ Đăng nghĩ đến như vậy, sau đó liền xoay người rời đi, chuẩn bị phân phó tu sĩ trong giáo không được đi xuống quảng trường dưới nền đất, để tránh gặp vô tội chi ương. Hôm nay nhất định là một ngày để hắn chằn trọc khó có thể bình an. Khi Lưu Ba Ôn bọn người mang theo thập vạn thiên binh cùng mười mấy tên hài đồng tứ thần tông trở về thủ sát thành, thì toàn thành liền như vỡ tổ, tất cả mọi người nhìn về phía thiên binh vệ ánh mắt đều là tràn đầy sùng bái. Đó chính là thiên binh vệ từng tiêu diệt tứ thần tông sao? Thật là uy vũ. Viên Hồng là vị nào? Thật là sùng bái hắn a. Một đầu hầu yêu đáng giá ngươi hoa si như thế sao? Ngươi nếu là có một phần ngàn thực lực của hắn, ta mặc cho ngươi ngắt lấy. Tại sao không thấy Quân Thanh công tử? các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, đi qua một ngày tuyên truyền, tứ thần tông chi chiến đã trở thành chủ đề để tất cả tu sĩ tại vô chủ chi địa bàn tán không cách nào hất ra. Trở lại trong phủ thành chủ, Lưu Bá Ôn liền trực tiếp tìm tới Du Phượng Hoàng. Du cô đương, có thể hay không thành lập một cái truyền tống môn? Lưu Bá Ôn đi thẳng vào vấn đề hỏi nói. Truyền tống môn chính là một trong những nhiệm vụ tần quân giao cho hắn đi làm, nhanh chóng đả thông không gian truyền tống giữa Đại Tần Vương quốc cùng thủ sát thành, chỉ có nhân thủ càng nhiều, bọn hắn mới có thể tiến thêm một bước quyết trương phạm vi thế lực. Du Phượng Hoàng trong nháy mắt đoán được ý tứ của hắn, thế là gật đầu nói, phòng đấu giá hẳn là sẽ có, ta chờ một lúc liền để cho người đi mua. Càng cao cấp càng tốt, linh thạch không thành vấn đề. Lưu Bá Ôn căn dặn nói, đương nhiên thái độ của hắn cũng không dám bày ra quá cao, bởi vì Du Phượng Hoàng tuy rằng còn chưa chính thức trở thành phi tử của Tần Quân, nhưng cũng là sự tình đính tại trên miếng sắt. Du Phượng Hoàng gật đầu, sau đó hỏi, hắn còn có yêu cầu gì khác sao? Không có, vậy hạ chỉ cần chúng ta làm tốt chuẩn bị, đại hắn trở về liền bắt đầu công thành hám địa. Lưu Bá Ôn chắp tay cười nói xong liền quay người rời đi, không còn tiếp tục quấy rầy Du Phượng Hoàng đọc sách. Du Phượng Hoàng lắc đầu cười một tiếng, Tần Quân gia hỏa này đã không còn là quân công tử lúc trước ở Vương đô nữa, mà là Tần đế nhất phương cự kình. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Tần Quân tử trong trạng thái tu luyện mở to mắt, hỏi, một ngày kỳ hạn hẳn là đến rồi. Ngữ khí có chút bất thiện, rõ ràng là chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Viên Hồng thân hình thoát một cái tiêu thất tại nguyên chỗ, một giây sau liền đem một tên thâm viên môn ma tu ngoài mấy chục thức vây quanh truyền tống môn sách đi qua. Đã dựng xong chưa? Tần Quân một bên xoay cổ một bên hỏi, đối mặt với ánh mắt của hắn, tên ma tu này liền run giọng nói, tốt, đang lắp đặt linh thạch. Hắn để Tần Quân nhãn tình lập tức sáng lên, rốt cục đã hoàn thành. Phiến quảng trường dưới lòng đất này quang tuyến tối tăm, như là địa lao, đợi lâu sẽ có chút không thoải mái, hắn đã sớm muốn rời đi rồi. Cổ Đăng cũng thật là, vậy mà không biết điều. Ngay cả giường đều không rời đi một chương xuống dưới đây. Tần Quân trong lòng đậu đen rau muống, lập tức liền hướng truyền tống môn đi đến. Phiến truyền tống môn này cao tới 5 mét, do hai cây thiết trụ thần bí dựng thành, nhóm ma tu thì đang lắp đặt linh thạch, chỉ còn lại có 13 lỗ khảm. Tần Quân chú ý tới phù văn kỳ dị trải rộng trên cột sắt, để cho người ta nhìn thấy liền có chút đầu váng mắt hoa. Truyền tống môn trên thực tế cũng là một loại trận pháp, chỉ dựa vào hai cây cột cùng linh thạch tự nhiên không có khả năng tiến hành không gian truyền tống, phải đem pháp trận thi nhập vào trong đó, mà pháp trận loại hình không gian cực kỳ khó hiểu, trận pháp sư bình thường cố gắng cả đời đều khó mà nhìn trộm được một hai, đây cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu mà truyền tống môn thưa thớt. Rất nhanh, linh thạch liền lắp đặt hoàn tất, một tên ma tu liền đem truyền tống môn thôi động, hai cây cột sắt ở giữa liền xuất hiện một trường lam võng, như có lôi điện đang lưu động, huyễn lệ vô cùng. Lúc này, Lôi Chấn Tử bỗng nhiên động, hắn như là mị ảnh nhanh chóng xuất hiện ở sau lưng mỗi một tên ma tu, tại phía sau mỗi một người bọn hắn đánh ra nhất trưởng, để nhóm ma tu sợ hãi không thôi. Ta cho các ngươi hạ cấm chế, nếu là trong vòng 3 ngày không giải khai, các ngươi liền sẽ chết, mà lại chỉ có ta mới có thể giải mở. Lôi Chấn Tử trầm giọng nói, doa đến nhóm ma tu vội vàng quỳ xuống. Tần Quân thì đối với đạo cấm chế này cảm thấy rất hứng thú, đây chính là bức cung a, tuyệt kỹ phòng mỗi người a. Ma tu nhóm nằm dạp trên mặt đất lạnh run, không có người nào dám đứng lên, xem ra truyền tống môn ngược lại là không có bẫy dập. Đi thôi, chúng ta đi vào. Tần Quân điều ra Tử Kim Đế Hoàng Giáp cùng Ngân Long Chu Hồn Thương, vạn nhất đối diện là một cái hiểm cảnh, hắn cũng tốt tùy thời chiến đấu. Bệ hạ, kỳ thực có thể cho hai người chúng ta đi, ngài thì lưu lại. Viên Hồng đi đến phía trước Tần Quân nói ra, đối với cái này Tần Quân chỉ khoát tay, để hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, đồng thời trong lòng cũng có chút ấm áp. Bọn hắn đã thuyết phục qua không chỉ một lần, nhưng Tần Quân vẫn khăng khăng muốn đi theo, Hoàn Mỹ Kỳ Danh còn tưởng rằng hắn không muốn hai người đi vào hiểm cảnh, mà hắn thì không thể ngồi chờ kết cục, muốn sống thì cùng sống, muốn chết thì cùng chết. Cứ như vậy, Viên Hồng đi phía trước, Tần Quân ở chính giữa, còn Lôi Chấn Tử thì đoạn hậu, một nhóm ba người cứ như vậy bước vào bên trong truyền tống môn. Đợi bọn hắn tiêu thất về sau, nhóm ma tu mới chậm rãi đứng dậy. Địa điểm dịch chuyển xác định là nơi đó sao? Ma tu dẫn đầu trầm giọng hướng những người khác hỏi. Xác định, bảo đảm để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Một tên ma tu cắn răng nói. Về phần Lôi Chấn Tử cho bọn hắn hạ cấm chế, bọn hắn cũng không thèm để ý, lúc trước chẳng qua là giả tạo. Có thể phái đến tìm kiếm ma đầu trong Tử Vong Cốc bọn hắn nhưng thật ra là tử sĩ do Thâm Viên Môn bồi dưỡng, một lòng vì Thâm Viên Môn suy nghĩ. Hừ, Tần Đế, ngươi khuyết điểm lớn nhất chính là tự phụ. Ma tu dẫn đầu lạnh giọng nói, khắp khuôn mặt là vẻ điên cuồng. Chỉ cần Tần Quân ba người thân tử, để bọn hắn chôn cùng thì thế nào? Đúng lúc này, Cổ Đăng đột nhiên xuất hiện tại trong sân rộng, doa đến bọn hắn vô ý thức xuất ra pháp khí, nhưng thấy là Cổ Đăng bọn hắn liền không khỏi dễ dàng hơn. Ma tu dẫn đầu vừa muốn mở miệng, thì Cổ Đăng trong mắt đột nhiên lóe ra sát ý khiếp người, vang một tiếng, một cỗ linh hồn trùng kích vô hình hóa hữu hình liền hướng bốn phương tám hướng phóng đi, đem tất cả mọi người đảo qua. Nhóm ma tu Thâm Viên Môn đồng tử, trong nháy mắt mất đi thần thái, linh hồn của bọn hắn tại trong khoảnh khắc liền bị Cổ Đăng đánh tan, không còn cơ hội luân hồi chuyển thế đầu thai. Ta không cách nào phản kháng được Minh Vương Điện, còn không làm gì được Thâm Viên Môn các ngươi sao? Cổ Đăng cười lạnh nói, đang khi nói chuyện liền hữu trưởng đánh ra, trực tiếp đem truyền tống môn đánh nát, nhấc lên cuồng phong hướng đối diện hắn đánh tới, sắc mặt của hắn lãnh khốc đến cực hạn. Thần Quân, liền để ngươi chết tại trong ma đạo đi. Ha ha ha. Hắn tiếng cười ngông cuồng tại trong quảng trường dưới đất vang vọng thật lâu, cái bóng của hắn bị ánh đèn phản chiếu ở trên tường, dần dần kéo dài, tựa như ác ma. 300 chương đã xong, thời gian thật nhanh á, chương 301 lao đầu thần bí. Hưu, Thần Quân ba người phi hành, nơi này là một đầu đường nối, lôi điện vần quanh, không có dẫn lực. Tần Quân chỉ có thể dựa vào linh lực tới thôi động phi hành. Không bao lâu, bọn hắn liền nhìn thấy phía trước xuất hiện bạch quang, liền biết đến nơi rồi. Bệ hạ, đợi lát nữa vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, tuyệt đối đừng nên rời khỏi chúng ta. Viên Hồng bay đầu căn dặn nói, gánh tại trên vai tấn thiết côn hắn chết xạ lánh mang vô cùng vô tận. Tần Quân gật đầu, trong lòng đã khẩn trương lại phấn khởi. Ma đạo cửu tôn a, cái tên này nghe liền rất bá đạo, nếu là đem Thâm Viên môn san bằng, vậy hắn thậm chí là Đại Tần Vương quốc địa vị tất sẽ bay vọt. Rất nhanh, một nhóm ba người liền đâm vào giữa màn bạch quang cuối đường. Vừa mở mắt, Tần Quân liền rơi xuống đất, thu vào trong mắt của hắn chính là một mảnh huyết sắc thiên không, dày đặc vô cùng, hai bên là vách núi, bọn hắn đứng lúc này chính là trong một cái hắc lốc, mà dưới chân bọn hắn chính là một cái tế đàn, xung quanh còn chất đống hải cốt yêu thú. Hàn phong lạnh thấu xương thổi qua, để cho người ta nổi hết cả da gà. Có chút không đúng. Viên Hồng nhíu mày nói, Lôi Chấn Tử cũng xuất ra Hoàng Kim Côn, tùy thời làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Tần Quân cũng cảm thấy hoàn cảnh có chút quỷ dị, kinh dị đến đáng sợ, truyền tống môn sau lưng càng là tàn phá không chịu nổi, nếu không phải hắn vừa từ bên trong bước ra, đoán chừng cũng sẽ không tin tưởng đây là truyền tống môn, mà là hai cây đoạn trụ. Hỏng, chúng ta làm như thế nào trở về? Tần Quân nhíu mày thì thào nói, Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử nghe được liền đi theo nhíu mày. Ma đạo bên trong hẳn là có truyền tống môn thông hướng chính đạo địa cảnh, bệ hạ không cần phải lo lắng. Viên Hồng lên tiếng an ủi nói, để Tần Quân khẽ gật đầu. Sau đó ba người liền hướng phía trước đi đến, bởi vì hậu phương là vách núi, không có đường. Đại khái đi được ngàn mét, Tần Quân liền mở miệng nói, có chút không thích hợp, kề bên này tại sao lại không có nhân ảnh? Thâm Viên môn tổng bộ làm sao có thể không có người? Xoa, bị lừa. Tần Quân biểu lộ trong nháy mắt đặc sắc, Lôi Chấn Tử nhíu mày nói, ta trước đi nhìn một chút, các ngươi ở đây đừng núp đích. Nói xong, Lôi Chấn Tử liền mở ra phong lôi song xí nhất phi trùng thiên. Lần, rất nhanh liền bay ra khỏi hẻm núi, Lôi Chấn Tử liền tựa như đụng vào một màn lưới điện trong suốt, lôi điện quấn quanh ở trên người hắn, để hắn khuôn mặt bắt đầu vặn mèo. Cũng may hắn tinh thông lôi pháp, thân thể chấn động liền hướng phía dưới bay trở về. Một màn này thấy để Tần Quân đồng tử thít chặt, hoa xoa, sẽ không phải là ngộ nhập bẫy rồi đi. Tỉ mỉ nghĩ lại xác thực liền có khả năng này, trong vòng một ngày đầy đủ để những cái ma tu kia mật báo, có lẽ bọn hắn có thủ đoạn có thể giấu giếm được tầm mắt của Tần Quân ba người. Bên trên có cấm chế, mà lại rất mạnh, ta không cách nào đột phá qua được. Lôi Chấn Tử mặt âm trầm nói ra. Viên Hồng không khỏi mở miệng nói, ta đi thử xem. Đừng đi. Tần Quân vội vàng ngăn hắn lại. Viên Hồng tuy rằng so với Lôi Chấn Tử mạnh hơn, nhưng hắn lại không tinh thông lôi pháp, vạn nhất bị gì thì sao? Nhưng cân nhắc đến lòng tự trọng của Viên Hồng, Tần Quân liền nói, vạn nhất kinh động Thâm Viên môn thì làm sao bây giờ? Chúng ta vẫn là tiếp tục tiến về phía trước, để tránh bị bọn hắn bắt rùa trong hũ. Viên Hồng nghe xong, lập tức bình tĩnh lại, sau đó gật đầu. Ba người tiếp tục đi tới, chỉ bất quá bởi vì cấm chế tồn tại, để bọn hắn càng thêm cẩn thận. Tham thảm ma hoàng hành, thê thê bạch cốt lộ, rút kiếm dục vô địch. Bình sinh nhậm ta cười. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến một cô âm thanh ngâm thơ thế lương, âm thanh đứt quãng, hưu khí vô lực, nhưng lại là rõ ràng truyền vào trong thai Tần Quân ba người. Rút kiếm dục vô địch, bình sinh nhậm ta cười. Tần Quân nhíu mày, khẩu khí thật là cuồng vọng, xem ra đối phương không phải là hạ người bình thường. Chí ít hắn sẽ không cho là có người chuyên môn tới nơi này chắc bức, dù sao đỉnh đầu thế nhưng là có cấm chế. Ba người bắt đầu tăng tốc cấp bộ, ước chừng đi gần 5000 mét, vượt qua hẻm núi chỗ rẽ, bọn hắn liền nhìn đến một lão giả ngồi tại phía trên một tảng đá lớn buồn ngủ, hắn gầy như que tủi, trên người hắc bào rách tung tóe, toàn thân đều là bùn đất, đoán chừng đã mấy chục năm không tắm rửa, hai tay nắm lấy một thanh thạch kiếm, đầu dựa vào mu bàn tay, như là khất cái chán nản. Bệ hạ cẩn thận, người này không đơn giản. Viên Hồng ngăn Tần Quân lại nói ra, Tần Quân lập tức bĩu môi, ta cũng biết hắn không đơn giản à, khất cái có khả năng sẽ tới nơi này ăn mày sao? Lôi Chấn Tử cất giọng hỏi, lão đầu phía trước kia, ngươi là người phương nào? Nghe được âm thanh, lão giả dơ bẩn không khỏi quay đầu nhìn về phía bọn hắn, mí mắt trợn nửa ngày mới hoàn toàn mở ra, thụy nhãn mông lung, hắn vừa trà bùn đất dưới nách một bên nghi ngờ hỏi nói, nơi này tại sao lại có thể có người? Ta đang nằm mơ sao? Tần Quân ba người khỏe miệng co giật, sẽ không phải là gặp một lão ngốc tử đi. Lúc này, lão giả dơ bẩn bỗng nhiên tốc biến đến trước mặt Tần Quân, ngay cả Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử đều không kịp phản ứng, hắn bắt lấy cánh tay của Tần Quân, bắt đầu ngửi. Lớn mật. Lôi Chấn Tử kinh sợ không thôi, một trường vô ra, đập thẳng vào cái hót của lão giả dơ bẩn. Ba, Lôi Chấn Tử thân thể xoay tròn bay rất ra ngoài, Tần Quân thì há to mồm, hắn thậm chí còn không thấy rõ được lão giả dơ bẩn này là như thế nào xuất thủ. Viên Hồng trừng to mắt, nhất côn nện ra, lão giả dơ bẩn thân thể nhoáng một cái liền trở lại trên tảng đá lớn ngoài mấy chục thước ngồi xếp bằng, toàn bộ quá trình này thời gian chỉ có 3 cái hô hấp. Mẹ nó, sẽ không phải là gặp được gần thế cấp cường giả đi. Tần Quân trong lòng bạo thô, cả người mồ hôi lạnh lâm ly, vốn định mang theo Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử tại Ma Đạo đại sát tứ phương, không nghĩ tới vừa tới liền bị cảnh tỉnh. Giao thủ vừa rồi tuy rằng tại trong điện quang hỏa thạch, nhưng hắn rõ ràng nhìn ra Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử liên thủ đều rất khó có thể là đối thủ của vị lão giả dơ bẩn này. Xem ra thật là người sống. Lão giả dơ bẩn tự lẩm bẩm, trong mắt hơi híp lại, tựa hồ là đang ngủ say. Lôi Chấn Tử mặt mũi tràn đầy dữ tợn dơ hoàng kim côn chuẩn bị cùng lão giả dơ bẩn này đánh nhau sống chết, thấy vậy Tần Quân liền vội vàng giữ hắn lại, "Lôi Chấn Tử, không thể lỗ mãng." Đối với Tần Quân, Lôi Chấn Tử vẫn là rất nghe lời, dù sao độ trung thành của hắn đã báo tố lên đến 95, tiếp cận tử trung. "Chúng ta đi thôi." Tần Quân lườm lão giả dơ bẩn một cái liền trầm giọng nói, nhất tôn lão quái vật này vẫn là chớ chọc hắn thì tốt hơn. Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử đành phải kiềm chế lửa giận gật đầu, bọn hắn không đốc, biết nếu là đánh nhau, an thiệt thòi cũng chỉ là bọn hắn. Tần Quân bọn người vòng qua lão giả dơ bẩn, khẩn trương tiến lên. Đại khái đi ra bách bộ về sau, lão giả dơ bẩn lại bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt Tần Quân, một đôi con ngươi đục ngầu gắt gao nhìn chằm chằm Tần Quân, kém chút đem Tần Quân dọa ra phá can đảm. "Ốc này, ngươi mẹ nó có bệnh hả?" Dưới tình thế cấp bách, Tần Quân nhịn không được bạo thô một câu, nói xong hắn liền hối hận. Lão giả dơ bẩn này tựa hồ như nghe không hiểu, chăm chú nhìn con mắt Tần Quân, thấy để trong lòng của hắn không nhịn được đánh rùng. Lôi Chấn Tử cùng Viên Hồng đội vàng ngăn ở trước mặt Tần Quân, phòng ngừa lão giả dơ bẩn này xuất thủ. "Trên người ngươi tại sao lại có vận mệnh chi luân?" Lão giả dơ bẩn mở miệng hỏi nói, nghe được Tần Quân không khỏi nhíu mày, thượng cổ chi hồn cũng từng nói hắn người mang vận mệnh chi luân, nhưng mẹ nó, đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Chẳng lẽ lại là lúc trước từ Nam Trác hoàng triều giành được trấn quốc trọng khí, hoàng kim la bàn? Ngươi muốn làm gì? Tần Quân trầm giọng hỏi, nhịp tim đập không khỏi tăng tốc. Lão thiên bất công, chơi ta. Vừa đến đã gặp được nhất tôn lão quái vật như thế. Chương 302 Dạ Yểm Lâm. Vì cái gì ngươi lại có vận mệnh chi luân? Lão giả dơ bẩn nắm lấy tay Tần Quân kích động hỏi, trong hai con mắt đục ngầu đột nhiên trải rộng tơ máu, thấy để Tần Quân tâm lý sợ hãi. Trên thế giới nhất này không thể trêu đùa nhất đúng là người điên, bởi vì bọn hắn vô sở ý cụ. Vận mệnh chi luân là cái gì? Chẳng lẽ là hoàng kim la bàn sao? Tần Quân cắn răng hỏi, hoàng kim la bàn tiến vào trong cơ thể hắn về sau liền tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn muốn lấy ra đều không thể làm được, phảng phất căn bản như không tồn tại cái gì gọi là hoàng kim la bàn. Hoàng kim la bàn cái gì? Vận mệnh chi luân chính là vận mệnh chi luân. Lão giả dơ bẩn thấp giọng quát nói, nghe được để Lôi Chấn Tử tính tình hỏa bạo liền lên tiếng mắng lại, ngươi đến cùng là muốn làm gì? Vậy hạ chúng ta căn bản không biết cái gì gọi là vận mệnh chi luân. Viên Hồng cũng là nộ hỏa lên, bạch mao toàn thân đứng thẳng lên, yêu uy tràn ra đến, để đá vụn bên trên mặt đất rung bần bật lên. Tựa hồ là có chút tin tưởng Lôi Chấn Tử, lão giả dơ bẩn liền buông tay Tần Quân ra, sau đó lẩm bẩm nói, vận mệnh chi luân chính là vận mệnh chi luân, một đám mao đầu tiểu tử vậy mà không biết nó. Được rồi, dù sao vận mệnh chi luân cũng đã cùng ngươi dung hợp, ta liền mặc kệ, mà lại nói vận mệnh chi luân không phải là đồ của ta, nên gấp hẳn là hắn. Lão giả dơ bẩn phảng phất như tiểu hài tử nhỏ giọng nói, hắn. Tần Quân không khỏi siết chặt, sẽ không phải là lại dẫn ra lão quái vật nào đó a? Nghĩ xong, hắn liền vội vàng cùng lão giả dơ bẩn gặp thoáng qua, Lôi Chấn Tử cùng Viên Hồng thì theo sát phía sau. Lão nhân này quá cổ quái, nhất định phải rời xa. Uy, các ngươi là muốn đi ra ngoài sao? Lão giả dơ bẩn vậy mà đi theo đằng sau Tần Quân ba người truy hỏi. Ừm. Tần Quân không mặn không nhạt đáp lại một câu, cũng không dám không trả lời. Ai bảo lão giả dơ bẩn này mạnh như vậy? Các ngươi ra không được, nơi này là cấm địa, ta bị nhốt ở đây lâu lắm rồi, lâu đến mức ta cũng không biết là bao lâu. Lão giả dơ bẩn tựa như tiểu hài tử nghịch ngợm ở phía sau réo lên không ngừng. Tần Quân lông mày nhíu một cái, đám ma tu thâm viên môn kia quả nhiên ngoan độc, ngay cả chết cũng không sợ, cũng phải đem hắn kéo nhập địa ngục. Lấy thực lực lão giả dơ bẩn này đều không xông ra được, Tần Quân bọn người tự nhiên càng không có hy vọng. Tuy nhiên Tần Quân rất cố chấp, không thử một chút hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Mộng tưởng luôn luôn phải có nhà, vạn nhất thực hiện được thì sao? Huống chi là liên quan đến tự do cùng sinh mệnh của hắn. Cứ như vậy, đội ngũ Tần Quân liền nhiều một người, hơn nữa còn là nhiều hơn một vị lắm lời. Lão giả dơ bẩn này tựa hồ thật lâu không có cùng người nói chuyện, càng nói càng hưng phấn, để Tần Quân rất im lặng. Đồng thời Tần Quân cũng manh động một cái ý nghĩ to gan, muốn không thử một chút thông đồng vị lão giả dơ bẩn này, không đúng, là lôi kéo. Thế là Tần Quân bắt đầu đáp lời, từng đầu tiết mục ngắn từ trong miệng hắn nói ra, chọc cho lão giả dơ bẩn này mừng rỡ không ngậm miệng được, liền ngay cả Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử cũng nhịn không được. Đúng rồi, ngươi tên là gì, lai lịch ra sao? Tần Quân rốt cục nhịn không được hỏi ra câu hỏi bản thân muốn biết nhất. Ta. Lão giả dơ bẩn mặt người, sau đó nghiêng đầu lắc nào nói, ta đều quên tên cùng thân phận của mình rồi, ta chỉ nhớ rõ ta họ Dịch. Vậy ta liền gọi ngươi là Dịch lão đầu đi. Tần Quân gật đầu nói, về phần Dịch lão đầu có phải thật hay không quên đi tên cùng thân phận của mình, vậy thì không biết được. Dịch lão đầu cười hắc hắc nói, tiểu tử, ngươi rất hợp khẩu vị của ta, ngươi tên là gì, về sau chúng ta nhưng phải làm bạn a. Suối quẩy. Tiểu gia ta là nam nhân a. Tần Quân bụng địa mai không thôi, trên mặt lại là cười nói, ta họ lão, tên gia. Lão gia? Đây là cái phá danh gì? Dịch lão đầu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử lại là lau một vệt mồ hôi, lão gia. Ai, tốt ta gọi là Tần Quân. Tần Quân bất đắc dĩ nói, đối với một người không hiểu ngạnh chơi hài hước, là sự tình không thú vị bực nào. Tần Quân, tên rất hay. Dịch lão đầu tự lẩm bẩm. Bốn người tiếp tục đi tới, đại khái thời gian một nén nhang về sau, bọn hắn liền đi ra khỏi hẻm núi, hạp đạo nơi này rộng chừng 10 mét, phía trước là một mảnh rừng rậm âm u, thiên không nơi này thẳng một màu huyết sắc, phảng phất như không có phân chia ngày đêm. Giống, trong rừng cây truyền đến một tiếng gào thét kinh dị, khiến cho bầu không khí giữa thiên địa càng quỷ dị hơn. Tần Quân nhíu mày, lối ra đang ở trước mắt, nhưng để hắn càng thêm bất an. Ta đi thử một chút. Viên Hồng dẫn theo Tấn Thiết Côn liền xông về phía trước, hai chân khẽ cong, thân hình nổ bắn ra bay lên, hai tay đem Tấn Thiết Côn toàn lực nện xuống. Con một tiếng, Tần Quân trừng to mắt, chỉ gặp giao lộ giữa hẻm núi đống nhiên xuất hiện một đạo lá chắn kim sắc, xinh xinh đem Viên Hồng kìm tiên cảnh cựu tầng ngăn trở. Đạo cấm chế này, ta xông không chỉ vài lần. Dịch lão đầu chợt lươi nói, khắp khuôn mặt là cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Tần Quân không khỏi trừng hắn một cái, ngươi nha chẳng lẽ không muốn chạy trốn ra ngoài sao? Nô tính thâm nhập cốt thủy, lão nhân này đã bỏ đi hy vọng chạy trốn của hắn. Lôi Chấn Tử cũng bắt đầu công kích, cùng Viên Hồng hợp lực muốn đánh nát cấm chế. Đương. Hai người điên cuồng nện lên trên cấm chế, đáng tiếc vẫn không có tạo ra một cái khe hở nào. Lúc này, trong rừng cây bỗng nhiên bay ra một đội ma tu thâm viên môn, do một tên chấp sự thiên tiên cảnh dẫn đầu, mùi hừng, hốc mắt long sâu, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ âm hiểm. Tại sao lại có người trong cấm địa? Chẳng lẽ lại là có người muốn chui vào thâm viên môn chúng ta? Chấp sự mùi hừng tự lẩm bẩm, sau lưng một đám ma đồ cũng là trừng to mắt nhìn qua Lôi Chấn Tử cùng Viên Hồng tại trong hẻm núi. Cho dù cách một tầng cấm chế, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được cỗ cảm giác gáp bách ngập trời kia. Bọn hắn thâm viên môn bên trong có một cái quy định, nếu là có người muốn mượn truyền tống môn chui vào thâm viên môn, bọn hắn liền sẽ đem địa điểm dịch chuyển xác định vào bên trong cấm địa, để cho địch nhân đã đi vào là không thể trở về. Cho nên trong lòng bọn họ càng nhiều hơn chính là trêu tức. Tu vị cao hơn lại như thế nào, còn không phải là chết tại bên trong cấm địa. Nhìn thấy không, đây chính là hạ chàng khi cùng Thâm Viên môn chúng ta đối nghịch. Chấp sự mũi ưng đối với đám ma đồ sau lưng cười nói, những ma đồ này đều rất trẻ trung, chính là hậu bối của cao tầng Thâm Viên môn, từng cái đều có thân phận, lần này hắn là thụ mệnh dẫn đội để những người tuổi trẻ này lịch luyện. Vùng này được xưng là Dạ Diệp Lâm, yêu thú bên trong đông đảo, thậm chí không thiếu ngũ giai, lục giai yêu vương tồn tại. Không có thiên tiên cảnh cường giả bảo hộ, những trưởng lão kia sẽ không yên lòng, dù sao những người tuổi trẻ này đều là con nối dõi mà bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, đều có thiên phú siêu cường. Chậc chậc, Thâm Viên môn chúng ta tại Ma đạo cửu tôn thế nhưng là tồn tại trong năm vị trí đầu, lại còn có người gan to bằng trời xâm phạm. Ta vì ta là đệ tử Thâm Viên môn mà lấy làm vinh hạnh. Buồn cười, Thâm Viên môn chúng ta đâu phải là ai cũng có thể chui vào. Tuy nhiên hai người kia thật đúng là rất mạnh. Thâm Viên môn đám thiên tài nghị luận ầm ĩ, phần lớn người trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng tự hào. Tần Quân không có chú ý tới một đoàn người trên không dạ hiệp lâm, hắn nhìn lấy Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử một mực không cách nào đánh nát cấm chế, trái tim đều chìm vào trong đáy biển, hãm đến càng sâu. Mấu chốt nhất chính là Dịch lão đầu còn ở bên cạnh một mực châm ngòi thổi gió, để hắn tức giận không thôi. Nghĩ xong, Tần Quân bỗng nhiên hô nói, các ngươi tránh ra, để cho ta tới. Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử nghe xong, vội vàng tránh ra, chỉ gặp Tần Quân há mồm chính là hừng hực Tam Muội Chân Hỏa. Chương 303 các ngươi quá yếu. Ầm ầm, Tam Muội Chân Hỏa quần quần rơi lên trên cấm chế màu vàng nóng ở giữa giao lộ, thấy đệ Dịch lão đầu sắc mặt kỳ biến, kêu lên sợ hãi nói, ngọn lửa này sẽ không phải là vị kia. Tần Quân quay hàm trống đến giống như hai quả cầu, mặt đỏ bừng, rất nhanh trong mắt của hắn liền hiện lên một vòng vui mừng, bởi vì hắn nhìn thấy cấm chế màu vàng nóng bắt đầu hiện lên gợn sóng, mà lại ba động càng lúc càng lớn. Lôi Chấn Tử cùng Viên Hồng thấy con mắt liền trừng lớn, bọn hắn lúc trước vô luận công kích như thế nào, cấm chế màu vàng nóng kia đều chính là không có một chút phản ứng, hiện tại so với bọn hắn nhỏ yếu hơn ngàn vạn lần Tần Quân vậy mà có thể dung chuyển cấm chế màu vàng nóng, để bọn hắn kém chút nghi vấn nhân sinh. Xa xa chấp sự mũi ưng cùng một đám thiên tài Thâm Viên môn lập tức động dung. Chỉ gặp cấm chế màu vàng nóng bị Tam Muội Chân Hỏa thiêu đốt đến bắt đầu xé mở ra một cái lỗ nhỏ, động khẩu dần dần mở rộng, thấy để mũi ưng chấp sự bọn người hãi hùng kia vía. Không tốt, bọn hắn muốn phá tan cấm chế. Mũi ưng chấp sự sợ hãi kêu lên, đang khi nói chuyện liền nhanh chóng hướng giao lộ hẻm núi bay tới, hai tay đẩy ra, ma khí lập tức chút xuống, muốn ngăn chặn cấm chế động khẩu. Đáng tiếc đã muộn. Vinh, cấm chế màu vàng nóng đột nhiên phá vỡ, tựa như một trường pha lê kim sắc phá nát thành vô số mảnh phiến, tựa như vô số ngôi sao từ trên trời giáng xuống. Lôi Chấn Tử ánh mắt như điện, nhất trưởng vung ra, huyền lôi như một đầu mãng xà xoay đi, nhanh như tật phong, trực tiếp đem ma khí của chấp sự mũi ương đánh tan. Bắt lấy bọn hắn. Tần Quân vung tay hào hùng nói, nếu không có chấp sự mũi ương xuất thủ, hắn còn không có chú ý tới nơi xa có một đội nhân mã. Lôi Chấn Tử nghe xong liền làm lập tức triển khai phong lôi song xí hướng mũi ương chấp sự bay tới, kém chút đem mũi ương chấp sự dọa té đái, liền vội vàng xoay người rời đi. Giờ phút này Dịch lão đầu đã trợn mắt hốt mồm. Hắn tự lẩm bẩm, cái này liền rách. Phá, phá. Hắn bị cầm tù nơi này đã không biết bao nhiêu năm tháng, thần thông cái thế cũng vô pháp đột phá, kết quả bị Tần Quân cái tiểu mao đầu này nhẹ nhõm phá vỡ, hắn không tên có loại cảm giác mình đang ở trong động. Ta bị giam lâu như vậy là vì cái gì? Dịch lão đầu lâm vào bên trong mê mang, không tin thiên mệnh hắn giờ phút này bắt đầu hoài nghi chính mình. Nhìn thấy không, không phải chúng ta xông ra không được, mà là ngươi quá yếu. Tần Quân vỗ vỗ bả vai Dịch lão đầu lời nói thâm thiế nói, tâm lý lại là thoải mái lật trời, để ngươi lúc trước nói nhiều, bây giờ bị ta đánh mặt đi. Nhưng hắn sẽ không đem vẻ đắc ý biểu hiện ra ngoài, trang bức lưu tại tâm, mà không phải là hiện ở hình. Sau đó hắn quay người rời đi, Viên Hồng theo sát phía sau, Dịch lão đầu tại là nguyên tại chỗ sầu mi khổ kiểm, đợi Tần Quân hai người sắp đi vào Dạ Yểm Lâm về sau hắn mới hồi phục lại tinh thần. Chờ ta một chút. Sú tiểu tử, về sau ta cùng định ngươi, ta ngược lại là muốn xem ngươi rốt cuộc là ai. Dịch lão đầu một bên quái khiếu một bên hướng Tần Quân đuổi theo, sợ bị Tần Quân bỏ rơi, thật tình không biết Tần Quân đang chờ hắn mắc câu. Nửa nén hương thời gian về sau, một đoàn người tại trên một khoảng đất trống trong rừng cây nghỉ ngơi, Tần Quân dựa vào thân cây, ánh mắt rơi ở bên trên một đội thiên tài Thâm Viên môn phía trước, giờ phút này những thiên tài này chính là đang lạnh run, không ít người trên thân thậm chí còn có chút tổn thương, Lôi Chấn Tử cùng Viên Hồng đứng ở bên cạnh, để bọn hắn không dám chạy trốn. Các ngươi rốt cuộc là ai? Muốn làm cái gì? Song Chân bị đánh gãy chấp sự mũi ưng nằm rạp trên mặt đất trầm giọng hỏi, vô luận hắn làm sao cố giả bộ trấn định, đáy mắt hoảng sợ cùng tuyệt vọng đều không thể che giấu được. Dịch lão đầu ngồi tại trên cành cây xoa mồ hôi, xoa ra từng quả tiểu hắc cầu sau đó ném về phía đám thiên tài Thâm Viên môn, dẫn đến bọn hắn tiếng kêu rên liên hồi, thấy để Tần Quân đã ác hàn lại không còn gì để nói. Thâm Viên môn tổng bộ nằm ở đâu? Tần Quân híp mắt hỏi, nỗ lực để ánh mắt không hướng trên thân Dịch lão đầu nhìn lại. Ngươi đến cùng? Mũi ưng chấp sự lời còn chưa nói hết liền bị Lôi Chấn Tử một đạo huyền lôi đánh trúng, tiếng kêu thảm thiết kinh động yêu cầm bên trong Dạ Yểm Lâm bay lên, mà hắn thì toàn thân bốc khói nằm trên mặt đất run rẩy. Tần Quân không khỏi lắc đầu nói, làm gì xương cứng như thế, sinh hoạt tốt đẹp như vậy, ngươi không cần sợ, Thâm Viên môn sẽ không trách tội ngươi, bởi vì bọn hắn không có cơ hội đó. Lời vừa nói ra, Mũi ưng chấp sự liền trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi muốn diệt Thâm Viên môn ta? Đừng có nằm mơ. Muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ý ngươi. Đại gia ta nếu là như mày, liền không phải là nam nhân. Một đám thiên tài Thâm Viên môn tức giận gọi nói, duy chỉ có một tên thanh niên da trắng không có mở miệng, hắn khuôn mặt thanh tú, một thân cẩm y màu đen, ngồi trong đám người biểu tình bình tĩnh lộ ra càng thêm chú mục. Hắn tên là Ám Lãng, chính là đệ nhất thiên tài Thâm Viên môn, tại bên trong toàn bộ ma đạo đều có thể sắp xếp ở trong 10 vị trí đầu, cho dù là Tần Quân cũng không địch lại hắn, đáng tiếc có Lôi Chấn Tử cùng Viên Hồng tại, cho dù là yêu nghiệt thiên tài cũng nhảy không ra tia lửa. Tần Quân nghe được một trận tâm phiền, thế là dùng ánh mắt ra hiệu cho Lôi Chấn Tử, Lôi Chấn Tử trong nháy mắt hiểu ý, gọi ra một đạo huyền lôi liền rơi lên trên thân đám thiên tài Thâm Viên môn, đau đến bọn hắn hét thảm thiết, Ám Lãng mặc dù không có lên tiếng, nhưng một mực cắn răng, rõ ràng rất thống khổ. Khuôn mặt xấu xí, sau lưng mọc lên song xí, tinh thông lôi pháp, người này chẳng lẽ lại là Lôi Chấn Tử của Đại Tần Vương quốc? Ám Lang thống khổ nghĩ đến, trong lòng biệt khuất vô cùng, nhưng lại không cách nào phát tiết, ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía Tần Quân, nếu như hắn suy đoán không sai, gã thiếu niên trước mắt này chính là Tần Đế Uy Chấn Nam Vực. Nếu như là Tần Đế, cái kia hết thảy liền có thể giải thích được, Tần Đế cùng Thâm Viên Môn cừu hận ở giữa viên náo xôn xao, ai chẳng biết. Nhưng Ám Lãng không nghĩ tới Tần Đế cũng dám dẫn người tìm tới tận cửa, mà lại chỉ dẫn theo hai người. Viên Hồng rõ ràng là một đầu bạch hầu yêu, Thánh Anh Đại Vương Hồng Hải như vậy mà không có tới, hắn không khỏi nghi hoặc Tần Quân đến cùng là từ đâu tới lá gan này. Ta nói. Mùi Ưng chấp sự vội vàng gọi nói, so với để lộ bí mật, hắn càng lo lắng hơn chính là những thiên tài Thâm Viên Môn này bị giết, bởi vì mang Tần Quân tìm tới Thâm Viên Môn tổng bộ lại như thế nào, mười phần sẽ bị môn chủ đánh giết, nhưng những thiên tài này nếu chết đi, Mùi Ưng chấp sự đừng nghĩ sống sót, thậm chí còn có thể liên lụy đồ tử đồ tôn. Mang bọn ta đi. Tần Quân trầm giọng nói, Mùi Ưng chấp sự liền vội vàng gật đầu. Tần Quân lập tức đứng dậy, Lôi Chấn Tử nắm lấy chấp sự Mùi Ưng, một đoàn người liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, ngươi cứ như vậy buông tha chúng ta sao? Ám Lãng cắn răng hỏi. Tần Quân không khỏi quay đầu nhìn về phía hắn, ngay từ đầu Tần Quân liền chú ý đến hắn, bởi vì hắn biểu hiện được quá mức bình tĩnh, rõ ràng không phải là người bình thường. Ngươi muốn chết sao? Tần Quân híp mắt cười hỏi. Một câu hỏi để Ám Lãng không biết nên trả lời như thế nào, hắn luôn cảm thấy Tần Quân buông tha bọn hắn là không có lòng tốt. Thâm Viên Môn các ngươi quá nhiều người, ta không có khả năng đem tất cả mọi người đều giết ta. Tần Quân lắc đầu cười nói, mà lại nói các ngươi còn không có tư cách uy hiếp đến ta. Nói xong, hắn liền cười lớn phi thân vọt lên, Lôi Chấn Tử bọn người theo sát phía sau, lưu lại Ám Lãng đoàn người cứ thế đứng tại nguyên chỗ. Đám thiên tài còn lại đều tức điên, nhao nhao giận mắng Tần Quân cuồng vọng. Nhưng Ám Lãng lại là nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Ma đạo thịnh hành trạm thảo trừ căn, hắn còn là lần đầu tiên gặp được Tần Quân hùng chủ dạng này. Tần Quân cũng không phải là sát nhân của ma, đem Thâm Viên Môn cùng cừu hận của hắn cẩn thận tính một chút, kỳ thực Thâm Viên Môn còn thật đáng thương, nhiều lần bị Tần Quân quấy nhiễu, còn hao tổn không ít cường giả. Ngoại trừ trạm thảo trừ căn bên ngoài ra, Tần Quân tin tưởng còn có những biện pháp khác, tỉ như đem người đánh sợ, đem Thâm Viên Môn người mạnh nhất đánh sát, Thâm Viên Môn tự nhiên tan đàn xẻ nghé. Còn nữa, nếu là hắn đem toàn bộ Thâm Viên Môn nổ tận gốc, ma đạo mặt khác bắt tôn sẽ ngồi nhìn mặc kệ sao? Nếu là ma đạo bắt tôn cùng chung mối thủ, vậy hắn liền bị kịch. Chương 304 trời sinh khí vận. Tần Đế, hắn đến cùng là người như thế nào? Ám Lãng nhìn lên bầu trời tự lẩm bẩm, hắn cũng không giống những thiên tài Thâm Viên Môn còn lại phẫn nộ như vậy, ngược lại còn suy nghĩ sâu xa. Hắn từ trên người Tần Quân cảm nhận được một loại khí chất, đó chính là tự tin trưởng khống vạn vật. Phản phất như giữa thiên địa này không có người nào có thể ngăn cản được bước chân của Tần Quân. Nhục nhã ngày hôm nay ngược lại càng làm cho hắn càng có động lực lớn hơn, hắn muốn siêu việt Tần Quân. Hắn muốn để Tần Quân thu hồi lại lời nói vừa rồi. Đinh. Phát động chi nhánh nhiệm vụ, chinh phục thiên tài. Nhiệm vụ tường tình, ma đạo bài danh đại lục, đệ nhất thiên tài Thâm Viên Môn Ám Lãng thể phải siêu việt chủ ký sinh nếu như thu phục được hắn sẽ thu hoạch được một lần thần ma triệu hoán, một lần thần ma phó bản, chủ ký sinh nếu là giết hắn sẽ thu hoạch được một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Chính là đang giá vân phi hành Tần Quân chợt nghe được hệ thống nhắc nhở âm, hắn không khỏi im lặng, hệ thống đây là buộc hắn thu phục Ám Lãng a. Thu phục cùng đánh chết khen thưởng hoàn toàn không phải là cùng một cái cấp bậc. Hệ thống, vì cái gì ngươi lại nóng lòng để ta thu phục cái gia hỏa gọi là Ám Lãng kia? Thần Quân hiếu kỳ hỏi. Bởi vì người nọ trời sinh khí vận liền mạnh hơn xa thường nhân, thu phục được hắn sẽ tăng trưởng khí vận của chủ ký sinh. Hệ thống trả lời để Tần Quân giật mình, cái này chẳng phải là nói Ám Lãng tồn tại tương đương với một vị chủ giác. Trời sinh vận khí liền so với người khác mạnh hơn, thắng ở vạch xuất phát ta. Đáng tiếc nhân vật chính là ta khí vận mạnh hơn ngươi. Tần Quân rất nhanh liền đem ý nghĩ này ném tại sau đầu, tạm thời hắn là không thể nào thu phục được Ám Lãng, cho nên hắn muốn trước tiên đem Tiểu Trúc Long cứu ra lại nói. Lại hướng vị trí hẻm núi phía trước 50 dặm chính là Thâm Viên Môn chúng ta. Mùi Ưng chấp sự chỉ về hẻm núi phía trước run giọng nói, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, sợ Tần Quân tá ma giết lửa. Dịch lão đầu âm dương quái khí hỏi, Thâm Viên Môn đến cùng là cái đồ vật gì? Ta làm sao lại chưa từng nghe nói qua? Thâm Viên Môn ma đạo cửu tôn, ngươi vậy mà chưa từng nghe nói qua, lão đầu, ngươi sẽ không phải là đến từ Bần Di Tiểu Sơn thôn đi. Mùi Ưng chấp sự quay đầu trừng Dịch lão đầu một cái, nghe được Tần Quân không khỏi cười thành tiếng. Ngươi biết ta là ai không? Ta thế nhưng đã từng xưng là. Dịch lão đầu tức giận đến gào thét nói ra, nhưng lời còn chưa nói hết liền ngừng lại. Xưng bá. Tần Quân không khỏi hiếu kỳ. Dịch lao đầu thế nhưng là tồn tại so với Lôi Chấn Tử cùng Biên Hồng còn mạnh hơn nữa còn biết thượng cổ chi luân, vậy mà lại không biết Thâm Viên Môn, chẳng lẽ lại cũng là tồn tại đến từ thượng cổ. Nếu thật là dạng này, cái kia Dịch lao đầu lúc trước lời nói có thể là sự thật, lao già này thật là bị giam giữ quá lâu. Thân là đế hoàng, hắn tự nhiên không có khả năng chỉ dựa vào thần thoại hệ thống, cái thế giới này bản thân cũng có rất nhiều cường giả đáng giá để hắn lôi kéo, tỉ như Dịch lao đầu trước mắt. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp hỏi lai lịch của Dịch lao đầu, coi như hắn có hỏi, Dịch lao đầu đoán chừng cũng sẽ không nói, hết thảy vẫn là tùy duyên đi. Nhớ năm đó khi ta rong ruổi trên phiến đại địa này, tổ tông ngươi đều còn chưa có xuất sinh. Dịch lao đầu ôm lấy thạch kiếm hừ lạnh nói, để cho người ta không khỏi buồn cười. Thổi a ngươi cứ thổi a. Mùi Ưng chấp sự trong lòng xem thường, hắn cũng lười lại để ý tới Dịch lao đầu, mà là bắt đầu thấp thỏm không yên, không biết mình kết cục sẽ như thế nào. 50 dặm đối với Lôi Chấn Tử tới mà nói cũng không tính là quá xa, rất nhanh bọn hắn liền thấy được vị trí hẻm núi Thâm Viên Môn. Huyết sát thiên không bị lôi vân bao trùm, từng đầu hẻm núi giao thoa, sâu không thấy đáy, rất khó tưởng tượng bên trong lại cất giấu một tôn ma đạo cự bá. Vậy hạ, ta cảm thấy trong hạp cốc phía trước xuất hiện ma khí, nhiều đến khó mà đoán chừng được, đoán chừng nơi này đúng là Thâm Viên Môn tổng bộ. Viên Hồng đối với Tần Quân nói. Tần Quân gật đầu, sau đó nhìn về phía Mùi Ưng chấp sự, tên này lúc trước lại còn dám thi pháp ngăn cản hắn phá vỡ cấm chế màu vàng nóng, không thể tha thứ. Ám Lãng mấy người thiên tài cùng hắn ngược lại là không có cừu hận trực tiếp, cho nên hắn có thể buông tha, nhưng gia hỏa này là không thể. Nghĩ xong, Tần Quân liền há mồm phun ra tam muội chân hỏa, trực tiếp đem Mùi Ưng chấp sự bao khỏa, hắn ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không kịp phản ứng liền bị đốt thành tro bụi. Bây giờ tam muội chân hỏa của hắn đã thủy biến, đừng nói thiên tiên cảnh cường giả, cho dù là chân tiên cảnh cường giả cũng không dám đón đỡ. Đương nhiên thiên tiên cảnh cường giả là có thể nhẹ nhõm né tránh, nhưng tên này bị Lôi Chấn Tử cùng Viên Hồng áp chế, căn bản không có cơ hội tránh thoát. Đinh. Đánh giết tu sĩ tiên tiên cảnh, thu hoạch được 1.200.000 điểm kinh nghiệm. Tần Quân không khỏi khiêu mi, khoảng cách thăng cấp chỉ còn thiếu 5 triệu điểm kinh nghiệm nữa, thậm chí có thể dựa vào tu luyện để đột phá, đi qua Cực Viêm Vũ Thủy thối luyện về sau thiên phú của hắn cơ hồ nhất phi trùng thiên, tu luyện một ngày thu được điểm kinh nghiệm liền có thể hơn ngàn. Một nhóm 4 người bay vào trong hạp cốc, bên trong nhánh cây hoành quấn, nhưng đều bị Lôi Chấn Tử vây mở, hắn cùng Viên Hồng không có ẩn tàng khí tức, khiến cho toàn bộ hẻm núi đều đang rung động. Một cỗ khí tức mạnh mẽ từ tiền phương truyền đến, để Tần Quân hô hấp dồn dập, cũng may Viên Hồng kịp thời giúp hắn xua tan những uy áp này. Có hơi phiền toái, Lôi Chấn Tử cùng Viên Hồng đều chưa từng gặp qua Tiểu Trúc Long. Tần Quân nhíu mày nghĩ đến, mà phạm vi thần thức của hắn chỉ có thể kéo dài đến 10 dặm, mà trong hạp cốc này khắp nơi ngược lại là pháp trận, cấm chế, hạn chế thần thức của hắn mở rộng. Cũng may hẻm núi này cũng không có lớn đến cấp độ để Tần Quân tuyệt vọng. Người nào dám xông vào Thâm Viên môn ta? Một tiếng hét phẫn nộ tựa như thiên thần vang lên, rung động thiên địa, để vách núi hai bên lắc lư không ngừng, để Tần Quân lộ thải vàng ngọc ngọc. Chỉ gặp từng tên ma đồ từ tiền phương đánh tới, tại trong hạp cốc cú ám tựa như từng đầu lệ quỷ, âm u khủng bố. Lôi Chấn Tử hai tay không ngừng hướng về phía trước vỗ tới, một đạo huyền lôi mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt đánh tới, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, vách núi bị tạc đến đá vụn bay tứ tung, bụi đất tràn ngập, khiến cho Tần Quân không cách nào nhận ra được cảnh tượng trước mặt, nhưng thần thức của hắn vẫn có thể cảm ứng được vô số cỗ khí tức mạnh mẽ đang phóng tới, kém cỏi nhất cũng không yếu hơn hắn. Không hổ là Thâm Viên môn, hóa hư cảnh ma đồ đều có thể nhiều như vậy. Thâm Viên môn phân đà cũng không chỉ có một chỗ, mà ở trong tầng bộ, ma đồ hạ tầng tự nhiên không có khả năng lại tới đây. Ma tu hiện tại sao đều yếu nhược như thế? Dịch lão đầu tại sau lưng Tần Quân chợt lưỡi nói, nghe được Tần Quân không khỏi khoe miệng co giật, không trang bức ngươi liền sẽ chết sao? Viên Hồng khiêng Tấn Thiết Côn không có hành động gì, mà là canh giữ ở bên Tần Quân trái phải. Có Lôi Chấn Tử làm tiên phong là đủ, trừ phi là Thâm Viên môn trưởng lão hoặc là môn chủ tự mình xuất thủ, mà lại nói Lôi Chấn Tử vẫn có thể ứng phó. Lôi Chấn Tử một bên giá vân phi hành tiến lên, một bên công kích ma đồ phía trước đánh tới. Rất nhanh liền có một tên thiên tiên cảnh cường giả cầm kiếm phong tới, xuyên qua bụi mù cuộn cuộn, tốc độ nhanh như thiểm điện, muốn một kiếm chém chết Lôi Chấn Tử. Nào biết Viên Hồng nhất côn ném ra, trực tiếp đem hắn tại trên đỉnh đầu Lôi Chấn Tử nện bạo, chết đến mức không thể nào chết thêm, ngay cả nguyên thần cũng không kịp chạy ra. Mạnh như thiên tiên cảnh cường giả, cho dù có thể nguyên thần xuất hiếu, cũng phải là tại trước khi thân thể hủy diệt thoát ly, đương nhiên cá biệt nếu có công pháp nghịch thiên hoặc là thần thông lại là chuyện khác. Đều là điểm kinh nghiệm a. Tần Quân đau lòng nghĩ đến, nhưng hắn cũng không có tìm đường chết yêu cầu Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử để địch nhân lưu lại một hơi, chiến đấu khai hỏa, nhân tử sẽ chỉ chôn vùi tính mạng của hắn. Cút đi cho ta, Lôi Chấn Tử đột nhiên gào thét, âm ba quần quần hình thành sóng gió hướng về phía trước đánh tới, khiến cho vách núi hai bên đều bị phá vỡ. Lực trùng kích khó có thể tưởng tượng được đem từng tên ma đồ bay tới lật tung trở về, trang diện hùng vĩ dị thường, thấy để Tần Quân chính là đang bịt lấy lỗ thai cảm xúc bành trướng. Chương 304 trời sinh khí vận. Tần Đế, hắn đến cùng là người như thế nào? Ám Lãng nhìn lên bầu trời tự lẩm bẩm, hắn cũng không giống những thiên tài Thâm Viên môn còn lại phẫn nộ như vậy, ngược lại còn suy nghĩ sâu xa. Hắn từ trên người Tần Quân cảm nhận được một loại khí chất, đó chính là tự tin trưởng khống vạn vật. Phản phất như giữa thiên địa này không có người nào có thể ngăn cản được bước chân của Tần Quân. Nhục nhã ngày hôm nay ngược lại càng làm cho hắn càng có động lực lớn hơn, hắn muốn siêu việt Tần Quân. Hắn muốn để Tần Quân thu hồi lại lời nói vừa rồi. Đinh. Phát động chi nhánh nhiệm vụ, chinh phục thiên tài. Nhiệm vụ tường tỉnh, ma đạo bài danh đệ lục, đệ nhất thiên tài Thâm Viên môn Ám Lãng thể phải siêu việt chủ ký sinh nếu như thu phục được hắn sẽ thu hoạch được một lần thần ma triệu hoán, một lần thần ma phó bản, chủ ký sinh nếu là giết hắn sẽ thu hoạch được một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Chính là đang giá vân phi hành Tần Quân chợt nghe được hệ thống nhắc nhở âm, hắn không khỏi im lặng, hệ thống đây là buộc hắn thu phục Ám Lãng a. Thu phục cùng đánh chết khen thưởng hoàn toàn không phải là cùng một cái cấp bậc. Hệ thống, vì cái gì ngươi lại nóng lòng để ta thu phục cái gia hỏa gọi là Ám Lãng kia? Thần Quân hiếu kỳ hỏi. Bởi vì người nọ trời sinh khí vận liền mạnh hơn xa thường nhân, thu phục được hắn sẽ tăng trưởng khí vận của chủ ký sinh. Hệ thống trả lời để Tần Quân giật mình, cái này chẳng phải là nói Ám Lãng tồn tại tương đương với một vị chủ giác. Trời sinh vận khí liền so với người khác mạnh hơn, thắng ở vạch xuất phát a. Đáng tiếc nhân vật chính là ta khí vận mạnh hơn ngươi. Tần Quân rất nhanh liền đem ý nghĩ này ném tại sau đầu, tạm thời hắn là không thể nào thu phục được Ám Lãng, cho nên hắn muốn trước tiên đem Tiểu Trúc Long cứu ra lại nói. Lại hướng vị trí hẻm núi phía trước 50 dặm chính là Thâm Viên môn chúng ta. Mùi Ưng chấp sự chỉ về hẻm núi phía trước run giọng nói, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, sợ Tần Quân tá ma giết lửa. Dịch lão đầu âm dương quái khí hỏi, Thâm Viên môn đến cùng là cái đồ vật gì? Ta làm sao lại chưa từng nghe nói qua? Thâm Viên môn ma đạo cửu tôn, ngươi vậy mà chưa từng nghe nói qua, lão đầu, ngươi sẽ không phải là đến từ Bần Di tiểu sơn thôn đi. Mùi Ưng chấp sự quay đầu trừng Dịch lão đầu một cái, nghe được Tần Quân không khỏi cười thành tiếng. Ngươi biết ta là ai không? Ta thế nhưng đã từng xưng là. Dịch lão đầu tức giận đến gào thét nói ra, nhưng lời còn chưa nói hết liền ngừng lại. Sưng bá. Tần Quân không khỏi hiếu kỳ, Dịch lão đầu thế nhưng là tồn tại so với Lôi Chấn Tử cùng Viên Hồng còn mạnh hơn nữa còn biết thượng cổ chi luân, vậy mà lại không biết Thâm Viên môn, chẳng lẽ lại cũng là tồn tại đến từ thượng cổ. Nếu thật là dạng này, cái kia Dịch lão đầu lúc trước lời nói có thể là sự thật, lão già này thật là bị giam giữ quá lâu. Thân là đế hoàng, hắn tự nhiên không có khả năng chỉ dựa vào thần thoại hệ thống, cái thế giới này bản thân cũng có rất nhiều cường giả đáng giá để hắn lôi kéo, tỉ như Dịch Lao Đầu trước mắt. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp hỏi lai lịch của Dịch Lao Đầu, coi như hắn có hỏi, Dịch Lao Đầu đoán chừng cũng sẽ không nói, hết thảy vẫn là tùy duyên đi. Nhớ năm đó khi ta rong ruổi trên phiến đại địa này, tổ tông ngươi đều còn chưa có xuất sinh. Dịch Lao Đầu ôm lấy thạch kiếm hừ lạnh nói, để cho người ta không khỏi buồn cười. Thổi a ngươi cứ thổi a. Mùi Ưng chấp sự trong lòng xem thường, hắn cũng lười lại để ý tới Dịch Lao Đầu, mà là bắt đầu thấp thỏm không yên, không biết mình kết cục sẽ như thế nào. 50 dặm đối với Lôi Chấn Tử tới mà nói cũng không tính là quá xa, rất nhanh bọn hắn liền thấy được vị trí hẻm núi Thâm Viên Môn. Huyết Sát Thiên không bị lôi vân bao trùm, từng đầu hẻm núi giao thoa, sâu không thấy đáy, rất khó tưởng tượng bên trong lại cất giấu một tôn ma đạo cự bá. Vậy hạ, ta cảm thấy trong hạp cốc phía trước xuất hiện ma khí, nhiều đến khó mà đoán chừng được, đoán chừng nơi này đúng là Thâm Viên Môn tổng bộ. Viên Hồng đối với Tần Quân nói nói. Tần Quân gật đầu, sau đó nhìn về phía Mùi Ưng chấp sự, tên này lúc trước lại còn dám thi pháp ngăn cản hắn phá vỡ cấm chế màu vàng nóng, không thể tha thứ. Ám Lãng mấy người thiên tài cùng hắn ngược lại là không có cựu hận trực tiếp, cho nên hắn có thể buông tha, nhưng gia hỏa này là không thể. Nghĩ xong, Tần Quân liền há mồm phun ra tam muội chân hỏa, trực tiếp đem Mùi Ưng chấp sự bao khỏa, hắn ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không kịp phản ứng liền bị đốt thành cho bụi. Bây giờ tam muội chân hỏa của hắn đã thủy biến, đừng nói thiên tiên cảnh cường giả, cho dù là chân tiên cảnh cường giả cũng không dám đón đỡ. Đương nhiên thiên tiên cảnh cường giả là có thể nhẹ nhõm né tránh, nhưng tên này bị Lôi Chấn Tử cùng Viên Hồng áp chế, căn bản không có cơ hội tránh thoát. Đinh. Đánh giết tu sĩ thiên tiên cảnh, thu hoạch được 1.200.000 điểm kinh nghiệm. Tần Quân không khỏi khiêu mi, khoảng cách thăng cấp chỉ còn thiếu 5 triệu điểm kinh nghiệm nữa, thậm chí có thể dựa vào tu luyện để đột phá, đi qua Cực Viêm Vũ Thủy thối luyện về sau thiên phú của hắn cơ hồ nhất phi trùng thiên, tu luyện một ngày thu được điểm kinh nghiệm liền có thể hơn ngàn. Một nhóm 4 người bay vào trong hạp cốc, bên trong nhánh cây hoành quấn, nhưng đều bị Lôi Chấn Tử vênh mở, hắn cùng Viên Hồng không có ẩn tàng khí tức, khiến cho toàn bộ hẻm núi đều đang rung động. Một cỗ khí tức mạnh mẽ từ tiền phương truyền đến, để Tần Quân hô hấp dồn dập, cũng may Viên Hồng kịp thời giúp hắn xua tan những uy áp này. Có hơi phiền toái, Lôi Chấn Tử cùng Viên Hồng đều chưa từng gặp qua Tiểu Trúc Long. Tần Quân nhíu mày nghĩ đến, mà phạm vi thần thức của hắn chỉ có thể kéo dài đến 10 dặm, mà trong hạp cốc này khắp nơi ngược lại là pháp trận, cấm chế, hạn chế thần thức của hắn mở rộng. Cũng may hẻm núi này cũng không có lớn đến cấp độ để Tần Quân tuyệt vọng. Người nào dám xông vào Thâm Viên môn ta? Một tiếng hét phẫn nộ tựa như thiên thần vang lên, rung động thiên địa, để vách núi hai bên lắc lư không ngừng, để Tần Quân lộ hai vàng ngọc. Chỉ gặp từng tên ma đồ từ tiền phương đánh tới, tại trong hạp cốc cú ám tựa như từng đầu lệ quỷ, âm u khủng bố. Lôi Chấn Tử hai tay không ngừng hướng về phía trước vỗ tới, một đạo huyền lôi mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt đánh tới, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, vách núi bị tạc đến đá vụn bay tứ tung, bụi đất tràn ngập, khiến cho Tần Quân không cách nào nhận ra được cảnh tượng trước mặt, nhưng thần thức của hắn vẫn có thể cảm ứng được vô số cỗ khí tức mạnh mẽ đang phong tới, kém cỏi nhất cũng không yếu hơn hắn. Không hổ là Thâm Viên môn, hóa hư cảnh ma đồ đều có thể nhiều như vậy. Thâm Viên môn phân đà cũng không chỉ có một chỗ, mà ở trong tầng bộ, ma đồ hạ tầng tự nhiên không có khả năng lại tới đây. Ma tu hiện tại sao đều yếu nhược như thế? Dịch Lao Đầu tại sau lưng Tần Quân chợt lưỡi nói, nghe được Tần Quân không khỏi khoe miệng co giật, không trang bức ngươi liền sẽ chết sao? Viên Hồng Kiên Tấn Thiết Côn không có hành động gì, mà là canh giữ ở bên Tần Quân trái phải. Có Lôi Chấn Tử làm tiên phong là đủ, trừ phi là Thâm Viên môn trưởng lão hoặc là môn chủ tự mình xuất thủ, mà lại nói Lôi Chấn Tử vẫn có thể ứng phó. Lôi Chấn Tử một bên giá vân phi hành tiến lên, một bên công kích ma đồ phía trước đánh tới. Rất nhanh liền có một tên tiên cảnh cường giả cầm kiếm phong tới, xuyên qua bụi mù cuồn cuộn, tốc độ nhanh như thiểm điện, muốn một kiếm chém chết Lôi Chấn Tử. Nào biết Viên Hồng Nhất Côn ném ra, trực tiếp đem hắn tại trên đỉnh đầu Lôi Chấn Tử nện bạo, chết đến mức không thể nào chết thêm, ngay cả nguyên thần cũng không kịp chạy ra. Mạnh như thiên tiên cảnh cường giả, cho dù có thể nguyên thần xuất hiếu, cũng phải là tại trước khi thân thể hủy diệt thoát ly, đương nhiên cá biệt nếu có công pháp nghịch thiên hoặc là thần thông lại là chuyện khác. Đều là điểm kinh nghiệm a. Tần Quân đau lòng nghĩ đến, nhưng hắn cũng không có tìm đường chết yêu cầu Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử để địch nhân lưu lại một hơi, chiến đấu khai hỏa, nhân tử sẽ chỉ chôn vùi tính mạng của hắn. Cút đi cho ta, Lôi Chấn Tử đột nhiên gào thét, âm ba quần quần hình thành sóng gió hướng về phía trước đánh tới, khiến cho vách núi hai bên đều bị phá vỡ. Lực trùng kích khó có thể tưởng tượng được đem từng tên ma đồ bay tới lật tung trở về, trang diện hùng vĩ dị thường, thấy để Tần Quân chính là đang bịt lấy lỗ thai cảm xúc bành trướng. Chương 305 Nam Cung Liệt Thiên. A a a, gia hỏa này đến cùng là ai? Thật mạnh. Hắn là Lôi Chấn Tử. Đệ nhất thủ hạ cường giả Lôi Chấn Tử của Tần Đế a. Là Lôi Chấn Tử đánh bại An trưởng lão. Lôi Chấn Tử, Tần Đế giết tới ma đạo chúng ta rồi sao? Làm sao có thể? Ma đồ nhóm nhau bay ngược lại, bởi vì đằng sau còn có ma đồ tiếp viện, khiến cho không ít người đụng vào nhau, trang diện hỗn loạn dị thường. Lôi Chấn Tử tốc độ rất nhanh, lại thêm Viên Hồng dùng yêu lực bao khỏa chúng nhân, những nơi đi qua, vô luận là ai đều bị bọn hắn sinh sinh đâm bất đắc kỳ tử mà chết. Theo đoàn người không ngừng tiến lên, Tần Quân cảm nhận được cảm giác gáp bách cũng càng lúc càng lớn, nhưng hắn không có e ngại, càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, từ Thâm Viên môn toàn thân trở ra. Nhiệm vụ thường tỉnh, chủ ký sinh đã tiến vào bên trong Thâm Viên môn cũng chọc giận Thâm Viên môn, nếu là chạy thoát ra sẽ thu hoạch được một lần thần ma triệu hoán. Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên, để Tần Quân biết miệng. Trốn. Lão tử muốn quang minh chính đại đi ra ngoài a. Tần Quân cười lạnh, hôm nay nếu là không cứu ra được Tiểu Trúc Long, hắn thật đúng là không đi. Vang một tiếng, Lôi Chấn Tử đánh vỡ một thạch trụ nằm ngang ở trên không trung hạp đạo. Lúc này, Tần Quân rốt cục nhìn thấy được Thâm Viên môn, đó là một tòa cung điện khổng lồ, chí ít cao ngàn trượng, ở vào chỗ khoáng đặt trong hẻm núi phía trước, chiếm diện tích vài dặm, rất khó nghĩ đến trong hạp cốc vậy mà cất giấu không gian lớn như thế. Lít nha lít nhít ma đồ lơ lửng tại trước cung điện, thô sơ giản lược quét tới, nói ít cũng có 100.000 chi chúng. Cũng may nhóm quân tiên phong này tất cả đều là hóa hư cảnh ma đồ trước cung điện lơ lửng đại bộ phận chỉ có tu vị thuế phàm cảnh. Tần Quân híp mắt quét tới, rất nhanh liền thấy được người quen, trưởng lao dẫn đội ngày đó tập kích Vương Đô, An Diêm Sát. Giờ phút này hắn chính là lấy ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Tần Quân, ở bên cạnh hắn có hơn 10 người khí tức cùng hắn tương tự, đoán chừng đều là trưởng lao Thâm Viên môn. "Tần Quân, ngươi cũng dám tìm tới tận đây?" An Diêm Sát cắn răng uống nói, hắn không thể dùng ánh mắt giết chết Tần Quân. "Mau đem Thâm Viên kim vòng trả lại cho ta." Tần Quân buồn cười, tên bại tướng dưới tay này lại còn không biết sợ hãi, nguyên lai vòng tay đồng này gọi là Thâm Viên kim vòng, tuy rằng Tần Quân còn không có cách nào làm cho Thâm Viên kim vòng nhận chủ, nhưng có thể giữ lại, bảo bối này uy lực lớn. Ngay cả Hồng Hải Nhi đều bị trấn áp đến không hề có lực hoàn thủ. Kỳ thực An Diêm Sát bản thân thực lực cực mạnh, đạt tới Kim Tiên cảnh nhất tầng, được cho là đỉnh cấp cường giả toàn bộ Nam vực, tại bên trong Thâm Viên môn cũng chưa có đối thủ, chỉ riêng một mình hắn liền có thể quét ngang toàn bộ vô chủ chi địa, đáng tiếc hắn đụng phải lôi chấn tử. "Thần thú của ta đâu? Nếu như các ngươi không trả lại cho ta, hôm nay các ngươi đều chớ nghĩ sống sót rời đi." Tần Quân lạnh giọng nói, lôi chấn tử cùng Viên Hồng đồng thời tuôn ra khí thế kinh thiên, để hơn mấy trăm ngàn ma đồ Thâm Viên môn như phụ vạn cân lực lượng, thân hình không bị khống chế hướng phía dưới rơi xuống. Mà An Diêm Sát mấy người trưởng lão càng là hãi hùng khiếp vía, cảnh giới càng cao, càng là có thể cảm giác được lôi chấn tử cùng Viên Hồng khủng bố, nhất là Viên Hồng, quả thực là nhất tôn hung ma, để bọn hắn phía sau thẳng bước lên hơi lạnh. Dịch lão đầu thì sờ lên cầm nhìn chằm chằm cung điện Thâm Viên môn, khắp khuôn mặt là vẻ suy tư. Làm sao lại có cảm giác tòa cung điện này giống như từng gặp qua ở đâu rồi? Dịch lão đầu tự mình lẩm bẩm, về phần đội hình Thâm Viên môn cũng không có hù dọa đến hắn, có lẽ trong mắt hắn bọn hắn căn bản không đáng giá được nhắc tới. Đúng lúc này, một cỗ khí tức mạnh hơn xa An Diêm Sát từ trong cung điện Thâm Viên môn truyền ra, dù là lôi chấn tử cũng không khỏi động dung. Viên Hồng thì nheo mắt lại. "Thần Quân, là người nên lưu lại một đường, chớ nên quá mức." Một đạo thanh âm vang lên, ngữ khí bình tĩnh, cũng không có để cho người ta đinh thai nhức óc, nhưng bởi vì quá mức bình tĩnh, ngược lại mang đến cảm giác gáp bách cho người ta vô pháp phản kháng. Chỉ gặp một tên nam tử thân mặc áo bào đỏ thân hình thẳng tắp chậm rãi từ trong đại môn cung điện bay ra, hắn đầu đầy tóc bạc, mọc ra hai cái sừng, trên trán mang một bộ cốt quan, khuôn mặt lại hết sức tu lãng, phía trên hồng bào in hồng hạt dữ tợn, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ khí chất băng lãnh coi thường thiên hạ. Hắn chính là môn chủ Thâm Viên môn, Nam Cung Liệt Thiên, nhân vật đỉnh phong đứng trên đỉnh kim tự tháp toàn bộ ma đạo. Cho dù là thánh triều người có thể cùng hắn đối địch số lượng cũng không quá năm ngón tay. Dịch lão đầu vừa nhìn thấy Nam Cung Liệt Thiên không khỏi mở to hai mắt, còn vuốt vuốt, phản phất như không dám tin vào hai mắt của mình. "Ngươi chính là môn chủ Thâm Viên môn?" Tần Quân nóng nhìn Nam Cung Liệt Thiên hỏi, bên cạnh Viên Hồng sắc mặt băng lãnh, xem ra cũng không e ngại Nam Cung Liệt Thiên, đây cũng là nguyên nhân trọng yếu Tần Quân vẫn như cũ không hoảng loạn. Viên Hồng tồn tại thế nhưng là Kim Tiên cảnh cửu tầng, chí ít phía trên Kim Tiên cảnh là cái gì, Tần Quân tạm thời không biết được. Hắn cũng không tin Nam Cung Liệt Thiên có thể siêu việt Kim Tiên cảnh, nếu như Viên Hồng cảm thấy uy hiếp, khẳng định sẽ sớm truyền âm cho hắn. "Không tệ." Nam Cung Liệt Thiên hờ hững nói. Hơn mấy trăm ngàn ma đồ Thâm Viên môn đều khẩn trương nhìn lấy bốn người Tần Quân, đổi lại là trước kia, bọn hắn đều không thể tin được bằng vào bốn người này liền có thể để Thâm Viên môn lâm vào tình trạng báo động như vậy. "Đem thần thú trả lại cho ta, ta có thể cùng Thâm Viên môn các ngươi chuyện cũ bỏ qua." Tần Quân cười nói, về phần hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, liền không có người có thể đoán được. "Đó là cung phụng thần của nhiều đời Thâm Viên môn chúng ta, có thể nào giao cho ngươi được?" Nam Cung Liệt Thiên sắc mặt hơi âm trầm xuống, đồng thời khí thế cũng bắt đầu liên tục tăng lên, làm cho cả hẻm núi đều đang rung động. Xem ra không đánh một chầu là không được. Tần Quân bất đắc dĩ thở dài, vì cái gì liền không thể hòa bình giải quyết vấn đề a? Hắn lập tức hướng Viên Hồng nháy mắt, ra hiệu Viên Hồng chuẩn bị chiến đấu. Lôi chấn tử có thể treo An Diêm Sát lên đánh, cũng không đại biểu có thể đánh bại Nam Cung Liệt Thiên, cho nên phái ra Viên Hồng mạnh nhất là thỏa đáng nhất. Ngươi cùng Dịch Liệt quan hệ như thế nào? Ngay tại thời điểm song phương chuẩn bị đánh nhau, Dịch lao đầu bỗng nhiên nhảy ra hướng Nam Cung Liệt Thiên hỏi, lời vừa nói ra, Nam Cung Liệt Thiên sắc mặt liền trong nháy mắt biến hóa, thấy để Tần Quân không khỏi khiêu mi. Mẹ nó, Dịch lao đầu cùng Thâm Viên môn môn chủ sẽ không phải là có quan hệ đi? Nghĩ đến đây, Tần Quân trong nháy mắt liền có xúc động muốn quay đầu rời đi. "Ngươi là ai?" Nam Cung Liệt Thiên trầm giọng hỏi, con mắt thậm chí trở nên đỏ như máu, sát khí tràn ngập toàn bộ hạp cốc. Gặp này, Tần Quân ngược lại là thở dài một hơi, có sát khí đã nói lên không phải là bằng hữu. Dịch lão đầu thân hình thoát một cái, đồng nhiên lướt qua vài trăm mét, đi đến trước mặt Nam Cung Liệt Thiên, tay trái nô ra, cả kinh Nam Cung Liệt Thiên vô ý thức đưa tay ngăn trở, nhưng bị Dịch lão đầu dẫn đầu bắt lấy y phục ở trước ngực. "Sú tiểu tử, câu hỏi ta hỏi ngươi, ngươi liền thành thật trả lời cho ta." Dịch lão đầu hùng hùng hổ hổ nói ra. Thâm Viên môn trưởng lão chung quanh cùng hơn mấy trăm ngàn ma đồ trong nháy mắt thành hóa, miệng há lớn, trên mặt đều là vẻ không thể nào tin được. Nam Cung Liệt Thiên mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, thân thể càng là hơi hơi rung động, những người khác có lẽ không có cảm giác gì, nhưng hắn từ trên người Dịch lão đầu cảm thấy được một cỗ sắc cơ, phảng phất như hắn nói ra một chữ không, thì tiếp sau nên đón hắn chính là tử vong. Người này đến cùng là ai? Nam Cung Liệt Thiên ở trong lòng gầm thét, tung hoành nam vực mấy ngàn năm, hắn còn là lần đầu tiên gặp được tồn tại như thế này. Đoán chừng cũng chỉ có thánh hoàng là có thể địch nổi. Dịch Liệt cùng ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Dịch lão đầu con mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Liệt Thiên từng chữ nói ra, phảng phất giống như kẻ điên. Có cảm giác hay không ta thật lâu không có nói chuyện rồi. Đoán xem Dịch lão đầu thân phận như thế nào nói thông thiên giáo chủ người ngươi đứng ra cho ta, thực biết kéo con bê trường 305 Nam Cung Liệt Thiên. A a a a, gia hỏa này đến cùng là ai? Thật mạnh. Hắn là Lôi Chấn Tử. Đệ nhất thủ hạ cường giả Lôi Chấn Tử của Tần Đế a. Là Lôi Chấn Tử đánh bại An trưởng lão. Lôi Chấn Tử? Tần Đế giết tới ma đạo chúng ta rồi sao? Làm sao có thể? Ma đồ nhóm nhau nhau bay ngược lại, bởi vì đằng sau còn có ma đồ tiếp viện, khiến cho không ít người đụng vào nhau, tràn diện hỗn loạn dị thường. Lôi Chấn Tử tốc độ rất nhanh, lại thêm Viên Hồng dùng yêu lực bao khỏa chúng nhân, những nơi đi qua, vô luận là ai đều bị bọn hắn sinh sinh đâm bất đắc kỳ tử mà chết. Theo đoàn người không ngừng tiến lên, Tần Quân cảm nhận được cảm giác gáp bách cũng càng lúc càng lớn, nhưng hắn không có e ngại, càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, từ Thâm Viên Môn toàn thân trở ra. Nhiệm vụ thường tỉnh, chủ ký sinh đã tiến vào bên trong Thâm Viên Môn cũng chọc giận Thâm Viên Môn, nếu là chạy thoát ra sẽ thu hoạch được một lần thần ma triệu hoán. Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên, để Tần Quân nhếch miệng. Trốn. Lão tử muốn quang minh chính đại đi ra ngoài a. Tần Quân cười lạnh, hôm nay nếu là không cứu ra được Tiểu Trúc Long, hắn thật đúng là không đi. Vang một tiếng, lôi chấn tử đánh vỡ một thạch trụ nằm ngang ở trên không trung hạt đạo. Lúc này, Tần Quân rốt cục nhìn thấy được Thâm Viên Môn, đó là một tòa cung điện khổng lồ, chí ít cao ngàn trượng, ở vào chỗ khoáng đạt trong hẻm núi phía trước, chiếm diện tích vài dặm, rất khó nghĩ đến trong hạp cốc vậy mà cất giấu không gian lớn như thế. Lít nha lít nhít ma đồ lơ lửng tại trước cung điện, thô sơ giản lược quét tới, nói ít cũng có 100.000 chi chúng. Cũng may nhóm quân tiên phong này tất cả đều là hóa hư cảnh ma đồ trước cung điện lơ lửng đại bộ phận chỉ có tu vị thuế phàm cảnh. Tần Quân híp mắt quét tới, rất nhanh liền thấy được người quen, trưởng lão dẫn đội ngày đó tập kích Vương Đô, An Diêm Sát. Giờ phút này hắn chính là lấy ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Tần Quân, ở bên cạnh hắn có hơn 10 người khí tức cùng hắn tương tự, đoán chừng đều là trưởng lão Thâm Viên Môn. "Tần Quân, ngươi cũng dám tìm tới tận đây?" An Diêm Sát cắn răng uống nói, hắn không thể dùng ánh mắt giết chết Tần Quân. "Mau đem Thâm Viên Kim vòng trả lại cho ta." Tần Quân buồn cười, tên bại tướng dưới tay này lại còn không biết sợ hãi, nguyên lai vòng tay đồng này gọi là Thâm Viên Kim vòng, tuy rằng Tần Quân còn không có cách nào làm cho Thâm Viên Kim vòng nhận chủ, nhưng có thể giữ lại, bảo bối này uy lực lớn. Ngay cả Hồng Hải Nhi đều bị chấn áp đến không hề có lực hoàn thủ. Kỳ thực An Diêm Sát bản thân thực lực cực mạnh, đạt tới Kim Tiên cảnh nhất tầng, được cho là đỉnh cấp cường giả toàn bộ Nam vực, tại bên trong Thâm Viên Môn cũng chưa có đối thủ, chỉ riêng một mình hắn liền có thể quét ngang toàn bộ vô chủ chi địa, đáng tiếc hắn đụng phải lôi chấn tử. "Thần thú của ta đâu? Nếu như các ngươi không trả lại cho ta, hôm nay các ngươi đều chớ nghĩ sống sót rời đi." Tần Quân lạnh giọng nói, lôi chấn tử cùng Viên Hồng đồng thời tuôn ra khí thế kinh thiên, để hơn mấy trăm ngàn ma đồ Thâm Viên Môn như phụ vạn cân lực lượng, thân hình không bị khống chế hướng phía dưới rơi xuống. Mà An Diêm Sát mấy người trưởng lão càng là hãi hùng khiếp vía, cảnh giới càng cao, càng là có thể cảm giác được lôi chấn tử cùng Viên Hồng khủng bố, nhất là Viên Hồng, quả thực là nhất tôn hung ma, để bọn hắn phía sau thẳng bước lên hơi lạnh. Dịch lão đầu thì sờ lên cằm nhìn chằm chằm cung điện Thâm Viên Môn, khắp khuôn mặt là vẻ suy tư. Làm sao lại có cảm giác tòa cung điện này giống như từng gặp qua ở đâu rồi? Dịch lão đầu tự mình lẩm bẩm, về phần đội hình Thâm Viên Môn cũng không có hù dọa đến hắn, có lẽ trong mắt hắn bọn hắn căn bản không đáng giá được nhắc tới. Đúng lúc này, một cỗ khí tức mạnh hơn xa An Diêm Sát từ trong cung điện Thâm Viên Môn truyền ra, dù là lôi chấn tử cũng không khỏi động dung. Viên Hồng thì nheo mắt lại. "Thần Quân, làm người nên lưu lại một đường, chớ nên quá mức." Một đạo thanh âm vang lên, ngữ khí bình tĩnh, cũng không có để cho người ta đinh thai nhức óc, nhưng bởi vì quá mức bình tĩnh, ngược lại mang đến cảm giác gáp bách cho người ta vô pháp phản kháng. Chỉ gặp một tên nam tử thân mặc áo bào đỏ thân hình thẳng tắp chậm rãi từ trong đại môn cung điện bay ra, hắn đầu đầy tóc bạc, mọc ra hai cái sừng, trên trán mang một bộ cốt quan, khuôn mặt lại hết sức tu lãng, phía trên hồng bảo in hồng hạt dữ tợn, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ khí chất băng lãnh coi thường thiên hạ. Hắn chính là môn chủ Thâm Viên Môn, Nam Cung Liệt Thiên, nhân vật đỉnh phong đứng trên đỉnh kim tự tháp toàn bộ ma đạo. Cho dù là thánh triều người có thể cùng hắn đối địch số lượng cũng không quá năm ngón tay. Dịch lão đầu vừa nhìn thấy Nam Cung Liệt Thiên không khỏi mở to hai mắt, còn vuốt vuốt, phản phất như không dám tin vào hai mắt của mình. "Ngươi chính là môn chủ Thâm Viên Môn?" Tần Quân nóng nhìn Nam Cung Liệt Thiên hỏi, bên cạnh Viên Hồng sắc mặt băng lãnh, xem ra cũng không e ngại Nam Cung Liệt Thiên, đây cũng là nguyên nhân trọng yếu Tần Quân vẫn như cũ không hoảng loạn. Viên Hồng tồn tại thế nhưng là Kim Tiên cảnh cửu tầng, chí ít phía trên Kim Tiên cảnh là cái gì, Tần Quân tạm thời không biết được. Hắn cũng không tin Nam Cung Liệt Thiên có thể siêu việt Kim Tiên cảnh, nếu như Viên Hồng cảm thấy uy hiếp, khẳng định sẽ sớm truyền âm cho hắn. "Không tệ." Nam Cung Liệt Thiên hờ hững nói. Hơn mấy trăm ngàn ma đồ Thâm Viên Môn đều khẩn trương nhìn lấy bốn người Tần Quân, đổi lại là trước kia, bọn hắn đều không thể tin được bằng vào bốn người này liền có thể để Thâm Viên Môn lâm vào tình trạng báo động như vậy. "Đem thần thú trả lại cho ta, ta có thể cùng Thâm Viên Môn các ngươi chuyện cũ bỏ qua." Tần Quân cười nói, về phần hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, liền không có người có thể đoán được. "Đó là cung phụng thần của nhiều đời Thâm Viên Môn chúng ta, có thể nào giao cho ngươi được?" Nam Cung Liệt Thiên sắc mặt hơi âm trầm xuống, đồng thời khí thế cũng bắt đầu liên tục tăng lên, làm cho cả hẻm núi đều đang rung động. Xem ra không đánh một chầu là không được. Tần Quân bất đắc dĩ thở dài, vì cái gì liền không thể hòa bình giải quyết vấn đề a? Hắn lập tức hướng Viên Hồng nháy mắt, ra hiệu Viên Hồng chuẩn bị chiến đấu. Lôi chấn tử có thể treo An Diêm Sát lên đánh, cũng không đại biểu có thể đánh bại Nam Cung Liệt Thiên, cho nên phái ra Viên Hồng mạnh nhất là thỏa đáng nhất. "Ngươi cùng Dịch Liệt quan hệ như thế nào?" Ngay tại thời điểm song phương chuẩn bị đánh nhau, Dịch lão đầu bỗng nhiên nhảy ra hướng Nam Cung Liệt Thiên hỏi, lời vừa nói ra, Nam Cung Liệt Thiên sắc mặt liền trong nháy mắt biến hóa. Thấy để Tần Quân không khỏi khiêu mi. "Mẹ nó, Dịch lão đầu cùng Thâm Viên Môn môn chủ sẽ không phải là có quan hệ đi?" Nghĩ đến đây, Tần Quân trong nháy mắt liền có xúc động muốn quay đầu rời đi. "Ngươi là ai?" Nam Cung Liệt Thiên trầm giọng hỏi, con mắt thậm chí trở nên đỏ như máu, sát khí tràn ngập toàn bộ hạp cốc. Gặp này, Tần Quân ngược lại là thở dài một hơi, có sát khí đã nói lên không phải là bằng hữu. Dịch lão đầu thân hình thoát một cái, đột nhiên lướt qua vài trăm mét, đi đến trước mặt Nam Cung Liệt Thiên, tay trái nô ra, cả kinh Nam Cung Liệt Thiên vô ý thức đưa tay ngăn trở, nhưng bị Dịch lão đầu dẫn đầu bắt lấy y phục ở trước ngực. "Sú tiểu tử, câu hỏi ta hỏi ngươi, ngươi liền thành thật trả lời cho ta." Dịch lão đầu hùng hùng hổ hổ nói ra. Thâm Viên Môn trưởng lão chung quanh cùng hơn mấy trăm ngàn ma đồ trong nháy mắt thạch hóa, miệng hà lớn, trên mặt đều là vẻ không thể nào tin được. Nam Cung Liệt Thiên mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, thân thể càng là hơi hơi rung động, những người khác có lẽ không có cảm giác gì, nhưng hắn từ trên người Dịch lão đầu cảm thấy được một cỗ sát cơ, phảng phất như hắn nói ra một chữ không, thì tiếp sau nên đón hắn chính là tử vong. Người này đến cùng là ai? Nam Cung Liệt Thiên ở trong lòng gầm thét, tung hoành nam vực mấy ngàn năm, hắn còn là lần đầu tiên gặp được tồn tại như thế này. Đoán chừng cũng chỉ có Thánh Hoàng là có thể địch nổi. Dịch Liệt cùng ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Dịch lão đầu con mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Liệt Thiên từng chữ nói ra, phảng phất giống như kẻ điên. Có cảm giác hay không ta thật lâu không có nói chuyện rồi. Đoán xem Dịch lão đầu thân phận như thế nào nói thông thiên giáo chủ người ngươi đứng ra cho ta, thực biết kéo con bê chương 306 lão đầu bá đạo. Dịch Liệt là tiên sư của tại hạ. Nam Cung Liệt Thiên cắn răng nói, bị khi lấy như thủ hạ ép hỏi, trong lòng của hắn vừa kinh vừa giận. Mấu chốt nhất chính là tiên sư của hắn Dịch Liệt đã chết hơn 5000 năm, toàn bộ Thâm Nguyên môn không ai là không biết. Tiên sư? Dịch lão đầu toàn thân run lên, tự nhiên minh bạch ý tứ trong lời nói của Nam Cung Liệt Thiên. Hắn chậm rãi buông ra Nam Cung Liệt Thiên, đám trưởng lão còn lại đều là khẩn trương nhìn qua hắn, sợ cái phong lão đầu này đạo thủ. Cách thời điểm hắn chết đi đã qua bao nhiêu năm? Dịch lão đầu ngữ khí trầm thấp mà hỏi. 5477 năm. Nam Cung Liệt Thiên cũng lâm vào trong bi thương, hắn nhìn ra Dịch Liệt và Dịch lão đầu quan hệ không tầm thường, cho nên khẩn trương trong lòng cũng đi theo tan thành mây khói. Tất cả mọi người bị con số này rung động đến, dù là Tần Quân cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Cái này chẳng phải là nói Nam Cung Liệt Thiên chí ít hơn 5000 tuổi, mà Dịch lão đầu tuổi tác càng thêm khó mà đánh giá. Thật là lao quái vật. Tần Quân tự lẩm bẩm, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, Dịch lão đầu sẽ không phải là cùng sư phụ của Nam Cung Liệt Thiên có quan hệ a? Con mẹ nó đều họ Dịch. Hy vọng đừng là cha con hoặc là quan hệ huyết mạch, nếu thật là như thế, vậy thì xong đời. Lôi Chấn Tử cùng Viên Hồng cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc này, bọn hắn vô ý thức hướng Tần Quân dựa vào, Tần Quân đem tay trái đặt ở sau thắt lưng, đem thiên phẩm không gian quyển trục xuất ra, tùy thời làm tốt chuẩn bị chạy trốn. Không có cách nào, Dịch lão đầu thật sự là mạnh ngoại hạng. Dịch Liệt thời điểm chết bao nhiêu tuổi? Chết như thế nào? Dịch lão đầu ngẩng đầu hướng Nam Cung Liệt Thiên hỏi, chỉ là ngữ khí có chút lạnh lùng, cùng hắn lúc trước tựa như lão ngoan đồng tưởng như hai người. Nam Cung Liệt Thiên không dám giấu giếm, vội vàng trả lời nói, tiên sư là tại thời điểm thọ mệnh hơn 6700 tuổi liền đi về cõi tiên, chính là thọ mệnh hao hết. Hơn 6700 tuổi. Tần Quân khẽ miệng co giật, hắn đột nhiên cảm giác được mình trái tim không tốt. Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử cũng là khẽ miệng co giật một cái, Viên Hồng càng là hướng Tần Quân truyền âm nói, bệ hạ, tình cảnh chúng ta hiện tại xem ra có chút không ổn, tùy thời chuẩn bị rút lui. Tần Quân khẽ gật đầu, Nam Cung Liệt Thiên và Dịch lão đầu tiết tấu quả thực là muốn nhận thân, ai nhìn không ra. Giờ phút này Nam Cung Liệt Thiên trong lòng cũng tràn đầy chờ đợi, Dịch lão đầu thực lực sâu không lường được để hắn sợ hãi, nếu như Dịch lão đầu có thể đầu nhập vào hắn, cái kia Thâm Nguyên môn thực lực thế tất tăng vọt. Dịch Liệt là đồ đệ của ta, cho nên ngươi tương đương với đồ tôn của ta. Dịch lão đầu ôm thạch kiếm tùy ý nói, tựa hồ là về lại bộ dáng lao ngân đồng, mà hắn lời nói lại để Nam Cung Liệt Thiên cùng Thâm Nguyên môn trưởng lão, ma đồ nhóm mừng rỡ, cũng làm cho Tần Quân kém chút chửi ầm lên. Không nghĩ tới hắn vậy mà cứu ra sư tổ của địch nhân. Tần Quân là ân nhân của ta, cho nên ngươi vẫn là đem thần thú trả lại cho hắn đi. Dịch lão đầu phất tay nói, phảng phất như đang nói một kiện sự tình không đủ nặng nhẹ. Tất cả mọi người lập tức trừng to mắt, đều là lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Thảo, kinh thiên đại đạo ngược a. Tần Quân hận không thể ôm lấy Dịch lão đầu hôn một cái, không uổng phí hắn đem Dịch lão đầu từ trong cấm chế cứu ra a cái này. Nam Cung Liệt Thiên trợn tròn mắt, mẹ nó, ngươi là sư tổ của ta, hay vẫn là sư tổ của hắn? Giờ khắc này, Nam Cung Liệt Thiên có loại cảm giác phẫn nộ khi bị chơi bừa. Thâm Viên môn trưởng lão còn lại càng là cầm ra pháp khí của bản thân. Về sau ta liền đi theo Tần Quân, nhanh lên đem thần thú lấy ra, ta cũng không cho ngươi ăn thịt thòi, ta sẽ dạy ngươi một đạo thần thông. Dịch lão đầu móc lấy lỗ mũi nói, bộ tư thái này tại trong mắt Nam Cung Liệt Thiên mấy người thấy thế nào đều là cần ăn đòn như thế, tràn đầy ý vị khiêu khích. Thật tình không biết, Dịch lão đầu thật chỉ là ngứa lỗ mũi. Dù sao hắn cũng là trên vạn năm không có tắm a, thức thời liền nhanh lên một chút, khó nói các ngươi ngay cả lời nói của tổ sư ra các ngươi cũng dám vi phạm. Tần Quân cười mắng, hắn là cố ý kích thích Nam Cung Liệt Thiên, tốt nhất làm cho Thâm Viên môn đối với Dịch lão đầu xuất thủ, nếu là như vậy Thâm Viên môn liền thật muốn xong đời. Ngay cả Lôi Chấn Tử cùng Viên Hồng đều không làm gì được Dịch lão đầu, thì cho dù là toàn bộ Thâm Viên môn cùng lên cũng không làm gì được. Hắn càng xem Dịch lão đầu càng cảm thấy thuận mắt, không nghĩ tới lao già này cũng có thể xuất như thế. Nói miệng không bằng chứng, ngươi nói ngươi là tổ sư của môn chủ chúng ta đúng không? An Diêm sát nhịn không được miệng mai nói, Nam Cung Liệt Thiên mặc dù không có mở miệng, nhưng ánh mắt của hắn không thể nghi ngờ cũng là đang chất vấn. Dịch lão đầu đột nhiên vung động thạch kiếm trong tay, khiến cho An Diêm sát sắc mặt trong nháy mắt ngưng kết lại, phốc thử một tiếng, thân thể của hắn dựng thẳng lấy một phân thành hai, máu tươi vẩy ra, đầu của hắn chia thành hai nửa, muốn mở miệng nói chuyện đều khó có khả năng, sinh cơ trong nháy mắt tiêu tán, sau đó hướng phía dưới rơi xuống. Đáng thương An Diêm sát cứ như thế chết đi. Quỷ dị nhất chính là hắn vậy mà không có linh hồn xuất hiếu, kim tiên cảnh cường giả cho dù bị chặt thành hai nửa cũng sẽ không lập tức chết đi, nhưng An Diêm sát lại là trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Không phải An Diêm sát quá yếu, mà là Dịch lão đầu quá mạnh. Chẳng lẽ hắn thật sự là tổ sư? Nam Cung Liệt Thiên rung động trong lòng cùng hoảng sợ, An Diêm sát thực lực hắn nhưng là rõ ràng, muốn để hắn nhẹ nhõm như thế miểu sát An Diêm sát vẫn còn có chút khó khăn. Mà lại nói hắn còn thấy không rõ Dịch lão đầu là như thế nào xuất thủ. Nếu như không đem thần thú lấy ra, ta liền thay Dịch Liệt phế bỏ ngươi. Dịch lão đầu móc lấy lỗ mũi nói, thần thái như thế, để Tần Quân đều muốn dâng lên hai đầu gối. Quá bá đạo. Đồng thời hắn rất ngạc nhiên, sư phụ của Nam Cung Liệt Thiên không phải là sư đệ của Dịch lão đầu sao? Dịch lão đầu vậy mà có thể không để ý tới tình cảm sư đồ. Nam Cung Liệt Thiên cũng có sự nghi ngờ này, hắn cắn răng hỏi, nếu ngươi là tổ sư của ta, vì sao lại giúp địch nhân của ta? Hắn không đề cập tới con tốt, vừa nhắc lên Dịch lão đầu liền không nhịn được bạo hống, chửi ầm lên nói, tiên sư nó. Tổ sư gia các ngươi là bị cầm tù tại trong một cái hạp cốc ngoài mấy chục dặm, ngươi vậy mà không cứu ta. Nếu không có Tần Quân, ta còn muốn bị giam ở nơi đó mấy ngàn năm. Tà Tiên, nguyên lai là cái gốc giả này. Tần Quân triệt để im lặng, xem ra Dịch lao đầu quả thật là có chút không phóng khoáng. Ngay cả Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử đều không thể phá vỡ được cấm chế màu vàng nóng, Nam Cung Liệt Thiên tự nhiên cũng không thể, cho nên tình có thể hiểu được. Ngoài mấy chục dặm, Nam Cung Liệt Thiên trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, các trưởng lão cùng hơn mấy trăm ngàn ma đột thì nhịn không được nuốt nước miếng, không thể không nói Dịch lao đầu nổi giận sát thực đáng sợ. Chẳng lẽ là cái cấm địa kia? Nam Cung Liệt Thiên sắc mặt kỳ biến, kêu sợ hãi nói, chắc không được tiên sư để cho ta ở phụ cận nơi đây thành lập tông môn, nguyên lai là vì đợi ngài. Khỏi phải với ta kéo những cái này, mau đưa thần thú của Tần Quân trả lại cho hắn, nếu không ta liền thanh lý môn hộ. Dịch lao đầu bá đạo phất tay nói, tức giận đến một đám trưởng lao thâm viên môn nghiến răng nghiến lợi. Nam Cung Liệt Thiên trên mặt không ánh sáng, bị người khi lấy tại trực mặt thủ hạ bức bách, hắn làm sao có thể giao ra thần thú? Ta đếm đến ba. Dịch lao đầu không kiên nhẫn nói, nghe được các trưởng lao sắc mặt nghiến răng nghiến lợi, cái này hoàn toàn là tiễn đạp tôn nghiêm của thâm viên môn bọn hắn à? Nghĩ xong, các trưởng lão liền nhao nhao nổ tung ra khí thế chuẩn bị khai chiến, liền ngay cả Nam Cung Liệt Thiên cũng là xuất ra một thanh hắc mâu màu đen. Dịch lao đầu khiêu mi, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, cười lạnh nói, một đám loài bò sắt cũng dám phản kháng. Năm đó ngay cả thánh triều cũng bị ta giẫm tại dưới chân. Thoại âm vừa rơi xuống, một cỗ uy áp để hẻm núi kịch liệt lay động lập tức tàng ra, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được trái tim rổ nhợ như bị cự truy đập trúng, hơn mấy trăm ngàn thâm viên môn ma đồ trực tiếp thổ huyết bay ngược, nện ở mặt ngoài cung điện cự đại, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Chương 307 thần điện. Tổ sư, ngươi coi thật muốn làm khó chúng ta sao? Đây chính là thần của thâm viên môn chúng ta, là bị một con yêu thú trộm đi, chúng ta lúc đầu muốn thu về, nhưng hết lần này tới lần khác lại bị Tần Quân chặn ngang một cước, ngươi nói còn có thiên lý hay không? Nam Cung Liệt Thiên trầm giọng nói, mặc dù là đang mắng, nhưng Tần Quân làm sao nghe đều có chút ủy khuất. Nếu đúng như lời hắn nói, Tần Quân xác thực là có chút quá mức. Tần Quân cũng không nhịn được im lặng, hắn ngược lại là không hổ thẹn, hắn cũng không tin Thâm Viên Môn không có làm qua sự tình cường thủ nào đoạn. Nếu như ngươi nói thần thú là của Thâm Viên Môn các ngươi, vì cái gì nó lại có thể cùng ta kết xuống linh hồn khế ước? Tần Quân lạnh giọng hỏi, khắp khuôn mặt là vẻ trầm trọng. Lời vừa nói ra, Nam Cung Liệt Thiên sắc mặt tái xanh, nguyên bản Dịch lao đầu do dự bất định trong nháy mắt liền hiểu được, Nam Cung Liệt Thiên tên này là đang nói láo. Xem ra các ngươi là không biết lợi hại. Dịch lao đầu nhìn chằm chằm Nam Cung Liệt Thiên trầm giọng nói, đang khi nói chuyện hắn liền chậm rãi giơ thạch kiếm trong tay lên, theo đó nhấc đến càng ngày càng cao, mà Nam Cung Liệt Thiên cùng các trưởng lao áp lực cũng càng lúc càng lớn. Cha cha, ta đều không cần xuất thủ, địch nhân liền muốn quỷ. Tần Quân cảm thán không thôi, loại cảm giác này thật sự sảng khoái phát nổ. Oeng, đúng lúc này, Dịch lao đầu đột nhiên xuất thủ, thạch kiếm nhìn như không có lực công kích hướng về phía cung điện cự đại của Thâm Nguyên môn bộ tới, Nam Cung Liệt Thiên cùng tất cả trưởng lao chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không thể ngăn cản đối diện đánh tới, đem bọn hắn đẩy ra. Ngay sau đó cung điện nguy nga to lớn liền trực tiếp bị Dịch lao đầu chém thành hai nửa, cung điện bởi vì mất đi thăng bằng liền hướng hai bên vách núi nga xuống, đụng vào lạc thạch không ngừng. Toàn bộ hẻm núi phảng phất như thiên băng địa liệt, liền ngay cả mặt đất cũng sinh ra từng đầu kẽ hở thật lớn, thuận theo hạp đạo liên miên mấy ngàn thước, mơ hồ có thể nhìn tới dung nham dưới lòng đất. Tần Quân nhìn qua bóng lưng của Dịch lao đầu, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động, một kích tiện tay liền có uy năng như thế, khó có thể tưởng tượng được hắn đến cùng đạt đến cảnh giới thế nào. Lại liên tưởng đến Dịch lao đầu lời nói khi nãy, trước kia ngay cả thánh triều đều bị hắn giẫm tại dưới chân, xem ra tên này không phải là chắc bước, mà thật là có thực lực này. Chả hay là không? Dịch lao đầu giơ thạch kiếm chỉ hướng Nam Cung Liệt Thiên, tay còn lại thì một bên móc lỗ mũi một bên hỏi, tuy rằng cử chỉ rất tục, nhưng bức cách lại là nổ tung, mang đến cho Nam Cung Liệt Thiên cảm giác gáp bách để hắn ra đầu tê dại. Nam Cung Liệt Thiên tự biết không phải là đối thủ, cũng không lô mãng xuất thủ, mà là cắn răng bất đắc dĩ nói, coi như ta muốn giao, cũng không giao ra được. Tại sao? Dịch lao đầu khiêu mi hỏi, phản phất như người trước mắt này không phải là đồ tôn của hắn. Tuy rằng Trúc Long chính là thần của Thâm Viên môn chúng ta, nhưng nó bất quy Thâm Viên môn chúng ta trường khống, mà là lệ thuộc vào thần điện. Nam Cung Liệt Thiên giải thích nói, câu nói này liền để Tần Quân không khỏi nhíu mày. Tà Tiên, làm sao cảm giác thế lực vô luận mạnh cỡ nào phía sau đều có chỗ dựa, một cấp ép một cấp. Tần Quân đau đầu, tuy nhiên cái này cũng có thể hiểu được, vô luận thế giới nào vạn vật đều là hiện lên hình kim tự tháp phân bố. Nam vực rất lớn, nhưng đối với cái thế giới này tới mà nói liền không nhất định, chỉ ít dựa theo Tần Quân căn cứ vào các loại văn hiến đến hiểu rõ, chỉ là Nam vực liền lớn hơn xa trái đất. Thật hay giả? Dịch lao đầu hỏi, về phần thần điện bên trong lời nói của Nam Cung Liệt Thiên hắn cũng không có hứng thú. Không tin, ngươi có thể lục soát, chỉ cần ngươi có thể tìm được một đầu thần thú, không cần ngươi động thủ, ta tự mình chung kết. Nam Cung Liệt Thiên trầm giọng nói, hắn đây coi như là vò mẹ luật bằng, không quản được nhiều như vậy, mặt mũi và căn cơ Thâm Viên môn so sánh, hắn tự nhiên phân do nặng nhẹ. Thần Quân nghe xong, lúc này liền nói, đi, chúng ta đi tìm kiếm. Lôi Chấn Tử cùng Viên Hồng gật đầu, sau đó trái phải bảo hộ lấy Tần Quân hướng cung điện đã một phân thành hai bay đi. Thâm Viên môn trưởng lão, ma đổ nhóm cũng không dám ngăn cản, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nhìn lấy ba người bọn họ. Tần Quân có chứng cứ mạch, không tự mình tìm tòi một phen, hắn sẽ không từ bỏ. Bất quá hắn đáy lòng cũng có chút tin tưởng Nam Cung Liệt Thiên, ngay từ đầu Nam Cung Liệt Thiên cũng không biết Dịch lao đầu đến, cho nên không đáng sớm đem Tiểu Trúc Long giấu đi. Đợi Tần Quân ba người tiến vào cung điện về sau, Nam Cung Liệt Thiên liền nhịn không được hướng Dịch lao đầu hỏi, ngươi thật là sư tổ của ta sao? Bộ dáng cắn răng nghiến lợi thấy để Dịch lao đầu có chút xấu hổ. Hắn giả khục một tiếng nói, không có cách nào, Tần Quân tiểu tử này địa vị quá lớn, ta nhất định phải giúp hắn, về sau các ngươi đều không cho phép làm khó hắn, thậm chí còn phải đến giúp hắn. Nam Cung Liệt Thiên trừng to mắt, tức giận đến cũng không còn cách nào bảo trì phong độ, hắn giận mắng nói, ngươi tính là sư tổ gì, lại còn muốn ta giúp cửu nhân. Về phần Dịch lão đầu khả năng có phải là sư tổ của mình hay không, hắn căn bản không có nghi vấn, bởi vì đương kim thời đại không có người nào biết được tên của sư phụ hắn, lại thêm sư phụ hắn dụng ý để hắn ở chỗ này thành lập Thâm Viên môn, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Dịch lão đầu thân phận thật giả. Huống hồ lấy thực lực của Dịch lão đầu, không đáng lừa gạt hắn. Đồ tôn, ngươi không hiểu, có ít người là nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Dịch lão đầu cảm khái nói, ánh mắt lộ ra nhớ lại chi sắc. Thần côn. Nam Cung Liệt Thiên tức giận đến mức không biết nên nói cái gì, nhưng rất nhanh tâm tình của hắn liền bình phục trở lại, sau đó bắt đầu suy tư lời của Dịch lão đầu. Tu vị đạt tới Dịch lão đầu loại tồn tại này, không có khả năng sẽ ngu dại, chẳng lẽ hắn là đang tỏ rõ lấy cái gì đó? Là ai nhất định sẽ ngóc đầu trở lại? Lại liên tưởng đến lịch sử Tần Quân trưởng thành, thỉnh thoảng sẽ có tuyệt thế cường giả ném bái, chẳng lẽ lại chỉ là thần bí thế lực phía sau Tần Quân? Nghĩ đến đây, Nam Cung Liệt Thiên trong lòng cũng bắt đầu sợ hãi. Thâm Viên môn dương danh đến nay, gặp phải ma luyện nhiều đến không hết, như giẫm trên băng mỏng, ngoại nhân xem là Thâm Viên môn ngang ngược bá đạo, nhưng ai lại nhớ kỹ Thâm Viên môn đã từng tao ngộ qua kiếp nạn? Treo càng cao, càng chân quý hết thảy trước mắt, Nam Cung Liệt Thiên cũng là như thế. Xem ra ta phải lần nữa xem xét lại thái độ đối với Tần Quân. Nam Cung Liệt Thiên nghĩ đến, hắn lúc này mới ý thức tới hắn đối Tần Quân hiểu rõ vẫn như cũ rất phiến diện, nghĩ sâu vào liền không cấm được mồ hôi lạnh lâm ly. Không thể không nói, mình dọa mình vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Dịch lão đầu nhưng thật ra là chỉ Tần Quân thể nội vận mệnh chi luân, mà Nam Cung Liệt Thiên còn tưởng rằng Tần Quân đứng sau lưng nhất tôn quái vật khổng lồ để hắn không cách nào tưởng tượng được. Nếu là Tần Quân biết được ý nghĩ của hắn, khẳng định cười đến long trời. Không bao lâu, Tần Quân liền mặt mũi âm trầm bay trở về. Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử sắc mặt cũng vô cùng khó nhìn, dù sao bọn hắn là ngàn dặm xa xôi đi vào Thâm Viên môn kết quả lại là dạng này, tâm tình của bọn hắn làm sao có thể tốt. Ngươi nói thần điện là ở đâu? Thần Quân đi đến trước mặt Nam Cung Liệt Thiên hỏi. Nam Cung Liệt Thiên cười khổ nói, không biết, ta chỉ gặp qua sứ giả của bọn hắn mà thôi, nếu không có thần điện ủng hộ, liền không có Thâm Viên môn hôm nay. Ma đạo cửu tôn bên trong đại bộ phận đều là dựa vào thánh triều, không có tư nguyên muốn trưởng thành đến độ cao này cơ hội là không thể nào. Thần điện kia sứ giả lúc nào xuất hiện? Thần Quân không cam lòng hỏi, khó nói hắn thật cùng Trúc Long vô duyên sao? Không rõ ràng. Sự xuất hiện của bọn hắn không cách nào phán đoán được, có lúc là hàng năm xuất hiện một lần, có lúc thậm chí là trăm năm mới xuất hiện một lần. Nam Cung Liệt Thiên lời nói để Tần Quân tâm lý dần dần chìm vào đáy cốc. Dịch lão đầu tùy tiện nói, không phải liền là một đầu thần thú thôi sao, đừng để ý. Hôm nay 30 độ tại lầu 29 gõ chữ, đơn giản, oi bức không cách nào chuyên tâm. Chương 308 Nam vực thánh đỉnh. Tần Quân mặt mũi tràn đầy sầu lo, phí hết nhiều tâm tư cùng thời gian như vậy, kết quả vẫn là công dã tràng, mặc cho ai tâm lý cũng sẽ không dễ chịu. Tiểu Trúc Long đối với ta mà nói cũng không chỉ là thần thú đơn giản như vậy. Tần Quân thở dài nói, để Nam Cung Liệt Thiên không khỏi kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hắn có thể cảm giác được Tần Quân thất lạc, xem ra Trúc Long cùng Tần Quân ở giữa sinh ra một chút cảm tình, đây cũng là nguyên nhân Tần Quân không để ý ngàn khó vạn hiểm nguy đến tận Thâm Viên môn tìm kiếm Trúc Long. Nhưng hắn cũng không để ý, thần thú mà thôi, dù sao Thâm Viên môn bọn hắn cũng không có tư cách trưởng khống, Tần Quân ưu sầu không có quan hệ gì với hắn. Người tên là gì? Dịch lão đầu hướng Nam Cung Liệt Thiên hỏi, biểu lộ có chút xấu hổ, đến bây giờ hắn vẫn còn không biết tên của vị đồ tôn này, thật là xấu hổ. Nam Cung Liệt Thiên cũng không cảm thấy xấu hổ, hắn cung kính nói, đồ tôn tên là Nam Cung Liệt Thiên. Họ Nam Cung. Vì sao không phải họ Dịch? Dịch lão đầu nhíu mày hỏi. Vì sao không phải họ Dịch? Ta cùng tiên sư chỉ là quan hệ thầy trò mà thôi. Nam Cung Liệt Thiên nghi ngờ hỏi nói. Dịch lão đầu bĩu môi nói, bởi vì ngươi cùng hắn còn trẻ dáng dấp rất giống nhau. Lời vừa nói ra, Nam Cung Liệt Thiên như bị sét đánh, trí nhớ có quan hệ từ vài ngàn năm trước giống như nước thủy triều phun vào não hải. Chắc không được Dịch Liệt đối với hắn tốt như vậy, bèo nước gặp nhau lại dốc túi truyền thụ, nguyên lai. Tần Quân cũng không muốn xem bọn hắn ôn chuyện xuống dưới, nói thẳng hỏi, có thể đem tin tức có quan hệ với thần điện ngươi biết đến nói cho ta không? Bị hắn cắt ngang suy nghĩ, Nam Cung Liệt Thiên liền lắc đầu nói, ta có thể biết đến chỉ có thần điện cái tên này mà thôi, coi như ta thật biết tin tức liên quan tới thần điện, ta tại sao lại phải nói cho ngươi biết? Bởi vì ngươi, Thâm Viên môn rất nhiều kế hoạch đều bị đánh loạn, thậm chí còn hao tổn không ít giáo chúng, liền ngay cả. Nói đến chỗ này, hắn không khỏi đưa tay chỉ hướng cung điện nguy nga bị chạm thành hai nửa. Tần Quân nghĩ cũng phải, Thâm Viên môn đã đủ đáng thương, yêu cầu của mình quả thật có chút quá phận. Mà lại hắn cảm giác Nam Cung Liệt Thiên nói không sai, đây là một loại trực giác, Nam Cung Liệt Thiên toàn thân tản mát ra một loại khí chất cao ngạo coi thường thiên hạ, loại người này tự ngạo, khinh thường nói dối. Đương nhiên coi như Nam Cung Liệt Thiên thật nói dối, hắn cũng không có cách nào, cũng không thể để Dịch lão đầu bức bách Nam Cung Liệt Thiên, quan hệ của hai người nhưng không có tốt như vậy, quá độ nghiền ép giao tình sẽ chỉ làm cho Dịch lão đầu cùng hắn sinh ra hiểu lầm. Vậy quên đi, chúng ta đi." Tần Quân lắc đầu nói, hắn cũng không trông cậy vào mượn nhờ vào truyền tống môn của Thâm Viên môn trở về, bởi vì hắn đã ăn một lần thua thiệt. Viên Hồng, Lôi Chấn Tử nương theo hắn trái phải, hướng đỉnh thương khung hẻm núi bay đi, Dịch lão đầu thì theo sát phía sau. "Sư tổ, ngài đi đâu vậy?" Nam Cung Liệt Thiên vội vàng ngăn cản Dịch lão đầu, nào biết Dịch lão đầu đẩy hắn ra, hùng hùng hổ hổ nói, đương nhiên là đi theo Tần Quân, tiểu tử này thế nhưng là người mang đại khí vận, đi theo hắn khẳng định đặc sắc. Người có đại khí vận. Nam Cung Liệt Thiên cứ thế đứng nguyên tại chỗ. Nhìn qua bóng lưng Tần Quân rời đi, hắn không khỏi suy nghĩ sâu xa. Khí vận hai chữ này phiêu miểu vô cùng, chỉ là lại nhìn về phía Thâm Viên điện, cả người hắn cũng không tốt lên. Cái này tính là sự tình gì? Địch nhân đại náo một trận liền phủi mông một cái rời đi, bọn hắn ăn thiệt tỏi còn không có cách nào tìm công đạo a, thế gian sự tình thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này. Môn chủ, chúng ta cứ như vậy nhịn xuống sao? Một tên trưởng lão nhịn không được hỏi. Lần này tổn thất của bọn hắn có thể nói là vô cùng thảm trọng, ngay cả An Diêm Sát dạng cường giả xếp hạng 5 vị trí đầu này đều đã chết, lại thêm những giáo đồ bị Lôi Chấn Tử cùng Viên Hồng đồ sát kia nữa, tương đương với đánh gãy một cái cánh của bọn hắn. Không phải vậy thì làm sao bây giờ? Nam Cung Liệt Tiên trừng mắt liếc hắn một cái hỏi, khiến cho trưởng lão này cũng không khỏi bắt đầu trầm mặc. Đúng vậy à, ngoại trừ nhẫn, bọn hắn còn có thể làm gì? Xông đi lên chôn vùi Thâm Viên môn sao? Chuyện hôm nay chính là một bài học, đừng cho là Thâm Viên môn chúng ta đã có thể tứ vô kỵ đạn, tồn tại so với chúng ta mạnh hơn cũng không phải là không có. Nam Cung Liệt Thiên liếc nhìn tất cả mọi người trầm giọng nói, khí thế vương giả trầm ổn như vậy làm cho tức giận trong lòng tất cả mọi người không khỏi bình tĩnh trở lại, không thể không nói, Nam Cung Liệt Thiên cực kỳ có khí chất của người lãnh tụ, nhất là cái loại trước mắt này, hắn biết phải an ủi giáo chúng như thế nào. Thâm Viên môn từ khi thành lập lên đến bây giờ, mấy ngàn năm qua cũng chỉ có hắn một vị môn chủ này, có thể thấy được Thâm Viên môn cường đại như thế, hắn có công lao không thể coi thường. Bay ra hẻm núi Thâm Viên môn về sau, Tần Quân bọn người liền rơi lên bên trên mây mù do lôi chấn tử ngưng tụ lại mà thành. Tần Quân nhìn lấy Dịch Lao đầu hỏi, lại nói, ngươi thật nhẫn tâm như vậy sao? Đây chính là đồ tôn của ngươi a, ân cứu mạng có lớn, cũng không đáng để hắn đại động can qua như vậy a. Cho nên Tần Quân rất nghi hoặc, chẳng lẽ lại nói Dịch Lao đầu thật ý chí sắt đá sao? Đồ tôn mà thôi, năm đó đồ đệ của ta liền có mấy trăm tên, Dịch Liệt cũng chỉ là trung quy trung củ mà thôi. Dịch Lao đầu chẳng hề để ý nói, để Tần Quân kém chút cười phun, Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử cũng là cười ra tiếng. Nếu là Nam Cung Liệt Thiên nghe được câu nói này khẳng định thổ huyết. Mẹ nó, nhân sinh quả nhiên là toàn bằng diễn kỹ a. Ngươi lúc trước biểu hiện trầm thấp như vậy, kết quả người ta tại trong lòng ngươi địa vị cũng không cao. Tần Quân cười đến đau bụng, chắc không được Dịch Lao đầu có thể không thèm để ý tâm tình đồ tôn của mình như thế. Đinh. Hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, từ Thâm Viên môn toàn thân trở ra. Thu hoạch được một lần thần ma triệu hoán. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên cắt ngang tiếng cười của Tần Quân, lần này thần ma triệu hoán nên giữ lại hay vẫn là sử dụng? Điện hạ, tiếp xuống chúng ta nên đi nơi nào? Lôi Chấn Tử không khỏi hỏi. Tần Quân suy tư một lát, về nói, tùy tiện tìm một cái phương hướng đi, tìm được một cái thành trì lại nói. Dứt bỏ thực lực không nói, Lôi Chấn Tử cùng Viên Hồng bản thân nhìn liền không giống như chính đạo, Dịch Lao đầu liền càng không cần phải nói, mà hắn có thể hiện lộ ra ma khí, cũng không sợ dẫn tới tu sĩ ma đạo truy sát. Dịch Lao đầu, ngươi biết Nam vực Thánh Đình không? Tần Quân tạm thời đè xuống suy nghĩ triệu hoán, hướng Dịch Lao đầu cười hỏi. Vô luận là Thương Lam Vương quốc gặp phải thượng cổ chi hồn hay vẫn là trong Tử Vong quốc gặp phải Cơ Vĩnh Sinh, tựa hồ đều cũng cùng Nam vực Thánh Đình có quan hệ. Quả thật đúng là không sai, vừa nghe đến cái tên này, Dịch Lao đầu sắc mặt liền trở nên không được tự nhiên. Nam vực Thánh Đình, đây chính là truyền thuyết rất xa xưa. Dịch Lao đầu ngẩng đầu 45 độ nhìn lên trời, thần thái tựa như ước hương thi nhân. Ngươi ngược lại là tiếp tục nói a. Tần Quân thật có xúc động muốn bóp chết lão già này, Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử cũng tò mò nhìn về phía Dịch Lao đầu, đối với chồng lên cổ bí mật, đoán chừng có rất ít người có thể không có hứng thú. Nghe nói tại trước đây thật lâu, không có vương quốc, không có hoàng triều, Nam vực chỉ do một mình Thánh Đình trường khống, bách tộc lấy nhân tộc vi tôn, khi đó nhân tộc còn không phân chính ma lưỡng đạo. Dịch Lao đầu bắt đầu tự nói, nghe được Tần Quân không khỏi cảm xúc bành trướng, bách tộc lấy nhân tộc vi tôn. Nam vực bây giờ nào có bách tộc, thượng cổ cường tộc cơ hồ đều đã bị diệt tuyệt, liền ngay cả yêu tộc ngày xưa từng áp chế qua nhân tộc cũng chia năm xẻ bảy, yêu thú đều là sủng vật hoặc là con mồi qua nhân tộc. Quá mức ăn nhàn, ngược lại để Nam vực nhân tộc càng ngày càng thư giãn, biến yếu. Mà ta sinh ra ở thời điểm Thánh Đình suy bại. Nói đến chỗ này, Dịch Lao đầu không khỏi toàn thân run rẩy lên, trong mắt vậy mà lộ ra vẻ sợ hãi. Thẳng đến khi thần tiên xuất hiện, bọn hắn tự xưng thế thiên hành đạo, đồ lục Thánh Đình. Tại ma đạo triệu hoán, hẳn là yêu, vẫn là tiên, cũng hoặc là ma. Chương 309 thần tiên lại như thế nào? Thần tiên, lấy tu vị của ngươi cũng được cho là tiên hoặc là thần rồi a. Tần Quân cắt ngang lời nói của Dịch Lao đầu hỏi, hào nói không quá khoa trương lấy Tần Quân tu vị hiện tại đối với phàm nhân tới mà nói, hắn chính là thần. Thậm chí xuống chút nữa, thuế phàm cảnh cũng coi như là tồn tại như thần tiên, bởi vì bọn hắn đứng ở đỉnh phong của vương quốc. Tại trong lý giải của Tần Quân, thần tiên chỉ là một cách nói, trong mắt của hắn, Dịch Lao đầu, Viên Hồng, Lôi Chấn Tử đều tính là thần tiên. Nào có như ngươi nghĩ đơn giản như vậy, nhân tộc luyện khí tu tiên, truy cầu trường sinh, cho dù là ta cũng có thọ trung đại nạn, chỉ có tu luyện thành tiên phương mới có thể trường sinh bất lão, mà thành tiên liền cần có thiên đạo tán thành, thu hoạch được tiên ban thần vị. Dịch Lao đầu lắc đầu giải thích nói, để Tần Quân thầm giật mình. Nếu như đem Hoa Hạ thần thoại đến kết hợp lại thành một cái hệ thống, thì Ngọc Đế chấp trưởng Thiên Đình là dựa vào phong thần bảng thành lập tiên ban, mà mỗi một vị thần tiên đều có chức trách của mình, quản lý thiên địa pháp tắc. Đương nhiên, chân chính trên ý nghĩa tới mà nói, Hoa Hạ thần thoại đều là độc lập, tuy nhiên khi kết hợp lại cũng có thể thành lập, vừa vặn phù hợp với quy tắc vận hành của cái thế giới tu tiên này. Chí ít có thể lấy tá tướng ngay cả thần thoại đến phỏng đoán cái thế giới này. Tại trong thần thoại Hoa Hạ, Hồng Quân chính là thiên đạo, hắn cho phong thần bảng thì tương đương với hắn đồng ý chấp thuận để cho người khác thành tiên thành thần. Tu vị chỉ là thực lực cá nhân, nếu như không được thiên đạo thừa nhận, cuối cùng cũng chỉ là cường giả, tỉ như Hồng Hoang Thiên Đình Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Côn Bằng các loại. Vừa nghĩ như thế, Tần Quân liền giật mình, minh bạch ý nghĩa của hai từ thần tiên. Bởi vì Thánh Đình quá mạnh, đánh vỡ cân bằng, không được thiên đạo tán thành, cho nên mới phái thần tiên tới tiêu diệt Thánh Đình. Từ cái nghi hoặc này, nhân tộc dần suy bại, vương quốc, hoàng triều mới liên tiếp dựng lên. Dịch Lao đầu bất đắc dĩ nói, Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử chỉ giữ trầm mặc, rõ ràng bị Dịch Lao đầu nói tới bí mật thượng cổ mà rung động. Tần Quân xem thường, thần thoại của Hoa Hạ ta cũng không yếu, thần tiên của cái thế giới này lại như thế nào, nếu là ngày sau dám ngăn cản ta, ta sẽ vẫn như cũ bảo trì tư thái cường thế. Thôi, không đề cập tới những thứ này nữa, ngươi người mang huyết mạch của Cơ Vĩnh Sinh, vậy nhưng có lượng, về sau tự giải quyết cho tốt. Dịch Lao đầu đưa ánh mắt rơi lên trên người Tần Quân, lộ ra ý vị thâm trường. Quả nhiên, Cơ Vĩnh Sinh chính là cực viêm ma thần. Vừa nghĩ tới Cơ Vĩnh Sinh dáng người vĩ nạn vạn trượng, Tần Quân không khỏi hỏa nhiệt, hắn hiện tại nhưng cũng là người mang huyết mạch cực viêm ma thần, hắn sau này rất có hy vọng đạt tới độ cao như Cơ Vĩnh Sinh, lại thêm thần thoại hệ thống, hắn thậm chí có thể siêu việt Cơ Vĩnh Sinh. Tuy rằng thủ hạ cường giả như vân, nhưng Tần Quân cũng hy vọng mình có được tu vị thông thiên triệt địa. Tỷ như Hồng Hoang Thiên Đình Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, cho dù là đế hoàng yêu tộc, cũng là người mạnh nhất yêu tộc. Dịch lão đầu, ngươi dứt khoát trở thành thủ hạ của ta đi, ta thế nhưng là hoàng đế vương quốc. Tần Quân tùy tiện cười nói, nhìn như tùy ý, nhưng tâm lý lại rất khẩn trương. Được. Dịch lão đầu thống khoái đáp ứng, nghe được để Tần Quân trừng to mắt. Dễ như vậy liền đáp ứng? Không phải vậy a, ngươi sẽ không phải là có âm mưu gì đó nha. Đúng rồi, ta muốn nhìn một chút hạ tràng của ngươi. Hạ tràng gì? Tần Quân biểu lộ có chút không tự nhiên, xoắn xuýt, chẳng lẽ lại nói Cơ Vĩnh Sinh thật nghị sẽ đoạt xá hắn? Dịch lão đầu lắc đầu nói, không thể nói, không thể nói. Sau đó vô luận là Tần Quân làm sao hỏi thăm, Dịch lão đầu đều đúng là không trả lời, để hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngay tại thời điểm bốn người còn đang nói chuyện phiếm, thì bọn hắn rốt cục thấy được hình dáng nơi xa có một tòa thành trì. Đến nơi này, thiên không không còn là huyết sắc, trời quang mây tạnh, mà tòa thành trì kia nhìn cũng không giống như trong tưởng tượng của Tần Quân âm u như vậy, cùng chính đạo không có bao nhiêu khác biệt. Bọn hắn không có quang minh chính đại thông qua thành môn, mà là dựa vào lôi chấn tử dịch chuyển vào thành, thần không biết quỷ không hay. Vô luận là chính đạo hay vẫn là ma đạo, kim tiên cảnh cường giả đều là tồn tại như phượng mao lân giác, không có khả năng tùy tiện đi vào một tòa thành liền có thể gặp được kim tiên cảnh cường giả, thậm chí chân tiên cảnh đều rất khó gặp được. Chúng ta trước tìm một gian khách sạn nghỉ ngơi, tùy tiện ăn một chút đồ vật gì đó. Tần Quân cười nói, đạt tới kim đan cảnh liền có thể ích cốc, không cần dựa vào ăn uống để duy trì thể lực, nhưng hắn lại không có cách nào từ bỏ được mỹ vị, người sống, ăn là một chuyện vui sướng rất lớn. Viên Hồng lại yêu, cũng tham ăn, Dịch lão đầu thì càng khỏi phải nói, bị cầm tù trên vạn năm hắn vừa vào đã hướng đường phố chạy như bay. Lôi Chấn Tử bất đắc dĩ cười một tiếng, tuy nhiên cũng không nói gì, những ngày này xác thực kinh tâm động phách, buông lỏng một đoạn thời gian cũng không có gì. Thành trí ma đạo cùng chính đạo không có bao nhiêu khác biệt, cũng có bách tính, trên đường phố các loại cửa hàng tại đang gào to giao hàng, hết sức phồn hoa, chỉ bất quá tu sĩ nơi này nếu là gặp phải mâu thuẫn, đều sẽ trực tiếp đánh nhau, thậm chí còn có tu sĩ bên đường giết người. Tuy nhiên Tần Quân thăm dò được, tu sĩ chỉ có thể cùng tu sĩ tranh đấu, không được ức hiếp bách tính. Cho dù là ma đạo cũng minh bạch bách tính trọng yếu, bách tính tuy rằng nhỏ yếu, nhưng là chủ yếu là lực sinh sản, dù là đại tông môn cường giả cũng sẽ hưởng thụ phục vụ đến từ phàm nhân. Màn đêm rất nhanh liền giáng lâm, Tần Quân bốn người đang trong khách sạn uống rượu, bọn hắn ngồi tại bên cửa sổ lầu 2, từ nơi này liền có thể nhìn thấy được cảnh ăn chơi trác táng trên đường phố, người đến người đi không ngớt. Ngày tốt cảnh đẹp, chính liền bắt đầu triệu hoán đi. Tần Quân một bên uống rượu một bên nghĩ đến, Dịch lão đầu bên cạnh thì đang biển ăn biển uống, khiến cho tu sĩ bàn bên quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Lúc đầu Tần Quân còn muốn cho hắn thay bộ quần áo khác, bởi vì Dịch lão đầu thật sự là quá dơ bẩn. Đáng tiếc lão già này đánh chết cũng không chịu, để Tần Quân không thể làm gì được. Đinh. Bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Tốt nhất triệu hoán đến một tên cường giả có thể trấn áp Dịch lão đầu, miễn cho tên này không có nghe lời. Tần Quân nghĩ đến như vậy, tuy rằng Dịch lão đầu mặt ngoài nói ném bài hắn, nhưng hắn lại không có yên lòng, lòng người khó dò, giống như Dịch lão đầu lão quái vật sống trên vạn năm dạng này, không có khả năng không có lòng dạ. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến thân công báo, đến từ Phong Thần Diễn Nghĩa. Bình thường nha, không phải cấp cường giả. Tần Quân vô ý thức nghĩ đến, nhưng một giây sau ánh mắt của hắn liền trừng lớn. Nam Dĩnh, thân công báo. Phình một tiếng, hắn đem bát rượu mạnh mẽ nện trên bàn, dọa đến Dịch lão đầu ba người kinh ngạc nhìn về phía hắn. Tần Quân không để ý đến bọn hắn, trong lòng có thể nói là ngũ vị tạp trần. Nhắc lên Phong Thần đại chiến, liền quân không ra thân công báo, bởi vì nếu như không có nhân duyên của thân công báo, rộng kéo tứ hải ngũ nhạc kỳ nhân dị sĩ, thì sự tình Phong Thần căn bản là không có cách nào triển khai. Câu nói kia đạo hữu xin dừng bước có thể nói là danh truyền thiên thu vạn đại, đệ tử các giáo đều bị hắn hô qua. Mấu chốt nhất chính là tên này phẩm tính không được, rất dễ nảy sinh ghen ghét, tỉ như sư minh Khương Tử Nha của hắn đều bị hắn ghen ghét, vì đối kháng Khương Tử Nha, tên này có thể nói là ngu ngốc cùng hộ trụ vương vô đạo đến cùng. Mà lại nói thân công báo vì đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn nào, đương nhiên đối với đế hoàng tới mà nói, có thủ hạ dạng này cũng là có chỗ tốt. Thân công báo á thân công báo. Triệu hoán đến ngươi, ta là nên khóc hay nên cười đây? Tần Quân bất đắc dĩ nghĩ đến, đừng nhìn đa số phim truyền hình, điện ảnh đem thân công báo nói đến thập ác bất xá, nhưng tên này vẫn là có không ít ưu điểm, chí ít năng lực xuất chúng, mà lại còn có nhân duyên tốt, ưa thích kết giao hảo hữu, nói không chừng hắn có thể vì Tần Quân lôi kéo đến rất nhiều cường giả, dù sao tên này khẩu độn thuật cũng không kém. Đêm quy bom, thân công báo xuất tràng. Tại vì các ngươi thiên hô vạn hoán, cho nên hắn mới ra sân a.